Tần Càn đi tới tiến vào thí luyện bí cảnh địa phương, dựa theo Dương Phong nói tới đem thẻ hội viên đặt ở thủy tinh cầu phía trên. Xác minh thân phận, người chơi Tần Càn, xác minh không sai. Một cái thanh âm giống như máy móc tại trong đầu của hắn vang lên, không đợi hắn kịp phản ứng, đột nhiên trước mắt một trận hào quang lóe lên, hắn vội vàng nhắm mắt lại. Chờ mấy hơi về sau, gặp không có chuyện gì phát sinh, hắn chậm rãi mở to mắt, vừa lúc mới bắt đầu hắn hơi có chút bối rối, hiện tại nhìn lấy tình huống trước mắt, tâm lý một mảnh kinh ngạc, dò xét trong chốc lát về sau, Tần Càn hiểu tương đối nơi này là cái tình huống như thế nào. Để ta xem một chút cái này cái gọi là thí luyện bí cảnh là cái làm sao một cái bộ dáng. Mọi người thấy Tần Càn đem thẻ hội viên đặt ở thủy tinh cầu phía trên, một trận bạch quang lóe qua, người biến mất tại nguyên chỗ. Cái này liền tiến vào thí luyện bí cảnh sao? Mọi người trông thấy Tần Càn biến mất tại nguyên chỗ nói đến. Dương Phong cho mỗi người làm tốt thẻ hội viên, tất cả mọi người là cùng Tần Càn một dạng, tới trước tự phục vụ bán thùng đựng hàng chỗ đó mua một ít gì đó, lại tiến vào thí luyện bí cảnh. Dương Trường Quý, cái này thí luyện bí cảnh bên trong chơi vui sao? Có hay không thứ rất đáng sợ nha? Chờ chỉ còn lại có mấy cái tiểu nha đầu thời điểm, Ngụy Đình Đình có chút đối thí luyện bí cảnh bên trong là cái dạng gì vô cùng là hiếu kỳ. Đúng vậy a, Dương trưởng quỹ bên trong là cái dạng gì đó a? Triệu Nhã Chi cũng tò mò hỏi. Ha ha, cái này nói ra thì không dễ chơi, các ngươi muốn đích thân đi thể nghiệm mới tốt chơi, bất quá lấy cá nhân ta cảm thấy thật là tốt chơi. Dương Phong có chút ác thú vị nói. Thật sao, chúng ta còn chưa từng gặp qua bí cảnh là cái dạng gì đây này, lần trước phụ thân cùng gia gia đều không cho chúng ta đi bí cảnh, nói ở trong đó vô cùng nguy hiểm, vô cùng đáng sợ. Không cẩn thận thì có nguy hiểm tính mạng. Triệu Nhã Chi hướng Dương Phong nói đến lần trước muốn đi bí cảnh lúc bị người trong nhà ngăn cản. Lần trước bí cảnh bên trong là thẳng nguy hiểm, rất nhiều người đều chết tại bên trong, bất quá a, cái này thí luyện bí cảnh không giống nhau, coi như ở bên trong tử vong cũng sẽ không ảnh hưởng đến hiện thực. Toàn bộ vì bọn nàng làm tốt thẻ hội viên về sau, nhìn lấy mấy cái tiểu nha đầu lanh lợi đi qua tiến nhập thí luyện bí cảnh. Đợi chút nữa mấy cái này tiểu nha đầu đừng khóc lấy cái mũi đi ra liền tốt, Dương Phong vì mấy cái này tiểu nha đầu mướt mồ hôi, thật sợ mấy người kia tâm lý tố chất không tốt. Bị cái kia tên lùn cho ngựa khóc lên. Nhìn lấy trống rông cửa hàng, Dương Phong trước mắt không có chuyện gì, thì ra cửa hàng đi tới đất trồng rau, nhìn xem đất trồng rau bên trong những cái kia tiểu khả ái nhóm mọc như thế nào. Nhìn lấy xanh mơn mận chồi rau, Dương Phong đột nhiên có một cái gì pháp. Đi vào trong điếm, từ phòng bếp xuất ra một cái chậu lớn, tại linh thủy trên máy tiếp một cái bồn lớn linh thủy, đi đến đất trồng rau một bên, cho những thứ này chồi rau dội lên linh thủy, không biết những thứ này chồi rau hấp thu linh thủy sau lại biến thành bộ dạng gì, khẩu vị có thể hay không biến đến càng tốt hơn. Dương Phong cho những thứ này chồi rau tới xong linh thủy về tới trong tiệm, lại cho mình pha một ly trà, chậm rãi thưởng trà lấy. Không biết mấy cái kia tiểu nha đầu có hay không bị cái kia tên lùn ngược ở bên trong khóc nhẹ. Dương Phong vẫn còn có chút lo lắng mấy cái kia tiểu nha đầu tâm lý tố chất, đặc biệt là Ngụy Đình Đình cùng Triệu Nhã Chi cái này hai nha đầu. Lúc này có hai người đi vào cửa hàng, nhìn một chút lại vội vàng đi ra ngoài, một hồi lại đi tới, thần sắc có chút không dám tin tưởng nhìn chung quanh, thấy được Dương Phong, đi tới mở miệng. Dương trưởng quỹ, đây là vị nhân huynh này có chút cả lăm. Dương Phong xem xét hai người này trước kia tới qua, khách hàng cũ. Hôm qua trùng tu dưới, không cần kinh ngạc như vậy, hôm nay cần thứ gì? Dương Phong phong khinh vân đạm tiếp lời đề. Hiện tại có thể làm hội viên, làm hội viên. Dương Phong vì hai người giới thiệu trước mắt trong cửa hàng đồ vật, hai người nghe được khiếp sợ không thôi, cảm thán cái này Dương trưởng quỹ thật sự là thâm bất khả chắc. Hai người này làm hội viên tại thẻ hội viên phía trên lưu giữ một chút kim tệ, sau đó tại tự phục vụ bán thùng đựng hàng. Mua một chút đồ vật về sau, không kịp chờ đợi tiến nhập thí luyện bí cảnh bên trong. Sau đó tại 2H bên trong, phân biệt tới mấy đợt trước kia tới qua khách quen cùng mấy cái từ bằng hữu thân thích giới thiệu qua tới, bọn họ cũng là toàn diện làm thẻ hội viên, tiến nhập thí luyện bí cảnh. Ngay tại Dương Phong ngồi tại quầy ngẩn người lúc, thí luyện bí cảnh có người đi ra. Dương Phong xem xét, đập vỗ trán, quả nhiên. Ô ô ô ô, Dương trưởng quỹ, ngươi gạt người, bên trong không tốt đẹp gì chơi, chỉ có thể cùng cái kêu cái gì thiết chú ý ải nhân chiến đấu, hắn thật mạnh, ta liền hắn một chiêu đều không tiếp nổi. Ô ô ô, trong này đều bị hắn đánh chết rất nhiều lần. Ô ô ô ô. Mới ra tới là Ngụy Đình Đình. Vừa ra tới thì nước mắt như mưa chạy đến Dương Phong trước mặt khóc lóc kể lể, còn không có đợi Dương Phong an ủi, liên tiếp có người theo thí luyện bí cảnh bên trong đi ra. Cái kia song bảo thai tỷ muội cùng Ngụy Đình Đình một dạng nước mắt như mưa chạy đến Dương Phong trước mặt lên án mạnh mẽ hắn đặt người, bên trong người kia hảo lợi hại, chính mình vô luận dùng biện pháp gì đều bị hắn một chiêu thì miểu sát, vô luận như thế nào đều qua không được hai chiêu, nói người kia quá mạnh, chính mình căn bản là không có cách đánh bại hắn tiến vào cửa ải tiếp theo. Chứng chặt nhất Ngụy Thư Di không có giống ba người các nàng một dạng nước mắt như mưa, bất quá hai mắt bên trong mang theo nước mắt, u oán nhìn lấy Dương Phong. Im lặng lên án mạnh mẽ Dương Phong làm cái này một cái quái vật, có chủ tâm thì không làm cho các nàng vượt qua kiểm tra. Rất nhiều gia người tới cũng thế, ào ào kể rõ chính mình như thế nào bị miểu sát, dùng biện pháp gì đều không có thể ngăn cản cái kia cầm lấy đại truy quái vật. Sau đó, càng nhiều người đi ra, mười mấy người đem cửa hàng nhỏ đều cho đứng chắn đấy. Dương trưởng quỹ, cái này thí luyện bí cảnh bên trong thiết chú ý ải nhân rốt cục mạnh đến mức nào? Lão phu trong tay hắn tối đa cũng thì vượt qua hơn 10 triệu. Sở Vương phủ vị lão nhân kia đi ra hỏi Dương Phong. Cái gì? Đức gia gia, liền ngươi cũng chỉ có thể qua hơn 10 chiêu, vậy ta cái gì thời điểm mới có thể thông qua cửa ải này a? Tần Can có chút sụp đổ kêu to nói, đứa nhỏ này ở bên trong bị thiết chú ý ải nhân ngược vô cùng thê thảm. Sau cùng tại thí luyện bí cảnh trong không gian hô to, ta muốn đi ra ngoài, ta muốn về nhà, phụ thân, mau cứu ta. Chương 34, tại Thiên Ba Hồ An Gia. Nhìn lấy tất cả mọi người là một bộ sinh không thể yêu biểu lộ, Dương Phong cười thầm, hắc hắc. Lúc này mới cái nào cùng cái nào nha, thật tốt hưởng thụ bị ngược thời gian đi. Khu khu, cái này mọi người cũng không cần dạng này một phó biểu tình. Kỳ thật, cái kia thiết chú ý ải nhân cảnh giới là cùng các ngươi một dạng, đang đối chiến hình thức ải nhân trong trung tộc, cùng các ngươi đối chiến ải nhân sẽ chỉ cùng các ngươi một dạng tu vi, chỉ là bọn hắn phương thức chiến đấu cùng chiến đấu kỹ năng cùng các ngươi không giống nhau, chỉ muốn các ngươi cố lên để cao những thứ này, liền có thể chiến thắng bọn họ. Cái gì? Giống như chúng ta tu vi? Không thể a. Một dạng tu vi chênh lệch lớn như vậy sao? Chơi ạ, cái kia muốn cái gì thời điểm mới có thể chiến thắng bọn họ a? Chờ Dương Phong nói xong lại là một trận tiếng ông ông, Dương Phong gõ gõ quầy, để mọi người im lặng xuống tới, mọi người có thể đi trở về về sau, chậm rãi hồi tưởng, chậm rãi phẩm vị, lần sau cùng cái kia tên lùn so khẳng định sẽ có thu hoạch gì. Dương Trường Quỹ, ngươi có biện pháp nào để cho chúng ta đánh bại cái kia ải nhân a? Ngụy Thư Tuấn vẫn là chưa từ bỏ ý định hỏi Dương Phong. Có não là được. Dương Phong chỉ đầu mình. Ngoa tạo, Dương Trường Quỹ, ngươi đây là ý gì? Ý của ngươi là nói chúng ta không có não? Mọi người cùng nhau nghĩ đến, có ít người thương tâm trở về, tìm vài bằng hữu đến, để bọn hắn cũng nếm thử bị đồng tu làm trái sắt mắt đất tư vị. Những cái kia ngoại thành người tới cũng đi, bọn họ phải chạy trở về cùng thế lực của mình báo cáo tình huống nơi này. Ngụy Triệu hai nhà thì là đến ngoài tiệm mặt tại nói nhỏ thương lượng sự tình gì, Sở Vương phủ mấy người thì là tại trong tiệm thương lượng sự tình, cũng liền Ngụy Triệu hai nhà người trẻ tuổi tại nghỉ ngơi khu đàm luận tại thí luyện bí cảnh bên trong như thế nào mới có thể không bị thiết truy kia ải nhân ngược sát. Dương Trường Quỹ, chúng ta muốn về Thiên Chủ phủ. Phải trở về hướng phụ thân ta nói rõ chuyện bên này, ta muốn không cần mấy ngày, chúng ta lại có thể gặp mặt. Tân Can một đoàn người cung kính hướng Dương Phong chào từ biệt, cũng biểu thị lại không lâu nữa còn sẽ tới. Ừm, thuận buồm xuôi gió. Dương Phong gật gật đầu, cũng không có nói gì nhiều. Cáo tử. Một đoàn người hướng Dương Phong thi lễ một cái sau đi ra cửa, bất quá tại đi qua Ngụy Triệu hai nhà người lúc bị gọi lại, nói nhỏ không biết đang thương lượng cái gì. Như thế một điểm khoảng cách, nếu như Dương Phong muốn nghe bọn hắn nói cái gì vẫn là có thể nghe được, thế nhưng là hắn không có nghe lén người khác thói quen. Liền không có đem chú ý lực đặt ở chỗ đó. Dương Trưởng Quý tốt. Dương Trưởng Quý ngươi tốt. Lúc này thời điểm, có mấy người đi đến hướng Dương Phong chào hỏi. Tần Càn xem xét là Tử Kim Dung binh đoàn người gật đầu nói, "A Lưu đoàn trưởng a." Trên đường nghe Mã gia chủ, Trần gia chủ bọn họ nói Dương Trưởng Quý chuyện nơi đây liền vội vàng chạy đến xem nhìn, mời Dương Trưởng Quý cho chúng ta mấy cái làm cái hội viên, dư thừa kim tệ đều chia đều đến mấy người chúng ta trên thân. Lưu Quan Trương xuất ra túi chữ vật đặt ở trên quầy, bọn họ cũng muốn vào xem. Mã gia chủ cùng Trần gia chủ đem Dương Trưởng Quỹ nơi này thí luyện bí cảnh nói thần bí vô cùng, nói đến bọn hắn liền muốn vội vàng vào xem. Cái kia hai cái lao tiểu tử tốt xấu a, bất quá, ta rất thích. Dương Phong tâm lý vui vẻ, đợi lát nữa không biết mấy người này sẽ nghĩ như thế nào. Cho mấy người làm tốt, nói cho bọn hắn làm sao sử dụng, mấy người cũng vội vội vàng vàng tiến vào thí luyện bí cảnh. Ha ha, các ngươi đoán bọn họ chờ sẽ ra ngoài sẽ như thế nào? Ngụy Thư Tuấn nhìn lấy Tử Kim Dung binh đoàn tiến vào thí luyện bí cảnh sau nhìn có chút hả hê nói. Ha ha, sẽ bị đại sát. Đập chết rất nhiều lần. Triệu Nhã Chi nói ra. Đợi chút nữa đi ra khẳng định sẽ mắng chửi người. Triệu Nhã Phương nói ra. Khẳng định sẽ tìm mấy người bọn hắn phiền phức. Ngụy Thư Di nói ra. Khẳng định sẽ khóc cái mũi đi ra. Ngụy Đình Đình nói ra. Ngươi cho rằng giống mấy người các ngươi một dạng khóc cái mũi a? Ngụy Thư Tuấn nhìn một chút Ngụy Đình Đình. Hừ, ca ca bại hoại, ta làm gì có, đó là có đổ tiến vào ánh mắt. Ngụy Đình Đình vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn. Triệu Nhã Chi, đúng đấy, chính là, đó là đổ vật tiến vào ánh mắt. Triệu Nhã Phương, Thư Tuấn ca ca là bại hoại, khi dễ chúng ta. Ngụy Thư Di nhỏ giọng, ta mới không có khóc nhẹ đâu. Ngụy Thư Tuấn, ta. Triệu Trường Thanh nhìn lấy các đệ đệ muội muội chơi đùa, khỏe miệng treo lên mỉm cười, hắn cũng coi là cái tiểu thiên tài, tại cùng thiết chú ý ải nhân trong chiến đấu học được rất nhiều, cũng một mực cân nhắc như thế nào đi đối phó thiết truy kia ải nhân. Lúc này Ngụy Bá Thiên, Triệu Tung Minh mấy người đi đến, không có Tần Cản mấy người bóng người, chắc hẳn bọn họ đã đi. Dương Trường Quỹ, có cái sự tình chúng ta muốn thỉnh cầu ngài, nhìn ngài có thể cho phép. Ngụy Bá Thiên đối với Dương Phong chắp tay. Hả, sự tình gì? Dương Phong hiếu kỳ nói. Là như vậy, chúng ta dự định tại Thiên Ba Hồ một bên khác kiến tạo vài tòa nhà lầu cùng một cái tiểu lâu, dạng này có thể cùng Dương Trưởng Quỹ bên này thêm gần điểm, tiểu lâu đâu, có thể để người lui tới cung cấp nghỉ ngơi chi dụng. Ngụy Bá Thiên đem vừa mới thương lượng sự tình đại khái cùng Dương Phong nói một lần. Đúng vậy à, dạng này cũng không cần mỗi ngày theo Thiên Phong Thành vừa đi vừa về phiền toái như vậy. Triệu Tung Minh cũng đáp khang đạo. Hoa, ra ra, muốn ở chỗ này xây nhà, chúng ta có thể ở lại sao? Triệu Nhã Chi nghe xong muốn tại một bên xây nhà chạy tới. Lời nói là hướng về phía Triệu Tung Minh nói, thế nhưng là ánh mắt là nhìn lấy Dương Phong. Ngụy Đình Đình, Triệu Nhã Phương mấy người cũng đi tới dùng mong đợi ánh mắt chừng chừng nhìn lấy Dương Phong. Ngạch! Cái này Thiên Ba Hồ xung quanh lại không là của ta, chỉ cần không ảnh hưởng ta mở cửa hàng đều có thể a. Dương Phong bị nhìn có chút run rẩy, chuyện này là sao, cái này thổ địa lại không là của ta, chỉ cần không ảnh hưởng đến cửa hàng, lại nói, khả năng còn có thể cho cửa hàng mang đến hiệu quả và lợi ích đâu, không có lý do gì không đáp ứng a. Tốt a. Ngụy Đình Đình nhảy dựng lên. Dương Trưởng Quý thật sự là người tốt. Triệu Nhã Chi cho Dương Phong phát thẻ người tốt. Cái kia liền đa tạ Dương trưởng quỹ, chúng ta cái này đi sắp xếp người đến kiến tạo. Ngụy Bá Thiên nói xong hướng Dương Phong chắp tay vái chào xong cùng mấy người rời đi, an bài công việc. Lưu lại mấy người trẻ tuổi tại cái này liễu dĩu thảo luận xây xong nhà sau muốn thế nào như thế nào làm. Dương trưởng quỹ tốt, Trường Thanh huynh, Thư Tuấn huynh, các vị tiểu thư tốt. Một cái thanh âm quen thuộc theo cửa truyền đến, mọi người nhìn sang nguyên lai là Thủy Nguyệt môn thiếu môn chủ Trần Thị Phi. Thị Phi huynh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Triệu Trường Thanh mấy người cùng hắn bắt chuyện qua. Ta trên đường nghe nói Dương trưởng quỹ nơi này biến hóa thật lớn, quả là thế, thật sự là thật không thể tin. Đúng, nghe nói Dương trưởng quỹ nơi này đẩy ra dùng cái gì thẻ hội viên có thể tiến vào cái gì thí luyện bí cảnh thể nghiệm thí luyện bí cảnh thần bí. Trần Thị Phi giống người hiếu kỳ bảo đối cái này thí luyện bí cảnh sinh ra hứng thú. Mấy người kia nghe xong, ánh mắt sáng lên, đúng vậy a, bên trong chơi rất vui. Ngụy Đình Đình một bộ không có chơi chán biểu lộ. Chúng ta hôm nay đều chơi, ngày mai mới có thể đi vào chơi đâu, thật sự là chờ mong. Triệu Nhã Chi thể hiện ra mong đợi biểu lộ. Nhớ qua lại tiến vào chơi, đáng tiếc không có thời gian. Triệu Nhã Phương rất đáng tiếc ngữ khí. Chơi người đều nói tốt, rất ít chủ động nói chuyện. Ngụy Thư Di cũng mở miệng. Thị Phi huynh, đáng giá thử một lần a. Ngụy Thư Tuấn giật dây lấy. Hoàn toàn chính xác. Triệu Trường Thanh lời ít mà ý nhiều. Trần Thị Phi nhìn lấy mọi người vẻ mặt như thế thật sự cho rằng là phi thường thần bí tốt đồ chơi, vội vàng để Dương Phong làm thẻ hội viên. Chương 35, sơ suất không có lẽ. Dương Phong nhìn lấy mấy người lừa dối Trần Thị Phi cảm thấy buồn cười, đứa nhỏ này đợi chút nữa liền biết nhân tâm hiểm ác là có ý gì. Nhìn lấy Trần Thị Phi tiến nhập thí luyện bí cảnh, đặt tới mục đích mấy người cười ha ha, thảo luận Trần Thị Phi tại thí luyện bí cảnh bên trong có thể ngốc bao lâu. Ngay tại Trần Thị Phi tiến vào thí luyện bí cảnh không gian một cái thời điểm, có người từ bên trong đi ra, ra người tới là Tử Kim Dung binh đoàn một cái đội viên. Người này tên là Lữ Gạo, những người khác gọi hắn Tiểu Lục Tử. Chỉ thấy hắn sau khi ra ngoài, ngây ngốc ở nơi đó, thì thầm trong miệng cái gì, một hồi những người khác cũng lần lượt đi ra. Bất quá đại bộ phận đều là một mặt sinh không thể yêu biểu lộ, hai mắt vô thần. Tại thí luyện bí cảnh bên trong trong khoảng thời gian này, bọn họ đều là bị thiết chú ý ải nhân ngược sát lấy, mỗi một lần đều là bị miểu sát. Không có khả năng, ta làm sao có thể chiến thắng cường đại như vậy đối thủ. Ta con mẹ nó meo, liền động tác của hắn đều thấy không rõ lắm, cũng không biết làm sao bị giết chết. Vì cái gì cái này cái gì ải nhân sẽ mạnh như vậy, ta thể, ta nhất định muốn đón hắn một chiêu, à, không, nhất định muốn xử lý hắn. Các loại sụp đổ thanh âm trong cửa hàng liên tiếp. Dương Phong có thể cảm giác rõ rệt ra, bọn họ cái kia sắp sụp đổ tâm tình, gõ gõ quầy, không cần để bài, ngày mai có thể tiếp tục ha. Ha ha, cười chết ta rồi, nét mặt của bọn hắn tốt khôi hài. Đúng vậy a, ngươi nhìn hắn, hắn mặt đều biến màu trắng. Mấy cái tiểu nha đầu ở nơi đó nhìn có chút hả hê đối tử Kim Dung binh đoàn chỉ trỏ. Dương trưởng quỹ, cái này thiết chủ ý ải nhân có bao nhiêu cường a? Lưu Quan Trương ngược lại là không có giống hắn đoàn viên tâm tính như vậy mất cân bằng. Tại ải nhân chủng tộc cửa này, cảnh giới của bọn hắn là cùng các ngươi mở dạng, các ngươi là cảnh giới gì, bọn họ cũng là cảnh giới gì, chỉ là bọn hắn nắm giữ đồ vật không giống nhau thôi. Cái gì? Cảnh giới giống như chúng ta? Lưu Quan Trương mấy người choáng váng, thế mà cảnh giới mở dạng, coi như cảnh giới cao hơn bọn họ một điểm, thì một điểm bọn họ cũng tốt thụ điểm, thế nhưng là, Dương trưởng quỹ nói là một dạng a, thế mà bị người cùng cảnh giới ngược sát lâu như vậy, hơn nữa còn làm miểu sát a. Mấy người tâm tính triệt để sụp đổ. Các ngươi qua bên kia ngồi một chút chậm rãi, không muốn mất đi lòng tin, ngày mai còn muốn đi vào tiếp tục bị ngược. Ngụy Thư Tuấn hảo tâm nhắc nhở bọn họ một chút. Ha ha, cười chết rồi. Mấy cái nha đầu cười đỏ bừng cả khuôn mặt. Các ngươi gạt người, sao có thể dạng này gạt người đây? Ngay tại mấy người trong tiếng cười, Trần Thị Phi thanh âm theo phía sau bọn họ chuyển đến, hắn cũng chịu không được cái kia bị đơn phương ngược sát dài như vậy chẳng diện, sớm ra thí luyện bí cảnh. Mọi người quay đầu nhìn đến Trần Thị Phi cái kia sinh không thể yêu thần sắc cười ha ha, tựa hồ đạt được một ít khoái cảm giống như. Thời gian trôi qua rất nhanh, lại đến buôn ban kết thúc thời gian, Dương Phong theo cửa nhìn đến tại Thiên Ba Hồ bờ bên kia đã có thật nhiều người tại bắt đầu đo đạc xây dựng. Ha ha, động tác này vẫn là thật mau nha. Dương Phong xem một chút những cái kia bận rộn bóng người, tại mấy cái lúc trước đó nói muốn lập nhà tử, hiện tại thì có nhiều người như vậy đến bận rộn, có tiền có quyền thật sự là không giống nhau. Tuy nhiên Ngụy Triệu hai nhà tại đế quốc là không có ý nghĩa tiểu quý tộc, nhưng là tại Thiên Phong Thành bọn họ cũng là thổ hoàng đế, một cái Thiên Phong Thành thực lực, một cái là Thiên Phong Thành quyền lực. Bình thường đều là một núi không thể chứa hai hổ. Nhưng là hai nhà bọn họ quan hệ hết lần này tới lần khác chặt chẽ không được, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, chung cùng tiến lùi. Đóng kỹ cửa tiệm, tiến vào nhà bếp, làm cơm tối đi. Một hồi về sau, một cỗ mùi thơm từ trong phòng bếp bay ra, bưng hai cái trang lấy ngon miệng thức ăn món ăn từ trong phòng bếp đi ra. A, Tiểu Bạch, ngươi đã tỉnh. Dương Phong đi ra cửa phòng bếp thời điểm trông thấy Tiểu Bạch đi xuống thang lầu. Tựa như chủ nhân, ta tiêu hóa một phần nhỏ tinh huyết, còn có một bộ phận lớn hiện tại ta còn tiêu hóa không được. Tiểu Bạch hiện tại cũng thay đổi một số bộ dáng, cặp mắt kia biến thành nhàn nhạt màu vàng. Lông tóc nhan sắc không còn là màu trắng tinh, tại tuyết bộ lông màu trắng phía dưới kẹp lấy nhàn nhạt bộ lông màu xám. Ta đi lại làm chút đồ ăn ăn mừng một trận. Cảm ơn chủ nhân, trong tiệm biến hóa thật lớn a, nhưng cái kia đều là cái gì a? Tiểu Bạch nhìn lấy rực rỡ hẳn lên cửa hàng, nhiều chút hắn xem không hiểu đồ vật, vô cùng mới tốt kỳ. Dương Phong một bên làm đồ ăn, một bên cho Tiểu Bạch giảng giải mới đồ vật công năng. Hệ thống, làm ma sủng của ta, muốn làm sao tiến vào thí luyện bí cảnh? Làm ký chủ ma sủng, hệ thống đã trói chặt, chỉ cần thân thể bất luận cái gì đụng vào thí luyện bí cảnh tiếp xúc điểm tức có thể vào. Làm ký chủ ma sủng một ngày có 10 cái lúc thời gian, tiến vào thí luyện bí cảnh số lần hạn chế 5 lần. A, cái này là được rồi, bản trưởng quý ma sủng, cũng là cửa hàng một phần tử, những thứ này đặc quyền vẫn phải có, hệ thống, ngươi chính trị giác ngộ vẫn phải có nha. Dương Phong hiếm thấy khen ngợi hệ thống một phen, đem làm sao tiến vào cùng tiểu nói rõ vô ích, đem thí luyện bí cảnh một ít chuyện cũng cho tiểu trắng nói một chút. Tại Dương Phong đi nhà bếp bận rộn lúc, Tiểu Bạch trước tiến vào thí luyện bí cảnh nhìn xem bên trong cái kia ải nhân có phải hay không lợi hại như vậy. Tiến vào thí luyện bí cảnh, Tiểu Bạch trông thấy trên màn hình viết: Người chơi, Tiểu Bạch, ma sủng. Đẳng cấp: 0. Nghề nghiệp: 0. Tiến vào đối chiến hình thức, lựa chọn ải nhân, xuất hiện ở sân thi đấu phía trên, Tiểu Bạch không có lựa chọn binh khí, thân thể cũng là binh khí của hắn. Giống. Tiểu Bạch biến thân, biến thành châu phi con voi kích cỡ tương đương, nhặt hai con mắt màu vàng nóng, trắng bên trong mang cho lông tóc còn như là thép muội cứng rắn, tứ chi trong lòng bàn tay móng vuốt lộ ra đi ra. Hiện tại Tiểu Bạch đã theo U Minh Bạch Hổ thể chất hướng mạnh hơn thể chất tiến hóa, mặc dù bây giờ hắn còn không có hoàn toàn tiến hóa hoàn thành, nhưng là hắn hiện tại so trước kia cường đại quá nhiều, hắn đã đột phá hắn trước kia tha thiết ước mơ cảnh giới. Hắn hiện tại là thiên cảnh ma thú, mà lại còn không phải bình thường thiên cảnh ma thú, mà chính là thiên cảnh tam giai. Hắn hiện tại đối thực lực của mình tràn ngập lòng tin, nhìn lấy trước mặt hắn thấp bé vô cùng ải nhân, hắn tin tưởng mình một bàn tay liền có thể đập chết hắn. Mặc niệm bắt đầu, Tiểu Bạch biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện ở thiết chú ý ải nhân phía trước. Móng vuốt lớn hướng chỉ có chính mình bắp chân cao hải nhân vô tới. Hắc hắc, đi chết đi, làm ngươi Bạch gia trở thành thiên cảnh ma thú sau đệ nhất đập chết người, ngươi cần phải cảm thấy vinh hạnh. Móng vuốt lớn liền muốn đập vào thiết truy hải nhân đầu lúc, Tiểu Bạch phát hiện hắn móng vuốt lớn bị thứ gì chặn, vô luận hắn dùng sức khỏe lớn đến đâu cũng không thể xuống chút nữa. Thiết chủ y hải nhân dùng tay trái của hắn chặn hắn móng vuốt lớn, ngay tại Tiểu Bạch sững sờ thời điểm, thiết chủ y hải nhân nhảy dựng lên, tay phải đại truy hướng trên đầu của hắn cũng là một truy. Phốc. Đáng thương Tiểu Bạch về tới phòng nhỏ. Ngoa tạo, sơ suất, không có lóe. Tên lùn, cho Bạch gia trở lấy, nhìn ta không đánh chết ngươi. Trở lại sân thi đấu, Tiểu Bạch lần này không có khinh thị đối phương, mặc niệm bắt đầu về sau, một cái nhảy vọt, từ trên trời giáng xuống, rỗi ra móng đuốt lớn vỗ xuống đi. Nhưng là, lần này thiết chủ ý ải nhân không có ở tại chỗ trở lấy Tiểu Bạch công kích rơi xuống, mà chính là cầm trong tay chùy sắt lớn dùng lực từ dưới mà lên ném về Tiểu Bạch, hảo chết không chết đánh trúng vào hắn không thể miêu tả vị trí, lần này Tiểu Bạch mang theo khuất nhục tính tử vong về tới phòng nhỏ. Chương 36, tên lùn, ngươi không nói võ đức. Bị giết trở lại đến khởi điểm Tiểu Bạch nổi điên. Bị ngược cũng không có cái gì ghê gớm, thế nhưng là bị cái kia tên lùn đánh chung cái kia của quý thua trận, cái này quá khuất đục. A, Bạch gia muốn giết ngươi, muốn đem ngươi tháo thành tăng khối, nhất định muốn hành hạ chết ngươi. A, trở lại sân thi đấu, Tiểu Bạch nhãn con ngươi biến huyết hồng, hắn nổi điên, phát cuồng. Tiểu Bạch chiến đấu lực tăng vọt, không tiếp tục một lần bị miểu sát, mà chính là bắt đầu cùng thiết truy hải nhân đánh cho có đến có về. Bất quá cũng không có duy trì bao lâu liền bị đại truy nện đứt eo. Dương Phong đem món ăn cuối cùng từ phòng bếp bưng ra, trông thấy Tiểu Bạch tại bên bàn hữu khí vô lực nằm sấp. Tại thí luyện bí cảnh bên trong thụ đả kích, bị cái kia tên lùn ngược đi. Dương Phong buồn cười nhìn lấy Tiểu Bạch, có chút cười trên nỗi đau của người khác nói: "Chủ nhân tên kia đến cùng là cảnh giới gì? Làm sao mạnh như vậy?" Tiểu Bạch có chút thụ đả kích, vốn là đột phá đến tiên cảnh, chính là hăng hái thời điểm, thế nhưng là tại thí luyện bí cảnh bên trong cùng thiết truy hải nhân giao chiến về sau, tinh khí thần lập tức không có. Cái kia tên lùn cảnh giới giống như ngươi, bất quá hắn chiến đấu kỹ xảo cùng đối với chiến đấu lý giải không phải ngươi có thể tưởng tượng, đây chính là đại sư cấp bậc. Dương Phong nhìn Tiểu Bạch thần tình kia, an ủi một chút. Ăn cơm trước đi, ăn xong lại đi tìm hắn luyện một chút. Dương Phong vô vô Tiểu Bạch đầu. Chủ nhân, ta tối nay muốn trở về một chuyến, đem chuyện nên làm làm. Tiểu Bạch một bên gặm thịt, một bên đối Dương Phong nói lên tính toán của mình. Ừ, cũng tốt, đem sự tình làm cũng coi như đi một cái khúc mắc, đi sớm về sớm. Sau khi ăn cơm tối xong, Tiểu Bạch hướng Dương Phong chào từ biệt, hướng hổ tộc lãnh địa bay vút đi. Thí luyện bí cảnh. Thiết truy hải nhân sân thi đấu. Dương Phong đầu tiên là hung hăng ngược thiết truy hải nhân mấy trận, mới hài lòng lui ra, tiến nhập đồng truy hải nhân sân thi đấu. Tới đi tên lùn, hôm nay chúng ta một quyết thắng thua. Nói xong Dương Phong mặc niệm bắt đầu, bay lượn hướng đồng truy hải nhân. Cứ việc Dương Phong hiện tại chiến đấu kỹ xảo đã siêu việt rất nhiều, nhưng tại đồng truy thấp người trong tay chi không chống được mấy hơi thời gian. Không biết qua bao lâu, Dương Phong rốt cuộc biết thiết truy hải nhân cùng đồng truy hải nhân khác nhau, cũng chậm chậm thích ứng đồng truy hải nhân chiến đấu kỹ xảo cùng tiết tấu chiến đấu. Thiết truy hải nhân tựa như một cái các hạng thuộc tính bình thường một cái NPC, mà đồng truy hải nhân tại thiết truy hải nhân các hạng thuộc tính không đổi tình huống dưới, lực lượng thuộc tính trên số liệu tăng cường rất nhiều. Dương Phong có thể dễ dàng tiếp được thiết truy hải nhân đánh tới thiết chủ y, mà đồng truy hải nhân chiêu thức giống nhau, Dương Phong thì bị đánh bay ra ngoài. Hiểu rõ bọn họ khác nhau về sau, Dương Phong thì có ứng đối cái này đồng truy hải nhân phương pháp. Dần dần, cùng đồng truy hải nhân giao chiến thời gian cũng nhiều hơn, 5 hơi, 10 hơi, nửa nén hương, một nén nhang. Đằng sau Dương Phong càng là đè ép đồng truy hải nhân đánh, thì giống bây giờ Dương Phong đem thiết truy hải nhân đánh trọn vẹn thời gian một nén nhang, tại Dương Phong xem ra, hiện tại muốn xử lý tên lùn này là tiện nghi hắn, muốn tra tấn đủ lại giết chết hắn. Ngay tại Dương Phong chơi chán, hai tay tiếp được đồng truy hải nhân nhảy dựng lên đánh tới hướng đầu hắn đại đồng truy, muốn dùng xoay người một cái đá bay giải quyết hết tên lùn này thời điểm, hắn là vạn vạn không nghĩ đến a, tên lùn này tay trái cũng xuất hiện một cái đại đồng truy, hướng Dương Phong trên đầu đập tới. Ngoa tạo, tên lùn, ngươi không nói võ đức, đánh lén bản trưởng quỹ, ngươi háo tử vị chết. Dương Phong tại thí luyện bí cảnh bên trong mắng to, không nghĩ tới tên lùn này lại là dùng song truy, tại thời khắc cuối cùng cho hắn trở tay không kịp. Dương Phong lại một lần nữa tiến vào sân thi đấu, cái kia tên lùn vẫn là cầm lấy một cái đồng truy, khả năng một cái khác đồng truy sẽ ở không tưởng tượng được thời gian ra hiện ở trong tay của hắn, cho Dương Phong đến cái nhất kích chí mệnh. Rất lâu, rất lâu, rất lâu sau đó, sân thi đấu phía trên. Ha 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 ha. Dương Phong nhìn lấy nằm tại chính mình dưới chân đồng truy hải nhân, tâm tình vui sướng cười to, hắn đánh bại đồng truy hải nhân, mà lại cùng thiết truy hải nhân một dạng, dùng 10 loại phương pháp khác nhau đánh bại đồng truy hải nhân. Dương Phong không tiếp tục khiêu chiến, theo thí luyện bí cảnh bên trong đi ra, đột nhiên nghĩ đến cái gì, hỏi hệ thống nói, hệ thống, có thể hay không để cho sân thi đấu tình cảnh trong cửa hàng biểu hiện đâu? Dương Phong nghĩ đến trực tiếp, cho trong sân đấu hình ảnh để càng nhiều người xem đến, cũng có thể để người ta tại một cái góc độ khác biết do nói sao đi tìm hiểu, đề cao chiến đấu kỹ xảo. Có thể, thời gian thực hình ảnh đã khởi động, mời ký chủ xem xét. Hệ thống cấp ra Dương Phong muốn đáp án, tại nhà bếp bên cạnh trên vách tường xuất hiện một cái màn ảnh, đến lúc đó có thể xuất hiện người chơi tại thí luyện bí cảnh sân thi đấu hình ảnh. Bất quá người chơi cũng có thể không tuyển chọn để cho mình xuất hiện tại trực tiếp hình ảnh, dù sao đây là thuộc về cá nhân tư ẩn, không thể cưỡng cầu. Mặt trời mới mọc mới lên, Dương Phong sáng sớm mở ra cửa tiệm, tại cửa ra vào mục đích ngắm nhìn về nơi xa. Nắng sớm chiếu xuống Dương Phong trên thân, luồng gió mát thổi qua, người khoác ánh sáng Dương Phong, quần áo tung bay, rất có tuyệt thế cường giả phong tư. Xa xa kiến tạo còn tại như hỏa như đồ tiến hành, nhìn vào độ tình huống, tối hôm qua cần phải suốt đêm đẩy nhanh tốc độ, một bên khác còn liên tục không ngừng có tài liệu đang bị vận chuyển tới, xem ra, qua không được mấy ngày, phòng ốc này liền có thể dựng hoàn thành. Đất trồng rau bên trong rau xanh mọc ngoài Dương Phong dự kiến, rót một lần linh thủy rau xanh, thế mà lớn một mảng lớn, màu xanh biết sung xuê. Ấn theo tốc độ này, 2-3 ngày về sau, một số rau xanh đều có thể ăn, lần nữa cho đất trồng rau tới tốt linh thủy, Dương Phong xuất ra rất lâu vô dụng ghế nằm, thả tại cửa ra vào, nằm tại ghế nằm nhàn nhã hít mắt. Dương Trường Quý, buổi sáng tốt lành a. Dương Trường Quý, ngươi cái ghế này thật kỳ quái a, phần sau là chỗ ngoặt. Tại cửa hàng nhanh đến buôn bán thời gian, Ngụy Đình Đình, Ngụy Thư Di cùng Triệu Gia Song Bảo Thai nữ hài chạy tới. Các ngươi cũng chào buổi sáng, thì bốn người các ngươi người tới. Dương Phong thấy chỉ có tứ nữ tới, bọn hắn huynh đệ cùng trưởng bối đều không có theo lấy. Bọn họ đều ở bên kia đây. Ngụy Đình Đình chỉ nơi xa công trường. Hai nhà bọn họ những người khác cơ bản cũng đến đây, bất quá đều ở bên kia nhìn lấy công trình tiến độ, lại nói cũng không tới cửa hàng buôn bán thời gian, thì không vội mà tới. Các ngươi vẫn là rất tích cực. Dương Phong áp, rùi rùi con mắt. Các ngươi chính xác gấp chơi thí luyện bí cảnh. Nhìn lấy tứ nữ nói, tựa như đâu, hôm qua sau khi trở về phát hiện mình đối chiến đấu kỹ xảo đã hiểu rất nhiều, còn tại sân đấu võ phía trên đánh bại rất nhiều so ta cảnh giới cao người đâu. Phụ thân cùng Thái gia gia nói đây là tại thí luyện bí cảnh bên trong mài luyện ra được đâu, nói về sau muốn mỗi ngày tại thí luyện bí cảnh ma luyện đây. Ngụy Đình Đình mặt mũi tràn đầy hưng phấn mà nói ra. Đúng vậy à, đúng vậy à, chúng ta về sau mỗi ngày muốn tại thí luyện bí cảnh bên trong ma luyện đâu, chúng ta muốn đi tham gia thanh tú võ đạo đại hội đây. Triệu Nhã Chi, Triệu Nhã Phương cùng Ngụy Thư Di cái đầu nhỏ cùng gà con mổ tóc một dạng. A, thanh tú võ đạo đại hội là cái gì? Dương Phong có chút cảm thấy hứng thú. Lấy Ngụy Đình Đình làm chủ, Triệu Nhã Chi làm phụ, Triệu Nhã Phương cùng Ngụy Thư Di thỉnh thoảng ở bên cạnh cắm mấy cái miệng nói, Dương Phong cũng minh bạch cái 7-8 phần. Thanh tú võ đạo đại hội là Thiên Thần Đại Lục 10 năm cử hành một lần võ đạo đại hội, cái này võ đạo đại hội lấy 15-25 tuổi ở giữa người thanh niên tham gia. Cái này võ đạo đại hội sẽ ở một cái đặc biệt thời gian tại mỗi cái thành trong phủ thành chủ tiếp nhận tham gia báo danh, sau đó tham gia phủ thành bên ngoài thi đấu, trước 50 người tham gia đô thành đấu loại, sau cùng trước 10 người tiến vào sau cùng thanh tú võ đạo đại hội vòng chung kết. Bất quá đỉnh tiêm thế lực là không cần tham gia những thứ này thi đấu, đối với đế quốc cùng Thiên Tông dạng này quái vật khổng lồ tới nói là trực tiếp phái người tham gia sau cùng vòng chung kết. Huyền Tông cùng Thế Gia dạng này nhị lưu thế lực cũng có đặc quyền, bọn họ có thể phái 5 người trực tiếp tham gia kinh đô đấu vòng loại, bên ngoài thi đấu là nhằm vào nhị lưu trở xuống thế lực cùng tán nhân đưa ra thiết lập. Mấy ngày nữa, Thiên Chủ phủ bên ngoài thi đấu thì muốn bắt đầu, các nàng mấy người này muốn ở ngoại vi thi đấu võ đài phía trên lấy được thành tích tốt, tiến vào trước 100 các nàng bốn cái là không dám nghĩ. Có điều các nàng nói Triệu Trường Thành ca ca nhất định có thể đi vào đấu loại, Ngụy Thư Tuấn ca ca nếu như phát huy tốt vẫn là có cơ hội tiến vào đấu loại. Chương 37, Thái Kê trực tiếp. Trước kia chúng ta không có lòng tin có thể đi vào 50 vị trí đầu, hiện tại có lòng tin đi trùng kích một chút. Ngụy Thư Tuấn qua đến lòng tin tràn đầy nói. Hôm qua tại thí luyện bí cảnh bên trong tuy nhiên bị thiết truy hải nhân ngược vại xịch ra, nhưng là hắn thu hoạch là to lớn, chiến đấu kỹ xảo tăng lên nhanh chóng. Những thứ này chiến đấu kỹ xảo so cảnh giới trọng yếu hơn, tại hôm qua sân đấu võ phía trên, hắn đánh bại cao hắn 2 cái cảnh giới nhỏ thị vệ. Đây là hắn tại không có tiến vào thí luyện bí cảnh trước là không thể nào làm được. Mặc dù là luật võ, không là sinh tử tỷ thí, nhưng là Ngụy Thư Tuấn thế nhưng là tại thí luyện bí cảnh bên trong cùng thiết truy hải nhân tỷ thí đều là phân sinh tử, tuy nhiên mỗi lần đều là bị miểu sát, nhưng là thu hoạch lại là tràn đầy. Tại công trường Ngụy Triệu hai nhà những người khác cũng đều đến đây, bọn họ nhìn đến bên này cửa hàng cửa mở, thì thả ra trong tay sự tình tới. Ha ha, không tệ, Thư Tuấn phải cố gắng chút ít, bất quá lần này chúng ta đối Trường Thanh là mong đợi nhất, năm đó Lao Phu lấy Thiên Chủ Phủ 10 vị trí đầu thứ tự tiến nhập kinh đô đấu vòng loại, tuy nhiên đổ vào vòng thứ 3, đây cũng là chúng ta Thiên Phong Thành hiện tại tốt nhất thành tựu. Ngụy Bá Thiên vô vô Triệu Trường Thanh bả vai, biểu đạt đối Triệu Trường Thanh chờ mong. Trường Thanh tất nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người. Triệu Trường Thanh ánh mắt cương nghị, trước kia hắn vì tiến vào đấu vòng loại lấy được thành tích tốt mà nỗ lực tu luyện, mà bây giờ không đồng dạng, mục tiêu của hắn đặt ở vòng chung kết. Bên ngoài sau trận đấu còn có hơn nửa năm mới có thể đến cử hành đấu vòng loại, hiện tại lấy thực lực của hắn tiến vào đấu vòng loại là nhất định, sau đó thời gian nửa năm có thể tiếp tục tại thí luyện bí cảnh bên trong tăng lên chính mình, tại nửa năm sau đấu vòng loại phía trên không phải là không được trùng kích 10 vị trí đầu. Ừm, không tệ, các ngươi phải thật tốt cố lên, không muốn cô phụ quãng thời gian này, nỗ lực đi vì giấc mộng trong lòng phấn đấu đi, buôn bán đã đến giờ, tiếp tục thụ ngược đãi đi thôi. Dương Phong đứng dậy, đối Triệu Trường Thanh gật gật đầu, đem ghế nằm để một bên, tiến nhập trong cửa hàng. Mọi người nghe Dương Phong trước mặt lời nói đều rất tán thành, đằng sau một câu kia liền xem như không có nghe thấy, theo Dương Phong tiến nhập trong cửa hàng. A, Dương trưởng quỹ cái kia mặt tường là chuyện gì xảy ra? Làm sao phát sáng a? Mọi người cảm thấy kỳ quái, hôm qua còn không phải như vậy, cái này phát sáng tường chẳng lẽ có cái gì không muốn người biết tác dụng? Đây là màn hình tinh thể lỏng màn, là trực tiếp thí luyện bí cảnh bên trong hình ảnh, các ngươi tại thí luyện bí cảnh bên trong hình ảnh có thể lựa chọn trực tiếp hoặc là không trực tiếp. Dương Phong cho bọn hắn giải thích một chút, giống bọn họ cái này trồng rau gà hẳn là sẽ không lựa chọn trực tiếp đi. À thế mà còn có công năng như vậy. Mọi người cảm thấy vô cùng hiếm lạ, bất quá bọn hắn là sẽ không lựa chọn trực tiếp, thảm như vậy sự tình sao có thể khiến người khác quan sát. Nếu như ngày nào có thể cùng cái kia hải nhân chân chính vượt qua chiêu, có thể sẽ lựa chọn trực tiếp. Mọi người quét thẻ tiến vào thí luyện bí cảnh, quả nhiên không có người lựa chọn trực tiếp, Dương Phong pha một bình trà, rót một chén, không đợi hắn uống, trong cửa hàng lại người đến. Dương trưởng quỹ buổi sáng tốt lành. Người tới là Trần Thị Phi một nhà, hôm qua Trần Thị Phi về Thủy Nguyệt môn xong cùng phụ mẫu nói đến thí luyện bí cảnh sự tình, Trần Đỉnh Thiên phu phụ nghe kinh ngạc không thôi. Sáng sớm hôm nay liền đến kiến thức một chút cái này thí luyện bí cảnh. Dương Phong lên cho Trần Đỉnh Thiên cùng Nô Nhã Chăn làm thẻ hội viên nạp tiền tốt kiếm tệ, bọn họ không có giống Trần Thị Phi một dạng tiến vào thí luyện bí cảnh, mà chính là đến tự phục vụ bán thùng đựng hàng phía trên mua đan dược và vũ khí, hôm qua cũng nghe Trần Thị Phi nói hiện trong cửa hàng một số tình huống căn bản. Dương trưởng quỹ buổi sáng tốt lành. Ngay tại Dương Phong tại đánh chợp mắt thời điểm, Tử Kim Dung binh đoàn cũng tiến vào, cùng Dương Phong lên tiếng chào, liền trực tiếp tiến nhập thí luyện bí cảnh. Bọn họ không có nhiều kim tệ như vậy, cũng không có đi mua gì đồ vật, trước tiên đem thực lực tăng lên. Còn sợ không kiếm được kim tệ ạ. Thời gian trôi qua rất nhanh, Dương Phong tùy tiện ăn cơm trưa, nhóm đầu tiên tiến vào thí luyện bí cảnh người thời gian cũng đến. Ra người tới không có giống như hôm qua thần sắc, không có vẻ bại, không có nhục chí, có vẫn chưa thỏa mãn, có ý chí chiến đấu sục sôi, có như có điều suy nghĩ. Xem ra tất cả mọi người thu hoạch rất tốt mà. Dương Phong xem bọn hắn vẻ mặt như thế, liền biết bọn họ hôm nay đối chiến thiết truy ải nhân tâm thái cùng hôm qua là không đồng dạng. Hôm nay theo thí luyện bí cảnh bên trong đi ra ngoài là mang theo hưởng thụ bị ngược, không biết về sau sẽ có hay không có thụ ngược đại chứng. Nghĩ tới đây Dương Phong một trận ác hàn. Mọi người sau khi ra ngoài đều đi tới khu nghỉ ngơi lấy bản về hôm nay thu hoạch, Ngụy Bá Thiên nói hiện tại chỉ có thể cùng Thiết Truy Hải Nhân tiếp vài chiêu, lúc nói khẩu khí rất là hổ thẹn, nhưng là biểu lộ bán rẻ hắn, tâm lý không biết làm sao đắc ý đây. Mọi người biết lão gia tử là có ý gì, một trận vỗ mông ngựa lão gia tử sảng khoái cùng cực, tiểu nha đầu nhóm càng là bị hắn nắm vai, đấm chân, rót nước, hống hắn thoải mái cười to. Bất quá lão gia tử cũng không có chỉ lo đắc ý, cũng cho mấy người giảng đã đối chiến Thiết Truy Hải Nhân kinh nghiệm, để bọn hắn cũng là được lợi tương đối khá. Dương trưởng quỹ cho chúng ta làm thẻ hội viên, chúng ta muốn đi vào cái này thí luyện bí cảnh. Có hai người trẻ tuổi vội vàng chạy vào, xuất ra một túi kim tệ thả trên quầy đối Dương Phong nói ra. Đến chính là Thiên Phong Thành Mã gia cùng Trần gia công tử, tối hôm qua bọn họ nghe lão gia tử trở về nói Dương Phong trong cửa hàng có thí luyện bí cảnh, cái này thí luyện bí cảnh có thể tăng lên người chiến đấu lực, đến mức thí luyện bí cảnh bên trong là cái dạng gì liền không có nói. Hai người này nghe nói có thể tăng cao thực lực, đâu còn ngồi được vững, lại không lâu nữa võ đạo hội bên ngoài thi đấu thì muốn bắt đầu, thực lực có thể tăng lên một điểm là một điểm. Bọn họ cầm đến hội viên thẻ, hướng tại nghỉ ngơi khu Ngụy Triệu hai nhà người đi lễ sau tiến nhập thí luyện bí cảnh. Ngay tại hai người tiến vào thí luyện bí cảnh không lâu, trực tiếp hình ảnh phát sáng lên, hình ảnh xuất hiện hai cái hình ảnh. A, hai vị này thật sự là can đảm lắm a. Dương Phong vui vẻ, không biết hai người này là nghĩ như thế nào, thế mà lựa chọn trực tiếp, bất quá hai người này giống như cũng không biết trực tiếp là có ý gì. Ha ha, Mã Văn Tài cùng Trần Hạo hai người trực tiếp rồi, mọi người mau nhìn mau nhìn. Ha ha, có trò vui nhìn rồi. Triệu Nhã Chi cùng Ngụy Đình Đình vui không được. Nhanh nói cho mọi người quan sát muốn phát sinh thảm kịch. Ha ha, tên lùn, ta tới, để ngươi nhìn ta lợi hại đi. Mã Văn Tài nhìn lấy sân thi đấu phía trên đồng truy hải nhân cười to nói. Theo giá vũ khí phía trên chọn lựa một cây đại đao, dùng đao chỉ Thiết Truy Hải Nhân nói, ngươi qua đây à. Nói xong Thiết Truy Hải Nhân không có bất cứ động tĩnh gì, này xui xẻo hải tử còn không có để tỉ thí bắt đầu đâu, trong cửa hàng nhìn lấy trực tiếp người đều cười điên rồi, này xui xẻo hải tử làm sao làm như vậy cười a, đây quả thật là người Mã gia mới a. Mã Văn Tài gặp không có động tĩnh, nhớ tới muốn đọc bắt đầu mới được. Mặc nghiệm bắt đầu sau thì vào tới, chỉ thấy cái kia Thiết Truy Hải Nhân đứng ở nơi đó không có nhúc nhích. Cơ hội tốt. Mã Văn Tài giơ lên đại đao muốn theo ải nhân trên đầu vỗ xuống thời điểm, ải nhân chùy sắt lớn trước một bước đến Mã Văn Tài trên đầu, sắt chết ngã xuống đất biến mất. Chương 38, có não là được. Trần Hạo nhìn lấy trong sân đấu ở giữa đối thủ, hắn không có giống Mã Văn Tài như thế ngông cuồng, mà là có chút rụt rè, nhìn lấy đó cùng người kích cỡ tương đương thiết chủ y, tâm lý thình thịch. Nhìn rất lâu, Trần Hạo lấy dũng khí hô to, bắt đầu. Hô xong về sau, túi đầu mãnh liệt chạy hướng trong sân đấu ở giữa, chạy đến trung gian hắn ngẩng đầu nhìn lên, à, người đâu? Trước mặt hắn hai bên trái phải đều không có, sẽ không ở. Chờ hắn chậm rãi xoay đầu lại. Phúc! Một cái chùy sắt lớn đối diện đập tới. Không biết cái gì thời điểm, trong cửa hàng tới rất nhiều người, phía trước tiến vào thí luyện bí cảnh người cũng đều đi ra, mọi người nhìn trực tiếp, uống vào linh thủy, thỉnh thoảng bình luận một đôi lời. Mã gia chủ cùng Trần gia chủ trên mặt gọi là một cái đặc sắc, hai người tiến vào thí luyện bí cảnh không lâu sau, Mã gia chủ cùng Trần gia chủ đã đến, cơ hồ có thể nói từ đầu nhìn thấy bây giờ. Đằng sau tới những người này đều không có tiến vào thí luyện bí cảnh, xem trước một chút cái này trực tiếp, tuy nhiên bọn họ ở bên trong cũng đều là tình huống như vậy, thế nhưng là, nhìn lấy người khác bị ngược cái này tâm tình đó là một thống khoái a. Mã huynh, Trần huynh, Lệnh Lang hôm nay thế nhưng là đại xuất danh tiếng a. Đúng đúng. Đại xuất danh tiếng a. Bên cạnh người chính ở chỗ này châm ngòi thổi gió, hai vị gia chủ sắc mặt kia xanh chuyển trắng, trắng chuyển đỏ, đỏ chuyển xanh, cũng hướng mọi người trực tiếp cái mặt là như thế nào biến sắc. Ha ha, có ý tứ, một đám lao thái kê chê cười hai chút thức ăn gà. Dương Phong chậm rãi đi tới, rót cho mình một ly linh thủy, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Tuy nhiên nhỏ giọng, nhưng là nơi này đều không phải là người bình thường, mọi người cơ bản đều nghe được, từng cái mặt đỏ tới mang tai. Mã Văn Tài cùng Trần Hạo hai người theo thí luyện bí cảnh bên trong đi ra, tinh thần có chút sụp đổ, nhìn đến trong cửa hàng rất nhiều người nhìn lấy bọn hắn hai, tâm lý một trận thình thịch. Bọn họ đều nhìn chính mình làm gì, nhìn đến cha mình cũng ở đó, tâm thần rốt cuộc khống chế không nổi, chạy tới ôm lấy cha mình ngửa đầu khóc lớn. Nói tại thí luyện bí cảnh bên trong thê thảm đau đớn kinh lịch, cũng oán trách lao cha không có đem tình hình thực tế nói cho hắn biết. Mọi người nhìn hai cái này không may hài tử, cảm giác sâu sắc đồng tình. Lúc này thời điểm Dương Phong theo Mã gia chủ thân vừa đi qua, nghe thấy Mã gia chủ có chút thanh âm run rẩy, "Dương trưởng quỹ, ngươi chờ một chút." "Ừm, có chuyện gì sao?" Dương Phong bình tĩnh quay đầu, nhìn lấy hai mắt có chút ẩm ướt Mã gia chủ. Cũng thế, nhìn con mình tại thí luyện bí cảnh bên trong lần lượt bị thiết truy ải nhân ngược, còn bị người bình phẩm từ đầu đến chân, chờ nhi tử theo thí luyện bí cảnh bên trong đi ra ôm lấy chính mình khóc giống một khắc này, nội tâm cường đại tới đâu phụ thân cũng sẽ có ba động. "Dương trưởng quỹ, cái này thiết truy ải nhân, thật sự có người có thể đánh thắng đi sao?" "Đương nhiên là có." Dương Phong một mặt chân thành nhìn qua Mã gia chủ. "Thế nhưng là, Dương trưởng quỹ." "Nhưng mà cái gì?" "Ta không tin." "Dương Phong." Dương Phong bó tay rồi, nhà này người chuyện gì xảy ra, nhi tử cùng lao tử làm sao đều như thế bưu a. "Dương trưởng quỹ, ngươi nói có người đánh thắng được cái này thiết truy ải nhân, là ai a?" Trần gia gia chủ nhìn con mình, trong lòng cũng là khó chịu cùng cực, nghe Dương Phong nói như vậy, nghĩ đến chính mình hôm qua cũng bị một trận ngược, hiếu kỳ người nào có thể đánh được đi, cũng xen vào hỏi một câu. "Cái này cũng là bưu." Dương Phong nói thầm trong lòng. "Đương nhiên là bản trưởng quý ta." Dương Phong niết miệng. "Hoa, Dương trưởng quý vậy ngươi có thể hay không đánh cho chúng ta nhìn a?" Ngụy Đình Đình nghe được Dương Phong nói như vậy hưng phấn mà nhảy dựng lên. Đúng vậy a, Dương trưởng quý, muốn không ngươi trực tiếp để ta xem một chút, ngươi lợi hại như vậy, đánh chết cái kia ải nhân cho chúng ta nhìn thấy được hay không?" Triệu Nhã Chi cũng đi ra phụ họa. "Vậy được rồi, ta chỉ dùng võ sư cảnh, cao sợ các ngươi bọn này thái kê xem không hiểu. Mọi người, chúng ta biết mình là thái kê, nhưng là Dương trưởng quý, ngươi không muốn luôn luôn đem thái kê treo ở bên miệng của ta." Dương Phong tiến vào thí luyện bí cảnh, lựa chọn thiết truy ải nhân đi tới sân thi đấu phía trên. Theo ra vũ khí phía trên rút ra trường kiếm. Mặc niệm bắt đầu. Âm thanh vang lên thời điểm, Dương Phong bóng người cực nhanh vô cùng hướng thiết truy ải nhân bay vút đi. "Cái gì? Dương trưởng quỹ tốc độ này? Vừa mới Dương trưởng quỹ nói chỉ dùng võ sư cảnh, thế nhưng là võ sư cảnh có thể có loại tốc độ này sao? Đây là võ sư cái kia có tốc độ sao? Loại này tốc độ khủng khiếp, quả thực dọa người. Đặc biệt là Ngụy Bá Thiên, hắn là trong đám người này tu vi cảnh giới cao nhất, để tay lên ngực tự hỏi, nếu như mình đối mặt phía trên loại tốc độ này, cũng không có cách nào theo kịp, đại khái cũng bị miểu sát." Ngay tại Dương Phong bay lượn hướng thiết truy ải nhân lúc, thiết truy ải nhân biến mất tại sân thi đấu phía trên. Tại thí luyện bí cảnh sân thi đấu phía trên, mọi người đối mặt thiết truy ải nhân có thể là có không có gì sánh kịp tốc độ cùng thân pháp, phối hợp cái kia chùy sắt lớn, diễn biến thành đáng sợ nhất tử thần. Mọi người mở to hai mắt, quan sát Dương trưởng quỹ đối mặt thiết truy ải nhân cái này tốc độ khủng khiếp cùng thân pháp là ứng đối như thế nào. Đã thấy Dương Phong dừng lại, trường kiếm trong tay hướng bên trái nhẹ nhàng hoa. Một vệt máu tươi vẩy ra đi ra, thiết truy ải nhân bóng người xuất hiện, tay phải giơ lên chùy sắt lớn làm muốn đánh tới hướng Dương Phong động tác, thế nhưng là Dương Phong trước một bước dùng kiếm cắt cổ họng của hắn. "Ngạch, vừa mới xảy ra chuyện gì?" "Dương trưởng quỹ cái này thắng." Đúng vậy a, đơn giản như vậy thì thắng. Ta đều chưa kịp phản ứng hắn thì ngã xuống. Cái này, chưa đủ nhân a, ta coi là Dương trưởng quỹ muốn cùng cái kia nhỏ người lùn đại chiến 300 hiệp đây. Ha ha, để cái kia tên lùn như bức, còn không phải để Dương trưởng quỹ đập phát chết luôn." Ngụy Bá Thiên thấy choáng mắt, cả kinh trợn mắt hốt mồm, sững sờ tại nguyên chỗ nửa ngày không biết nên nói cái gì. Cái kia thiết truy hải nhân chỗ lợi hại, không phải ở chỗ tu vi cảnh giới, mà chính là tốc độ, lực lượng, kỹ xảo kết hợp, như Dương trưởng quỹ nói cái này gọi chiến đấu ý thức. Dương Phong thế mà có thể đem một chiêu miểu sát, đây chẳng phải là nói rõ, cái này Dương trưởng quỹ chiến đấu ý thức so cái này Thiết Truy Hải Nhân cao hơn rất nhiều rất nhiều. Mọi người nghị luận ầm ĩ, có trợn mắt hốt mồm, có không thể tin được, có cảm thán, có đáng tiếc, càng có sùng bái. Dương trưởng quỹ thật tuyệt a, mặc dù không có xem hiểu. Dương trưởng quỹ quá lợi hại, một kiếm liền giết chết Hải Nhân. Ta nếu là có Dương trưởng quỹ một nửa một nửa một nửa lợi hại liền tốt. Ta cũng như thế, ta cũng giống vậy. Ngụy Đình Đình, Ngụy Thư Di, Triệu Nhã Phương, Triệu Nhã Chi tứ nữ hô to gọi nhỏ, sùng bái không thôi. Dương Phong theo thí luyện bí cảnh bên trong đi ra, mặt ngoài bất động thanh sắc, trên mặt một bộ đương nhiên bộ dáng, hắn thật đấy lòng bên trong cũng vui vẻ điên rồi. Hai chút thức ăn gà. Dương Phong đi qua Mã Văn Tài cùng Trần Hạo bên người lúc lướt qua, nhỏ giọng thầm thì một câu. Chắp tay sau lưng, một phái đại thần phong phạm, nện bước bắt ra bước về tới phía sau quầy. Mọi người thật sâu nhìn lấy Dương Phong trở lại trong quầy, mỗi người có tâm tư riêng, đã Dương trưởng quỹ đã chứng minh, những thứ này đối thủ là có thể bị đánh bại, Dương trưởng quỹ có thể làm được, ta vì cái gì lại không được đây? Về sau nhất định muốn mỗi ngày đến, không những mình đến, cũng muốn để thân bằng hảo hữu đến, không có thể để tự mình một người ở chỗ này thụ ngược đãi, phúc có thể không thể cùng hưởng thụ, nhưng là ngược vẫn là cộng đồng hưởng thụ tốt. Dương trưởng quỹ, muốn làm đến giống như ngươi cần có cái gì nha? Ngụy Thư Tuấn tới đối với Dương Phong hỏi, muốn từ Dương Phong cái này bên trong đạt được một số chỉ điểm. Có não là được. Dương Phong híp mắt, mặt không thay đổi lại phun ra bốn chữ này. Ngoa tạo, Dương trưởng quỹ ngươi lại nói chúng ta không có não. Đi đi, thương tổn tự tôn. Còn không có tiến vào thí luyện bí cảnh cũng bắt đầu có thứ tự tiến vào thí luyện bí cảnh, bắt đầu một ngày mới thụ ngược đãi. Chương 39, là ngươi muốn ta hổ tộc lãnh địa. Huyễn Nguyệt Ma Sâm, hổ tộc lãnh địa. Tại một chỗ to lớn trên đất trống, hai nhóm ma thú đang đối đầu lấy, một phe là hai mắt bốc lên lửa giận hổ tộc, một phe là hai mắt lộ ra khinh miệt, tham lam các loại ma thú. Hổ mãnh, ta khuyên ngươi thức thời một chút, cùng các ngươi cái kia người chết tộc giống nhau, không muốn ngu xuẩn mất khôn, chúng ta chỉ muốn các ngươi khối này lãnh địa, không muốn mạng của các ngươi. Nói chuyện chính là một cái to lớn trên bụng mang một cái đầu heo, hai căn cự đại răng nanh nô lên, lóe ra hàn mang, trên thân thể bám vào lên hỏa diễm, hắn là chư tộc tộc trưởng hỏa diễm sa la thú. Hừ, ta hổ tộc lại chán nản, cũng không phải ngươi chư tộc có thể tùy ý kêu gào, để cho các ngươi người sau lưng ra đi. Hổ tộc đại trưởng lão hổ mãnh nhìn lấy đàn thú phía trước mấy cái dẫn đầu ma thú, hỏa diễm sa la thú, hắc vân xích luyện xà, liệt diễm ma thử, ngân giáp ma tích, huyết ngọc ma trù, lục dực xương công, bích nhãn kỳ mừng. Không phải vậy, thì các ngươi những thứ này đổ bỏ đi cũng dám đến ta hổ tộc kêu gào à? Nói xong địa cảnh tứ giai khí thế bạo phát, tại chỗ ma thú nhóm bị hổ mãnh đột nhiên thả ra uy áp đè nằm dạp trên mặt đất. Lấy bọn này ma thú cầm đầu thất thú cũng liền bích nhãn kim ưng vừa mới đột phá không lâu địa cảnh, còn lại 6 thú đều là huyền cảnh. Ha ha, hổ tộc đại trưởng lão quả thật uy phong a. Lúc này thời điểm một thanh âm trầm từ phía sau vang lên, bay lượn đến hổ mãnh đối diện, đem khí thế của hắn uy áp triệt tiêu mất. Thị huyết cùng sư tất, quả nhiên là các ngươi sư tộc ở sau lưng dở trò quỷ, các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Hổ mãnh lớn tiếng chất vấn, phía sau quần hổ đều dùng cừu hận ánh mắt nhìn qua sư tất, đều là bọn họ sư tộc, không phải bọn họ, tộc trưởng cũng sẽ không chết. Bọn họ chẳng những hại chết tộc trưởng, hiện tại liền lãnh địa của bọn hắn cũng không buông tha, cái kia đến đằng sau có phải là bọn hắn hay không mệnh cũng không buông tha rồi. Ha ha, không có làm gì, thì là muốn lãnh địa của các ngươi a. Sư tất một bộ chuyện đương nhiên bộ dáng. Các ngươi sư tộc không chỉ là muốn những thứ này a. Hổ manh cũng không đốc, sư tộc đã ra mặt muốn khẳng định không chỉ lãnh địa đơn giản như vậy. Đại trưởng lão, ngươi cùng hắn nói lời vô dụng làm gì, đều đến bật nạt tới, chúng ta cùng bọn họ liều mạng. Đúng, liều mạng, cùng lắm thì một chết. Đúng vậy a, đại trưởng lão, cùng bọn hắn liều mạng. Một số tuổi nhỏ hơn một chút hổ tộc thì không chịu nổi, trách móc muốn cùng đối phương liều mạng. Ô, đáng thương hổ tộc nhóm, các ngươi quên các ngươi tộc trưởng vì cái gì mà chết đi? Các ngươi là muốn để tộc trưởng của các ngươi trắng trắng chết sao? Ha ha, nói không chừng bọn họ là vội vã đi tìm tộc trưởng của bọn họ cũng không nhất định. Nói có lý, có lẽ bọn họ lo lắng bọn họ tộc trưởng ở bên kia quá cô đơn, muốn đi bồi bồi tộc trưởng của bọn họ. Sư tộc kế hoạch không có hổ manh nghị phức tạp như vậy, cũng là đơn giản như vậy, muốn thu hổ tộc lãnh địa là thật, bọn họ là muốn ép bách hổ tộc phản kháng, chỉ cần hổ tộc dám phản kháng, như vậy bọn họ thì có xuất thủ lấy cớ. Chỉ cần hổ tộc vừa ra tay phản kháng như vậy thì là hổ tộc ngập đầu thời điểm. Sư tộc không có làm nhiều như vậy âm mưu, cũng là rõ ràng mưu, để hổ tộc xuất thủ phản kháng rõ ràng mưu. Nếu như hôm nay hổ tộc nén giận rút đi, bọn họ cũng sẽ tiếp tục bức bách, dùng tất cả có thể bức bách phương pháp quang minh chính đại bức bách, chính là muốn mượn cớ diệt đi hổ tộc lấy tuyệt hậu hoạn. Nếu như không có rất tốt lý do liền đem hổ tộc cho diệt tộc, như vậy sư tộc bỏ ra nhiều năm như vậy tạo dựng lên uy tín đem lại nhận nghi vấn. Trước mắt lấy sư cùng lệ cầm đầu Huyễn Nguyệt Ma Sâm ban lãnh đạo mặt ngoài lấy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó, nhưng là nội tâm cũng không có chân chính trung tâm với hắn, chỉ là hắn cho lợi ích so trước thú hoàng tiểu bạch cho hơn nhiều. Ha ha, hổ mãnh, đã nghĩ tốt chưa, là chiến vẫn là lui? Sư tất hạ sau cùng thông điệp. Ha ha, muốn ta hổ tộc lãnh địa, hỏi qua ta không có. Một thanh âm bất ngờ trên không trung vang lên. Cái này thanh âm là. Hổ tộc người nghe được cái này toàn thân run lên, đây là kích động run rẩy, bởi vì cái này thanh âm bọn họ quá quen thuộc. Đại trưởng lão hổ mãnh, nhị trưởng lão hổ dược, tam trưởng lão hổ cổ, hổ thiên thiên bốn người này nghe được càng là kích động không thôi, tộc trưởng của bọn họ trở về. Sư Tất một phương này nghe tiếng nói quen thuộc này cũng là run lên, đây là hoảng sợ run rẩy. Cái này lúc trước Huyễn Nguyệt Ma Sâm bên trong lớn nhất thanh âm uy nghiêm. Hắn,
là hắn à? Không có khả năng, hắn, không phải, chết rồi, sao?
Chúng ma thu chậm rãi ngẩng đầu, tìm kiếm từ bên trên truyền đến cái kia thanh âm quen thuộc. Tiểu Bạch hóa vì bản thể, lập trên không trung, nhìn đến chúng thú nhìn về phía hắn, hắn cũng không có lại sĩ diện, chậm rãi từ không trung hạ xuống được. Thật là hắn,
hắn không chết.
Sư Tất một phương dùng hoảng sợ ánh mắt nhìn lấy Tiểu Bạch.
Thật là tộc trưởng.
Tộc trưởng không có chết, tộc trưởng không có chết, tộc trưởng trở lại.
Tộc trưởng, ngươi trở về.
Hổ tộc một phương này sôi trào, tộc trưởng của bọn họ không có chết, trở về, bọn họ hoàng trở về.
Tiểu Bạch nhìn lấy Sư Tất, là ngươi muốn ta hổ tộc lãnh địa.
Sư Tất một phương này bị dọa đến liền thở mạnh cũng không dám, chỉ cảm thấy cuống họng khô khốc, ngay cả lời đều nói không nên lời.
Tiểu Bạch nâng lên móng vuốt, nhẹ nhàng vung lên.
Phúc.
Sư Tất đầu sư tử rơi xuống đất.
Tiểu Bạch nhạt con ngươi màu vàng đảo qua chúng thú, cái kia giống như tử thần âm thanh vang lên, là các ngươi muốn ta hổ tộc lãnh địa sao?
Phù phù.
Hỏa diễm sa la thú quỳ xuống, đầu dập đầu trên đất vang ầm ầm.
Theo sát phía sau, phù phù âm thanh không ngừng, một đống tiếp lấy một đống ma thú quỳ rạp trên đất, dập đầu như dã tỏi.
Thế nào, các ngươi thì không có lời gì nói?
Đã không có, như vậy.
Giống.
Hổ gầm Huyễn Nguyệt Ma Sâm.
Thanh âm này truyền vào Huyễn Nguyệt Ma Sâm thú hoàng cung, truyền vào Huyễn Nguyệt Ma Sâm các tộc lãnh địa, nói cho bọn hắn, ta trở về.
Tại Huyễn Nguyệt Ma Sâm một chỗ trong sơn động, có một thương hình ma thú, mở ra mắt thương lẩm bẩm, thiên cảnh, là hổ vũ sao?
Nói xong cũng bay ra khỏi sơn động, hắn cũng là dạy cho Tiểu Bạch bảo mệnh kỹ năng ngân hoàng thiên chuẩn.
Các ngươi đi về trước, ta đi thú hoàng cung một chuyến.
Tiểu Bạch một cái thú hoàng giống đem cái khác ma thú toàn bộ đánh chết, quay người đối hổ tộc chúng thú nói ra, nói xong bay hướng thú hoàng cung.
Thú hoàng cung?
Ngươi nói cái gì?
Hổ vũ chết rồi, ngươi bây giờ là thú hoàng.
Ngân hoàng thiên chuẩn dùng sắc bén mắt ưng nhìn chằm chằm Sư Cuồng Lệ, nói một chút đi qua đi.
Sư Cuồng Lệ một năm một mười đem chuyện đã xảy ra cùng Ngân hoàng thiên chuẩn nói, không dám có một chút giấu giếm.
Nhìn lấy túi đầu Sư Cuồng Lệ cùng ở phía sau quỳ xuống mấy vị trưởng lão, lạnh lùng nói ra, ha ha, thì các ngươi loại này quy cùng lòng dạ còn muốn tranh quyền đoạt vị, buồn cười.
Cái gì?
Sư Cuồng Lệ mấy cái thú đột nhiên ngẩng đầu, không dám tin tưởng nhìn qua Ngân hoàng thiên chuẩn, đại người là có ý gì?
Chẳng lẽ hổ vũ không có chết?
Hắn hướng thú hoàng cung nơi này tới, đang thi triển bí pháp sau thế mà nhanh như vậy đã đột phá đến tiên cảnh, hổ vũ, ngươi đến cùng có kỳ ngộ gì đây?
Ngân hoàng thiên chuẩn nhìn về phía ngoài cung một cái phương hướng nói một mình.
A, cái gì?
Thiên cảnh?
Hổ vũ không chết, đột phá đến tiên cảnh.
Đây là Sư Cuồng Lệ cùng mấy cái tên trưởng lao theo Ngân hoàng thiên chuẩn đôi câu vài lời ở bên trong lấy được tin tức.
Làm sao lại? Tại sao có thể như vậy?
Sư Cuồng Lệ thật không dám tin tưởng đây là thực sự, không nguyện ý tin tưởng đây là thật, nếu như hổ vũ không có chết, còn đột phá đến thiên cảnh, hơn nữa còn hướng thú hoàng cung bên này, như vậy,
hắn không dám nghĩ.
Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ.
Link dưới mô tả video nhé. Chương 40, thật xin lỗi, ta hiện tại không gọi hổ vũ.
Đại nhân ngươi nói hổ vũ không có chết, còn đột phá đến thiên cảnh, hiện tại còn chạy tới đây.
Sư Cuồng Lệ chưa từ bỏ ý định, hy vọng theo Ngân hoàng thiên chuẩn trong miệng nói ra hắn hy vọng lấy được đáp án.
Không tệ.
Ngân hoàng thiên chuẩn lời ít mà ý nhiều trả lời hắn.
Chờ ở tại đây đi, rất nhanh liền đến.
Nói xong nhắm mắt lại, không để ý tới Sư Cuồng Lệ bọn họ.
Huyễn Nguyệt Ma Sâm thú hoàng thống lĩnh Huyễn Nguyệt Ma Sâm ma thú, thế nhưng là, tại Huyễn Nguyệt Ma Sâm chính giữa có một chỗ thần bí địa phương, chỉ có kỳ trước thú hoàng cùng trưởng lão mới có quyền biết. Bọn họ đem nơi này xưng là thánh địa, chỉ có đột phá đến thiên cảnh ma thú mới sẽ bị thủ hộ giả đưa vào thánh địa tiếp tục tu luyện. Ngân hoàng thiên chuẩn cũng là cái này một nhiệm thủ hộ giả, nếu có ma thú đột phá thiên cảnh sau liền sẽ bị hắn đưa vào thánh địa, mà thủ hộ giả vị trí này sẽ bị khác thiên cảnh ma thú thay thế.
Thủ hộ giả bình thường sẽ không đối Huyễn Nguyệt Ma Sâm bên trong sự tình nhúng tay hỏi đến, chỉ có tại sắp bị chủng tộc khác xâm lấn lúc thú hoàng không có sức chống cự mới sẽ ra tay.
Thời gian khác đều tại động phủ mình bên trong tu hành.
Qua 3-4 cái lúc, tại trời hơi đen thời khắc, một đạo khủng bố khí tức ở phương xa nhanh chóng mà đến.
Đến rồi.
Ngân hoàng thiên chuẩn mở ra sắc bén mắt ưng, nhìn về phía ngoài cung.
Sư Cùng Lệ, Báo Lôi Vân, Khiếu Ngạo, Hồ Mị Nhi, Ưng Quân Diện, cùng vừa nhậm chức trưởng lão vị trí cuồng bạo ma hùng gấu rộng rãi run lên bần bật, há miệng run rẩy nhìn về phía ngoài cung.
Quá mạnh, cỗ khí tức này quá mạnh, cái này giống như muốn so thủ hộ giả đại nhân còn mạnh hơn, thật lại là hổ vũ sao?
Sư Cuồng Lệ chờ ma thú nhóm không thể tin được cỗ khí tức này lại là hổ vũ, mới mấy ngày, hắn làm sao lại biến mạnh như vậy?
Ngân hoàng tiên chuẩn cũng phát hiện cỗ khí tức này so với hắn còn cường đại hơn, cũng đang hoài nghi có phải hay không hổ vũ, là không phải mình cảm ứng sai.
Càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, rốt cục cái này khí tức cường đại đến thú trong hoàng cung.
Hô!
Bành!
Hô thanh âm là tiểu bạch bay vào thú hoàng cung mang lên tiếng gió, bịch thanh âm là tiểu bạch rơi vang lên thanh âm.
Nhìn lấy khí tức cường đại uy phong lẫm lẫm tiểu bạch, Sư Cuồng Lệ cùng hắn đám tiểu đồng bạn đều sợ ngây người, tâm cũng lạnh thấu thấu.
Hắn quả nhiên còn sống, cũng thay đổi mạnh.
Ngân hoàng tiên chuẩn nhìn trước mắt đứng đấy thật là hổ vũ, tuy nhiên hình dạng có chút biến hóa, thế nhưng là khí tức vẫn là không lừa được người.
Thật là ngươi hổ vũ, ngươi mấy ngày nay gặp phải chuyện gì?
Ngươi thi triển sinh tử thuẫn bí thuật sau cảnh giới cần phải rơi xuống mới đúng, làm sao ngược lại đột phá thiên cảnh, còn không chỉ như vậy, thế mà còn là thiên cảnh tam giai. Ngân Hoàng Thiên Chuẩn càng ngày càng kinh hãi, sư cùng lệ chờ tiểu đồng bọn càng nghe càng tâm lạnh. Đa tạ thủ hộ giả đại nhân truyền thụ tiểu bạch sinh tử thuận bí pháp, mới khiến cho ta có cơ hội sống sót, đụng phải chủ nhân của ta, ta hiện tại không cứ gọi Hồ Vũ, ta hiện tại gọi tiểu bạch, cái này là chủ nhân của ta cho ta lấy.
Cái gì?
Chủ nhân?
Cái gì?
Tiểu bạch?
Hồ Vũ, ngươi nói cái gì?
Ngươi một cái đường đường thiên cảnh ma thú thế mà nhận một nhân loại làm chủ.
Ngân Hoàng Thiên Chuẩn nghe được cái gì?
Hắn quả thực không thể tin vào thai của mình, Huyễn Nguyệt Ma Sâm đã từng thú hoàng, thế mà nhận một nhân loại làm chủ.
Không có có chủ nhân cũng không có ta hôm nay, ta có thực lực bây giờ cũng là chủ nhân ban cho, chủ nhân của ta đây chính là ngập trời lớn nhân vật, thế nhưng là nắm trong tay pháp tắc người.
Vừa nhắc tới Dương Phong, Tiểu Bạch gương mặt sùng bái.
Tiểu Bạch không để ý Ngân Hoàng Thiên Chuẩn biểu tình khiếp sợ đưa ánh mắt chuyển hướng sư cuồng lệ bọn họ.
Ta cũng không muốn quá làm khó dễ các ngươi, dù sao Huyễn Nguyệt Ma Sâm còn cần cao đoan vũ lực, đến mức sư cuồng lệ cùng ngươi sư tộc, ha ha.
Tiểu Bạch thiên cảnh tam giai uy áp bạo phát, đem sư cuồng lệ toàn bộ thân hình áp nằm dạp trên mặt đất không thể động đậy, sau cùng khí tuyệt thân vong.
Ngươi, tất, cần, chết, đến mức sư tẩu.
Chủ nhân nói qua thượng tiên có đức hiếu sinh, ta cũng không đổi tận giết tuyệt, nhưng là Huyễn Nguyệt Ma Sâm bên trong không cho phép có sư tộc tồn tại, phía Nam Đại Hán Đế quốc có một mảnh thảo nguyên, liền để sư tộc đến đó đi, nếu như dám bước vào Huyễn Nguyệt Ma Sâm, giết không tha.
Báo Lôi Vân, khiếu ngạo sự kiện này thì có các ngươi đi làm, ta quyết định để Hồ Mãnh tới làm cái này thú hoàng vị trí, Hồ Mị Nhi, Ưng Quân Diệt, gấu rộng rãi các ngươi đi an bài thú hoàng kế vị đại điện.
Tiểu Bạch nhìn lấy mấy vị này thế mà không có có phản ứng gì, khép mắt lộ ra nguy hiểm quang mang không vui nói, thế nào, đôi sắp xếp của ta còn có cái gì dị nghị hay sao?
Còn bị dọa sợ Báo Lôi Vân chờ đột nhiên tỉnh táo lại, vội vàng quỳ xuống khấu tạ thú hoàng đại nhân ân không giết, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ, lên lảo đảo chạy ra ngoài.
Thủ hộ giả đại nhân, để ngươi chê cười.
Đều do tại hạ trước kia bỏ bê quản lý, mới biến thành cục diện hôm nay.
Tiểu Bạch có chút hổ thẹn, bất quá cũng không có hối hận, thậm chí còn có chút may mắn.
Hồ Vũ, ân, thú hoàng, ngươi đã đến thiên cảnh, có thể tiến thánh địa tu hành.
Ngân Hoàng Thiên Chuẩn hiện tại cũng không dám gọi thẳng Tiểu Bạch đại danh, dù sao người ta thực lực cao hơn ngươi hai cái cảnh giới nhỏ.
Thủ hộ giả đại nhân, ta muốn về ta chủ nhân bên người, không thể cùng ngươi đi thánh địa.
Tiểu Bạch vẫn là tôn kính Ngân Hoàng Thiên Chuẩn, dù sao lúc trước không có người nào truyền thụ cho sinh tử thuận bí thuật, chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ.
Đã như vậy, cái kia đành phải thôi, bất quá, ngươi có thể dẫn ta đi gặp chủ nhân của ngươi sao?
Biết Tiểu Bạch nhận nhân loại làm chủ, liền biết hắn sẽ không lại đi thánh địa, hỏi như vậy cũng chỉ là dẫn xuất hắn phía dưới, đi xem một chút tên nhân loại này là thần thánh phương nào.
Có thể chủ nhân nhà ta ngay tại Huyễn Nguyệt Ma Sâm biên giới, tại Thiên Ba Hồ chỗ đó mở một nhà cửa hàng.
Tiểu Bạch cho Ngân Hoàng Thiên Chuẩn giảng thuật lên cửa hàng sự tình.
Dương Phong ăn được cơm tối, thu thập một chút bát đũa, nhớ tới hôm qua trở về Tiểu Bạch không biết Tiểu Bạch hiện tại thế nào, không biết có thuận lợi hay không.
Tuy nhiên hắn đối Tiểu Bạch là rất có lòng tin, Tiểu Bạch cũng nói cho Dương Phong, hắn cảnh giới bây giờ tại Huyễn Nguyệt Ma Sâm bên trong là vô địch, để chủ nhân không cần lo lắng cho hắn, hắn cũng chẳng mấy chốc sẽ trở về.
Đem suy nghĩ ném ra ngoài sau đầu, Dương Phong tiến nhập thí luyện bí cảnh bên trong tiếp tục cùng đồng truy thấp người đại chiến. Hôm nay không giết chết cái này âm hiểm tên lùn tuyệt không bỏ qua.
Buổi sáng, Dương Phong tỉnh đến xem phía dưới hệ thống thời gian, còn có một cái thì mới đến buôn bán thời gian. Tối hôm qua hắn cũng không biết tại thí luyện bí cảnh bên trong chơi bao lâu, sau cùng đem đồng truy ải nhân đè xuống đất ma sát mấy chục lần mới thư sướng thối lui ra khỏi thí luyện bí cảnh. Ra thí luyện bí cảnh sau Dương Phong cảm thấy vô cùng mỏi mệt, cái này mỏi mệt không phải trên thân thể, mà chính là trên tinh thần mỏi mệt. Cho nên hắn cũng lui ra thí luyện bí cảnh sau trực tiếp lên lầu ngã đầu thì ngủ. Thậm chí nằm mơ cũng mơ tới đồng truy ải nhân. Ở trong mơ lần nữa đem tên lùn này cho ma sát mất trăm lần a mất trăm lần.
Đơn giản rửa tóc một chút, xuống lầu, đến nhà bếp bốc hơi một lồng bánh bao, ngâm một chén sữa đậu nành, cửa hàng thăng cấp về sau, nhà bếp cũng theo nho nhỏ cải biến, tại tủ lạnh hệ thống bên trong nhiều rất nhiều mua bán thực vật, tỉ như sữa đậu nành, sữa bò những thứ này.
Ăn xong bữa sáng, Dương Phong vô tròn trịa cái bụng, hài lòng đánh mở cửa hàng cửa lớn.
Chương 41, cùng Tôn Duyệt một dạng béo.
Cửa hàng cửa vừa mở ra, bên ngoài đã có rất nhiều người đang đợi, có quen thuộc chưa quen thuộc. Xem ra hôm nay chi nhánh nhiệm vụ có thể hoàn thành.
Chủ cửa hàng, Dương Phong.
Cảnh giới, võ sư ngũ giai, vô địch lĩnh vực 1000m.
Cửa hàng đẳng cấp, chân cấp.
Bí cảnh, 1.
Tích phân, 70, có thể đổi lấy cửa hàng đồ dùng.
Linh nguyên, 990, có thể đổi lấy chủ cửa hàng chuyên trúc đồ vật.
Rút thưởng số lần 2.
Ma sủng, 1.
Nhiệm vụ chính tuyến, Dương Danh Thiên Phong Thành.
Chi nhánh nhiệm vụ 1, thành công làm 100 cái hội viên 85-100.
Chi nhánh nhiệm vụ 2, không.
Dương trưởng quỹ sớm.
Dương trưởng quỹ mở cửa rồi.
Dương Phong vừa mở cửa những người này một chút thì tụ tập tới, mồm năm miệng mười chào hỏi.
Từ từ sẽ đến, không nên gấp gáp.
Xếp thành hàng nhập cửa hàng.
Dương Phong nhìn lấy rối bời đám người nhướng mày, về sau muốn gia tăng một đầu cửa hàng quy, xếp hàng nhập cửa hàng.
Mọi người gặp Dương Phong tiểu nói này, tranh thủ thời gian xếp thành hàng ngũ, nhìn lấy đội ngũ chỉnh tề, Dương Phong vui mừng gật đầu, về sau đều muốn như vậy xếp hàng vào cửa hàng, điểm này hôm nay bắt đầu thêm vào cửa hàng quy bên trong. Nếu có người cố ý quấy rối làm trái cửa hàng quy, cảnh cáo sau không nghe nhập sổ đen, vào sổ đen thì không được bước vào cửa hàng, không được sử dụng cửa hàng bất luận cái gì đồ vật.
Nếu như tình tiết nghiêm trọng như vậy hậu quả.
Dương Phong cũng không nói đến hậu quả gì, chỉ là lộ ra tàn nhẫn mỉm cười,
nhìn đến mọi người thân thể run lên, biểu thị sẽ không quấy rối, sẽ tuân thủ cửa hàng quy mời Dương trưởng quỹ yên tâm loại hình vân vân bốn. Vậy liền vào cửa hàng đi, muốn làm thẻ hội viên, mua sắm đồ vật, tiến thí luyện bí cảnh đều phải xếp hàng trình tự từ tới trước tới sau nguyên tắc, tại ta chỗ này không có thực lực, thân phận khác biệt, không muốn ỷ vào chính mình có thực lực, sau lưng có thế lực liền muốn hơn người một bậc. Nói xong đi vào trong quầy. Mọi người có thứ tự đường đi nhập cửa hàng, dựa theo Dương Phong yêu cầu, vô luận mua đồ vật, tiến vào thí luyện bí cảnh, vẫn là làm thẻ hội viên đều theo tiến vào cửa hàng trình tự xếp thành hàng ngũ. Đinh, ký chủ hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ, khen thưởng đã cấp cho. Đinh, hệ thống tuyên bố chi nhánh nhiệm vụ, thành công làm 500 cái hội viên, khen thưởng tùy cơ đồ vật ít 3, rút thưởng một lần, chuyên trúc đồ vật ít 1, tu vi đan ít 1. Nghe được hệ thống âm thanh vang lên, Dương Phong mỉm cười. Đem muốn làm để ý tới viên người làm tốt về sau, trông thấy cửa hàng rất nhiều tại xếp hàng tiến vào thí luyện bí cảnh. Hiện tại thí luyện bí cảnh nhân số dung nạp đã đầy, những người này không có đến khu nghỉ ngơi mà là tại thí luyện bí cảnh bên cạnh xếp hàng. Dương Phong cao mày cân nhắc cái này còn giống như kém chút gì, đúng, lấy số máy. Nếu như đối tiến vào thí luyện bí cảnh người lấy số tiến vào phương thức cũng không cần đều chen tại thí luyện bí cảnh cửa vào hoặc là trong cửa hàng. Nghĩ tới đây liền đem vấn đề vứt cho hệ thống đang trầm mặc sau một hồi cho Dương Phong một kinh hỉ. Ký chủ đưa ra hệ thống không có đồ vật, vật này phẩm đối với cửa hàng phát triển có không thể sơ sót tác dụng, hiện hệ thống đã ân ký chủ yêu cầu đã sinh ra lấy số máy. Lần này hệ thống tiếp nhận ký chủ ý kiến, miễn phí cung cấp lấy số máy, đồ vật đã cấp cho, mời ký chủ xem xét. Hệ thống, ngươi càng ngày càng có tình mùi đâu, loại cảm giác này thật sự là mẹ nó tốt. Hệ thống. Tiến vào hệ thống chữ vật cột, Dương Phong liền thấy cùng kiếp trước không sai biệt lắm lấy số máy, đem lấy số máy xuất ra, đặt ở vào cửa miệng vị trí. Dương Phong kiểm tra một hồi, hiện tại lấy số máy cũng chỉ có đối thí luyện bí cảnh an bài xếp hàng lấy số. Mọi người thấy Dương trưởng quỹ xuất ra một cái kỳ quái đồ vật đặt ở vào cửa miệng vị trí, liền đến hỏi thăm cái này là vật gì phẩm. Dương Phong cho mọi người giảng thuật cái này lấy số máy cách dùng cùng công dụng, để mọi người dựa theo hiện tại đội ngũ trật tự lấy số. Mọi người nghe được rất là cảm thán, cái này Dương trưởng quỹ thật sự là thần thông quảng đại, loại vật phẩm này cũng có thể nghĩ ra được chế tác được. Có cái này lấy số máy, dựa theo dãy số trình tự tiến vào thí luyện bí cảnh, về sau cũng không cần ở nơi đó xếp hàng, có thể tự do hoạt động, rất là thuận tiện. Dương Phong đem xếp hàng vào cửa hàng quy cùng lấy số máy công dụng viết tại thông báo trên bàn, đem thông báo tấm treo ở cửa tiệm bắt mắt vị trí. Làm xong những thứ này, Dương Phong đi vào trong quầy, meo mắt lại trở về chỗ cũ tối hôm qua cùng đồng truy ải nhân chiến đấu một số chi tiết. Nhanh điểm lão Vương, ngươi nhìn chính là cái này duyên đến duyên đi cửa hàng, nhìn ngươi vóc người này, đã sớm để ngươi bất mập một chút, ngươi không nghe. Ngươi thật có lầm lẫn không? Nơi này thật có ngươi nói như vậy thần đan dược. Ta nói lão An, lời này ngươi mới nói vài chục năm, nếu có thể giảm đến rơi, đã sớm trừ, ta chính là khống chế không nổi cái miệng này a. Hắc hắc, lần này ngươi sẽ trừ, yên tâm đi, tin tưởng ta. Ta lão An lúc nào lừa qua ngươi? Có một trận nói chuyện với nhau âm thanh từ nơi không xa truyền đến, Dương Phong quay đầu nhìn lại, nhìn đến có hai người xuống xe ngựa, đang hướng về cửa hàng đi tới. Một cái Dương Phong nhận biết, trước kia tới qua một lần, còn có một người hoác, một người đại mập mạp, cùng Đức Vân xã Tôn Duyệt không sai biệt lắm, đi máy bay muốn một loạt, y phục là ít 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 lờ cái chủng loại kia. Đi tới lối vào cửa hàng, cái kia gọi Lao An cường tráng trung niên nhân thấy được thông báo tấm bố cáo, cảm thán mấy ngày không có tới nơi này biến hóa thật lớn. Cái này Lao An trước mấy ngày mang theo hắn một tên hộ vệ đội theo Huyền Nguyệt Ma Sâm bên trong đi ra, tìm được cửa hàng. Theo trong tiệm mua rất nhiều đan dược. Hắn giới thiệu chính mình đến từ Thiên Lạc Thành một cái tiểu gia tộc, lần này tới Huyền Nguyệt Ma Sâm là mang theo chính mình nhi tử tới nơi này kiến thức một chút, tại Huyền Nguyệt Ma Sâm bên trong theo một cái dòng binh trong miệng nghe nói nơi này có cái cửa hàng bán hiệu quả thần kỳ đan dược, cứ dựa theo cái kia dòng binh nhắc nhở tìm đến nơi này. Dương trưởng quỹ, ta lại tới, lần này mang bạn cũ tới, trong khoảng thời gian này Dương trưởng quỹ nơi này biến hóa thật lớn a. Lão An đi vào cửa hàng sau bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người, thật vất vả theo trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại. Lại nhìn đến thông báo trên bản liên quan tới thí luyện bí cảnh giới thiệu lại khiếp sợ. Lần nữa theo trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, cười khổ lắc đầu, tới cùng Dương Phong lên tiếng chào. Dương Phong gật gật đầu, "Ừm, là ngươi à, hoan nghênh, hai ngày trước sửa chữa một chút, cần làm thẻ hội viên sao?" "Đương nhiên muốn đâu, lần này tới trên đường đụng phải ta vị bằng hữu này, cùng hắn nói ra trưởng quỹ nơi này mua bán đồ vật, hắn sửng sốt không tin, cho nên ta thì thuận tiện lấy hắn tới mở mang kiến thức một chút." Lão An thấy lão Vương còn tại khiếp sợ, ngơ ngác nhìn trong cửa hàng, thì dùng lực đá. Cái kia lão Vương bị đá vài cái theo trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, há miệng run rẩy lôi kéo Lão An chỉ cửa hàng nói ra, lão An, cái này chuyện gì xảy ra, bên trong không gian làm sao như thế, lớn như vậy. Ha ha ha. Trong cửa hàng những người kia cười vang, nghĩ đến đã từng chính mình cũng là bộ biểu tình này, ngốc bên trong ngớ ngẩn, chưa từng va chạm xã hội bộ dáng tử. Đừng cho ta mất mặt xấu hổ, tới làm thẻ hội viên, đừng xem, không muốn như vậy không có kiến thức, như cái đồ nhà quê một dạng. Dương Phong cho hai vị làm thẻ hội viên. Nói cho bọn hắn muốn đi vào thí luyện bí cảnh phải đi lấy số trên máy lấy dãy số, ấn trình tự tiến vào. Lúc này thời điểm thí luyện bí cảnh bên trong có người bị truyền tống đi ra, trên màn hình nhắc nhở số 1 có thể vào thí luyện bí cảnh. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai sẽ còn nhắc nhở à, bọn họ lấy số thời điểm từng có hoài nghi, là như thế nào mới có thể biết là đến phiên chính mình đâu, minh bạch, cái này lấy số máy so trong tưởng tượng càng có tác dụng tốt hơn đây.
Chương 42, Lão Vương mùa xuân.
Lão An mang theo Lão Vương đi vào khu nghỉ ngơi, đến linh thủy máy trước mặt, xuất ra một cái bình nhỏ, tại linh thủy trên máy tìm tới soát thẻ hội viên địa phương, quét thẻ lấy nước. Tại cửa hàng thăng cấp sau linh thủy máy cũng có thể quét thẻ lấy nước, rất là thuận tiện.
Lão An, ngươi đây là?
Lão Vương nhìn Lão An cử động rất là kỳ quái, nước này thế mà còn muốn tiền.
Ta nói có thể cho ngươi gầy xuống đồ vật chính là cái này, ngươi trước không cần nói, ấn ta ý tứ đến, có cái gì để sau hãy nói. Lão An biết Lão Vương muốn nói gì, để hắn để sau hãy nói.
Trang tốt nước về sau, Lão An xuất ra cái thứ hai ấm nước đưa cho Lão Vương, cũng để cho Lão Vương làm theo. Lão Vương tin tưởng cái này ông bạn già làm như vậy khẳng định có dụng ý, tiếp nhận ấm nước, quét thẻ tiếp nước.
Tiếp hảo nước về sau, Lão Vương dùng hỏi thăm mắt chỉ nhìn Lão An, Lão An cũng không có nói chuyện cùng hắn, cầm lấy ấm nước cùng ngục uống lên nước đến, uống hơn phân nửa ấm nước, Lão An lao đi khỏe miệng, đối với Lão Vương ấm nước nô ra miệng, để Lão Vương cũng uống nước.
Lão Vương không biết vì sao, nhìn Lão An không có giải thích gì tứ, cũng liền làm theo.
Làm cái thứ nhất linh thủy cửa vào thời điểm, Lão Vương ánh mắt đột nhiên trợ to, trong mắt lộ ra thật không thể tin, ngục, từng ngụm uống.
Mọi người thấy tình huống này sau lộ ra hiểu ý cười một tiếng, có ít người càng là lộ ra một loại nào đó ý vị rõ ràng nụ cười.
Hồng hộc.
Bởi vì uống một hơi hết nguyên một tấm nước, hắn có chút không kịp thở khí.
Vương Cường là Thiên Lạc Thành bên trong quý tộc Vương gia gia chủ nhi tử, bởi vì tu luyện thiên phú thật sự là kém, hiện tại nhanh 40 tuổi còn tại võ giả cảnh. Vương gia gia chủ nhìn đứa con trai này tu luyện thật sự là quá kém, cũng không cần thiết ở trên người hắn lãng phí cái gì tài nguyên tu luyện, sau đó, để hắn trưởng quản gia tộc một số sản nghiệp, nhìn xem cái này không có tu luyện thiên phú nhi tử có hay không thiên phú buôn bán.
Vương Cường tu luyện thiên phú cặn bã không được, nhưng là hắn buôn bán thiên phú đó là hơn người một bậc, tại tiếp nhận Vương gia một số không thế nào kiếm tiền sản nghiệp về sau, phát huy hắn tài năng, thời gian 2 năm để trong tay sản nghiệp lật ra mấy chục lần.
Vương gia gia chủ nhìn chính mình cái này nhi tử tại trên buôn bán có như thế thiên phú, liền để hắn trưởng quản toàn bộ Vương gia thương nghiệp.
Vương Cường cũng không có cô phụ cha của hắn, tại thời gian 10 năm bên trong để Vương gia tư sản đã tăng mấy lần, bây giờ đang ở Thiên Lạc Thành có thể nói là có tiền nhất gia tộc.
Bất quá cái này Vương Cường có một cái tật xấu, cũng là ăn ngon, là cái không hơn không kém ăn hàng. Một ngày ăn thực vật là của người khác gấp bội, lại trường kỳ thiếu thiếu rèn luyện, hiện tại thân tài biến đặc biệt mập mạp, thân thể cũng xuất hiện rất nhiều ma bệnh. Hiện tại Vương gia là mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ hắn bừa ăn biển nhét, phải tăng cường đoán luyện, giảm béo, mấy tháng này hắn qua sống không bằng chết. Hôm nay hắn trộm mò đi ra, muốn tìm một chỗ giải thèm một chút, trên đường đụng phải một cái bạn cũ, người lão hữu này nói cho hắn biết, Thiên Phong Thành có một vật có thể cho hắn trừ trên người thịt thừa, về sau còn không ảnh hưởng hắn ăn đồ ăn.
Vương Cường nghe xong, vậy còn chờ gì, tranh thủ thời gian theo hắn đi tới Thiên Phong Thành. Đi tới cái này duyên đến duyên đi cửa hàng.
Làm hắn bước vào cái cửa hàng này bắt đầu, đầu óc của hắn tại đường cơ trạng thái, hắn đã không thể diễn tả bằng ngôn từ hắn tất cả những gì chứng kiến, Lão An nói hắn làm cái gì để hắn theo làm, nguyên nhân gì cũng không nói, hắn mơ mơ màng màng theo làm.
Thẳng đến hắn uống trong bầu cái thứ nhất nước về sau, hắn đã hiểu, cũng tránh thức tỉnh táo lại, cái gì đều hiểu, cái này con mẹ nó lại là linh thủy.
Cái này đỉnh cấp thế lực mới có linh thủy, cái cửa hàng này bên trong thế mà cũng bán ra, nghe nói cái này linh thủy uống có thể gia tăng thể chất, cải thiện thân thể, tăng thêm tốc độ tu luyện trở công hiệu.
Muốn là mỗi ngày uống cái này linh thủy, như vậy thân thể của ta.
Vương Cường đã lâm vào trong huyễn tưởng.
Chờ một chút, trên thân làm sao khó thụ như vậy, còn có một cỗ mùi thối.
Ngay tại Vương Cường y thời điểm, phát hiện trên thân khó chịu, động một cái cảm giác trên da có rất dính đồ vật bám vào, còn có một cỗ rất túi vị đạo.
Lão An lúc này tới đem Vương Cường kéo ra cửa hàng, chỉ Thiên Ba Hồ, nhanh đi thanh tẩy một chút, đi xa một điểm địa phương.
Vương Cường cũng nghĩ tới điều gì, hướng Thiên Ba Hồ nơi xa đi đến.
Lão An đến trong cửa hàng hướng mọi người ủi cái tay, thực sự không có ý tứ, để mọi người chế giễu.
Ngươi bằng hữu này cũng thật sự là béo a.
Mọi người ngươi một câu ta một câu cũng tục lạc.
Dương trưởng quỹ vừa mới có cái hào đại bản tử ở bên kia cởi quần áo thật sự là không xấu hổ.
Ngụy Đình Đình chạy vào cửa hàng hô lớn.
Ha ha.
Trong cửa hàng người phát ra tiếng cười lớn, Ngụy Đình Đình có chút ngượng bức, Lão An tranh thủ thời gian tới hướng Ngụy Đình Đình xin lỗi, tôi nói tình huống.
A a, dạng này a, cái kia không sao.
Thực sự không có ý tứ đây.
Lão An cảm thấy rất mất mặt, đều bị cái này lão Vương đi địa phương xa một chút, làm sao còn bị người trông thấy.
Tiểu nha đầu, hôm nay làm sao một mình ngươi tới?
Dương Phong nhìn gặp chỉ có một mình nàng, có chút kỳ quái.
Bên kia nhà thành lập xong được đâu, bọn họ đều ở bên kia, cũng nhanh đến đây đi.
Ngụy Đình Đình chỉ lấy bọn hắn xây nhà địa phương.
Hả, nhanh như vậy à?
Mới 2-3 ngày liền đem phòng ốc thành lập xong được, đây thật là nhanh à, cái này người có tu vi xây nhà cũng là không giống nhau.
Dương trưởng quỹ, đây là vật gì à?
Ngụy Đình Đình chỉ lấy số máy hỏi Dương Phong.
Hả, đây là lấy số máy, là xếp hàng tiến vào thí luyện bí cảnh dùng, ngươi nhìn cái kia báo cáo trên bản có ghi đây.
Dương Phong chỉ báo cáo tấm cùng Ngụy Đình Đình giới thiệu.
A a, nguyên lai là dạng này nha.
Ngụy Đình Đình nhìn báo cáo trên bàn nội dung, lấy mã số của mình.
Dương trưởng quỹ, Tiểu Bạch đâu? Mấy ngày nay cũng không có nhìn thấy hắn a.
Mấy ngày nay Ngụy Đình Đình cũng không có nhìn thấy Tiểu Bạch bóng người, liền rất tốt kỳ Tiểu Trắng đi nơi nào.
Tiểu Bạch a, hắn về nhà, có chuyện phải xử lý, qua vài ngày liền sẽ trở về đây.
Dương Phong nói chỉ là Tiểu Bạch về nhà, qua mấy ngày trở về liền có thể trông thấy hắn.
Tiểu Bạch về nhà à, còn phải mấy ngày mới trở về à? Theo cửa truyền đến Triệu Nhã Chi thanh âm. Dương trưởng quỹ, Tiểu Bạch nhà ở nơi nào nha, cách nơi này có xa hay không đâu? Phía sau Triệu Nhã Phương cũng cùng theo vào. Ha ha, Tiểu Bạch nhà tại Huyễn Nguyệt Ma Sâm bên trong đâu, không phải rất xa, đoán chừng cũng liền mấy ngày nay có thể trở về. Lúc này thời điểm Ngụy Thư Tuấn cùng Triệu Trường Thanh cũng đi vào trong tiệm, nhìn một chút mới tăng lấy số máy, nhìn một chút báo cáo trên bàn nội dung. Nhã Phương, Nhã Chi, qua tới nơi này lấy số, xinh đẹp, ngươi lấy số không có. Triệu Trường Thanh đối với ba cái muội muội nói ra. Trường Thanh ca ca, ta đã lấy đây. Ngụy Đình Đình rất ngoan ngoãn trả lời. Lúc này thời điểm mặc đổi mới hoàn toàn Vương Cường Vương mập mạp đi đến hét lớn, Lão An, cái này linh thủy hiệu quả thật tờ nờ giờ tốt, ta cảm giác hiện đang thoải mái tốt nhiều, ta lão Vương mùa xuân đến a. Hiện tại Vương mập mạp so vừa mới có tinh khí thần nhiều, gây một vòng nhỏ, khí cũng đủ, đi bộ cũng không lao lực, còn trẻ mấy tuổi. Hoa, tốt mập đại thúc a. Đại thúc, ngươi làm sao mập như vậy a, ăn cái gì mới có thể bộ dạng như thế béo a? Song bào thai tỷ mỗi lần thứ nhất nhìn đến mập như vậy người, đầy hiếu kỳ hỏi hắn là ăn cái gì bộ dạng như thế nhiều thịt. Nhã Phương, Nhã Chi, nói cho các ngươi biết à, vừa mới vị này bản tử đại thúc ở bên kia cởi quần áo tắm rửa đâu, thật không sợ xấu hổ. Ngụy Đình Đình cùng song bào thai tỷ mỗi nói lên vừa mới nhìn đến chẳng cảnh. A, ha ha, có người phình bụng cười to, có người đập chán biểu thị bất đắc dĩ, có người mặt đỏ bừng biểu thị thẹn thùng. Chương 43, vậy các ngươi đi xuống cùng hắn đi. Trong cửa hàng có người tiến có người ra, trong cửa hàng cũng không có xếp hàng tiến thí luyện bí cảnh người. Tại Triệu Trường Thanh bọn người, sau đó lại đi tới cửa hàng Ngụy Bá Thiên trong miệng của bọn hắn biết được, bọn họ hôm nay theo Thiên Phong Thành bên trong đem đến Thiên Ba Hồ bên này phòng ở mới bên trong. Bất quá hai nhà chuyển tới người cũng không nhiều, đều là con em trẻ tuổi làm chủ, dù sao chưa tới vẫn là người tuổi trẻ, giống Ngụy Khiếu Đình, Triệu Thế Phương những người đang nắm quyền này là sẽ không chuyển tới ở, ngẫu nhiên tới tiểu ở vài ngày vẫn là có thể. Tại cửa hàng nơi xa có ba người mặc lấy thống nhất màu xám phục sức, tại quần áo góc trái trên cùng thêu lên xích lôi hai chữ, ba người này ánh mắt lộ ra ngon độc, sát khí đằng đằng mà đến. Tam gia, theo tiểu thư tin tức truyền đến hẳn là cái cửa hàng này. Bên trái đại hán đối với trung gian trung niên nhân nói ra. Vậy ta ngược lại muốn nhìn xem, là cái gì đầm rồng hang hổ, để cho ta Tư Mã Hiến cháu ngoại mất mạng ở đây. Tử Kim Dung binh đoàn tại thí luyện bí cảnh bên trong đã đến giờ, chờ tất cả đoàn viên toàn bộ lui ra thí luyện bí cảnh, thì cùng Dương Phong lên tiếng chào thì ra cửa hàng. Mọi người đàm luận tại thí luyện bí cảnh bên trong đã có thể tránh thoát Thiết Truy Hải Nhân một hai chiêu mà kinh hỉ, tuy nhiên mỗi lần vẫn là sẽ bị Thiết Truy Hải Nhân truy sát lớn đập chết, bất quá thực lực là chân chân chính chính tăng lên rất nhiều. Lưu Quan Trương cảm thụ được trong cơ thể mình linh lực ba động, khoảng cách võ linh cảnh chỉ kém tới cửa một chân, trên mặt của hắn lộ ra mong đợi ý cười. Lưu Quan Trương bọn họ đi ra cửa hàng không xa, trông thấy ba người kia chính chậm rãi đi tới, tại trên người của bọn hắn tản ra kinh khủng sát khí. Kẻ đến không tiện a. Đây là mấy người bọn họ trong lòng trước tiên xuất hiện ý nghĩ. Đồng thời, trong lúc này ở giữa trung niên nhân trên thân cái kia võ tông cảnh khí thế uy áp cũng không che giấu chút nào hướng về cửa hàng mà đi. Tử Kim Dung binh đoàn người tại khí thế kia trùng kích vào, nhất thời sắc mặt nhất bạch, chạy vào trong cửa hàng. May ra trong cửa hàng cái kia kinh khủng uy áp bị vật vô hình cản ở bên ngoài. Lưu Quan Trương đám người sắc mặt chuyển biến tốt đẹp, hắn nhìn lấy chậm rãi đi tới ba người, lòng vẫn còn sợ hãi đối với Dương Phong nói ra, Dương trưởng quỹ, có người muốn đến đập phá quán. Cái gì? Có người đến đập phá quán? Thì bọn họ. Ha ha. Các ngươi thoải mái tinh thần, bọn họ không tạo nổi sóng gió gì. Còn trong cửa hàng người nghe nói có người muốn đến đập phá quán thì có chút hiếu kỳ, là ai to gan như vậy, có phải hay không ngại chính mình sống được quá dài. Ba người bước vào trong cửa hàng thì phát giác cửa hàng này không giống nhau lắm, linh khí này làm sao nồng đậm như vậy? Đây đều là thứ gì vật kỳ quái? Cảm thụ một chút, nơi này cao nhất cũng chính là võ linh cảnh, vị kia tại trong bảy người trẻ tuổi lại là cái không có tu vi phàm nhân. Ngươi là nhà này trưởng quỹ? Tư Mã Hiến bên phải cái vị kia bắp thịt quần quận đại hán chỉ Dương Phong hỏi, khẩu khí rất là không tốt. Dương Phong nhíu mày, không thích mà nói, chính là tại hạ. Quả nhiên người trẻ tuổi kia cũng là cửa hàng này trưởng quỹ, thế nhưng là, một phàm nhân sao có thể nắm giữ dạng này cửa hàng? Lại nói, cửa hàng này đều là tu vũ giả. Nhưng vì cái gì liền không có người đối cửa hàng này có ý tưởng đâu? Vẫn là có nguyên nhân khác. Còn có, tại chính mình Linh Tông đỉnh phong uy áp phía dưới làm sao một chút việc đều không có. Trong lúc nhất thời, Tư Mã Hiến trong lòng dâng lên một chút nghi vấn còn có chút ít bất an, nhưng là rất nhanh, những thứ này bất an liền bị hắn ném ra sau đầu. Chê cười. Chính mình thế nhưng là võ tông đỉnh phong cảnh giới, cái này tiểu địa phương có đại nhân vật gì, lại nói mình thế nhưng là Xích Lôi Huyền Tông trưởng lão đệ tử, Xích Lôi Huyền Tông tại Thiên Tần Đế quốc tất cả thế lực bên trong thế nhưng là 10 vị trí đầu tồn tại. Có ai ăn tim gấu gan bao dám đối chính mình động thủ? Ta cháu ngoại Phạm Vinh Nguyên là chết như thế nào? Tư Mã Hiến lạnh lùng nhìn lấy Dương Phong, mặt không thay đổi hỏi. Phạm Vinh Nguyên? A, ngươi nói chính là hắn a? Hắn ngấp nghé cửa hàng của ta, muốn chiếm thành của mình, bị ta làm thịt, có điều hắn bị chết rất an tưởng, không có bất kỳ cái gì thống khổ. Làm sao? Ngươi cái này cứu cứu muốn báo thù cho hắn? Ai, hiện tại người a, còn sống không tốt sao? Nhìn nhiều nhìn thế gian này Mỹ có được hay không sao? Tại sao muốn tìm chết đâu? Dương Phong rất là im lặng. Chẳng phải làm thịt một cái công tử ca à, làm sao nhiều như vậy đám người tới vì đó báo thù, hôm nào có cơ hội đem gia tộc kia tiêu diệt, tránh khỏi tâm phiền. Tư Mã Hiến ba người nghe được Dương Phong nói như thế, bạo giận lên, thật là trước mắt người này giết Phạm Vinh Nguyên, vậy còn chờ gì, cầm vũ khí chơi chết hắn. Đi chết đi. Tư Mã Hiến thật sự là nghe không nổi nữa, quản hắn người trẻ tuổi này là người phương nào, quản hắn sau lưng là cái gì, làm thịt lại nói. Tư Mã Hiến nhảy người lên xuất thủ, tay cầm thành chảo hướng Dương Phong đánh tới. Định. Vừa dứt lời, Tư Mã Hiến cứ như vậy bị định trên không trung. Cái này sao có thể? Ba người mặt mũi tràn đầy kinh hãi, bị định trụ không ngừng Tư Mã Hiến, còn có hắn mang tới hai người, ba người này cứ như vậy bị định trụ, không thể động đậy, cũng không thể mở miệng, coi như ánh mắt cũng không thể chuyển động. Loại năng lực này đã triệt để siêu việt bọn họ nhận biết. Chẳng lẽ, đây chính là trong truyền thuyết pháp tắc sao? Trong cửa hàng mọi người cũng là không hiểu, bởi vì tại Dương trưởng quỹ trên thân, không có chút nào linh lực ba động sinh ra, bọn họ nghĩ mãi mà không rõ, Dương Phong đến tột cùng là như thế nào để người kia cứ như vậy bị trói buộc trên không trung. Tư Mã Hiến muốn cầu tha cho, cái này người trưởng quỹ thực lực thật sự là quá kinh khủng, hắn không muốn chết, hắn còn muốn sống. Vốn là coi là lại là rất nhẹ nhàng giải quyết hết sát hại chính mình cháu ngoại hung thủ vì đó báo thù, thế nhưng là, hiện tại xem ra muốn phó cháu ngoại đường. Hắn hận muội muội của mình, tại không có điều tra rõ ràng trước đó để cho mình đến báo thù, chỉ nói là một cái bình thường cửa hàng, đây là phổ thông cửa hàng. Quả thực hố ca a. Dương Phong không muốn nghe hắn nói cái gì lời nói, đều giết đến tận cửa còn để nói cái giám a, xin lỗi hữu dụng, quan trọng là pháp luật làm gì. Huống hồ Thiên Thần Đại Lục vốn là một cường giả vi tôn thế giới. Dương Phong đưa tay phải ra, tay cầm đối lấy bọn hắn. Đã dạng này, vậy các ngươi đi xuống cùng hắn đi, hủy diệt. Ba thân thể người chậm rãi tiêu tán, hóa thành cho bụi. Một cái võ tông đỉnh phong cường giả, đến gần vô hạn võ vương cường giả, liền mảy may chống cự đều chưa kịp làm, trực tiếp thì bị miểu sát. Kết quả cuối cùng không ra mọi người sở liệu, có thể là phương thức như vậy kết thúc là mọi người không thể đoán được. Ba người này đi vào trong cửa hàng chỉ là nói mấy câu, liền bị Dương trưởng quỹ tiêu diệt, đoán chừng cái kia Phạm gia công tử khả năng cũng là chết như vậy. Dương trưởng quỹ nói không sai, chết rất an tưởng, không có thống khổ. Lấy Dương trưởng quỹ thực lực, Phạm gia đến lại nhiều người, cũng bất quá là đi tìm cái chết thôi. Trần gia gia chủ Trần Lưu Trung cười ha hả nói. Mã gia gia chủ Mã Chí Viễn gật gật đầu, biểu thị đồng ý, cái này Dương trưởng quỹ đến cùng là thực lực gì đâu. Lúc này thời điểm Ngụy Triệu hai nhà người cũng lần lượt theo thí luyện bí cảnh đi ra bên trong đi ra, nghe nói cái này việc sau đó, cảm thán không thôi, bỏ qua một trận trò vui a. Dương trưởng quỹ, ngươi mạnh như vậy, cảnh giới của ngươi là cái gì nha? Ngụy Đình Đình nhìn lấy Dương Phong phi thường tò mò cái này Dương trưởng quỹ đến cùng là cảnh giới gì? Chính mình thực lực mạnh, ân, tại cửa hàng xung quanh là mạnh, cảnh giới của mình. Ân, võ sư mà thôi. Có hệ thống vô địch thuộc tính tại, chính mình thế nhưng là vô địch tồn tại, nhưng là, những thứ này cũng sẽ không đối bọn hắn nói. Dương Phong nghĩ nghĩ, cả sửa lại một chút tìm từ, chính ta cũng không biết ta mạnh bao nhiêu, tại một phương thế giới này, ta còn chưa bao giờ gặp đối thủ, hẳn là cũng không có người nào là đối thủ của ta. Ân, lời nói này đến xinh đẹp, một điểm ma bệnh đều không có, nói xong lời cuối cùng. Ở trong lòng cho mình điểm một cái to lớn tán. Nghe được Dương Phong lời này mọi người cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, khiếp sợ không thôi. Còn không có gặp phải đối thủ, chính mình cũng không biết chính mình mạnh bao nhiêu, không có người nào là đối thủ. Chẳng lẽ Dương trưởng quỹ thực lực đã siêu việt võ đế cảnh giới hay sao? Ta biết bọn họ là ai? Vương Bàn Tử đột nhiên hô lớn. Chương 44, vậy ta thì đi xem một chút đi. Nghe được Vương Bàn Tử, mọi người sững sờ, hiện tại có trọng yếu không? Tại Dương trưởng quỹ trước mặt đều là con kiến hôi nhân vật đi, bất quá bọn hắn đến tột cùng là người nào vậy? Mọi người cũng có chút hiếu kỳ. Dương Phong cũng có chút hiếu kỳ, Phạm gia đến báo thủ còn chưa tính, cái này cái gì cứu cứu cũng đi tìm cái chết. Vương Bản Tử nhìn tất cả mọi người nhìn qua hắn, cũng không có treo mọi người khẩu vị, bọn họ là Thiên Viêm phủ Xích Lôi Huyền Tông người. Cái kia Phạm gia cùng Xích Lôi Huyền Tông còn có quan hệ thông gia a? Ai, trời muốn người vong, tấy muốn người cùng a, cái này Phạm gia cùng Xích Lôi Huyền Tông đắc tội Dương trưởng quỹ, cách diệt vong không xa rồi. Mọi người ngươi một lời ta một câu thảo luận đến tối bụi, vốn là muốn đi một số người cũng không đi, cho chuyện loại này thế lực cường đại bắt quái vẫn rất có ý tứ. Dương trưởng quỹ, Dương trưởng quỹ, hậu thiên chúng ta liền muốn đi thiên chủ phụ tham gia võ đạo hội bên ngoài so tài. Muốn vài ngày không thể tới đây này. Lúc này thời điểm Triệu Nhã Chi tới có chút khổ sở đối Dương Phong nói ra, bất quá thần sắc khổ sở, trong mắt lại lộ ra nóng lòng muốn thử. Đúng vậy a, chúng ta hậu thiên liền muốn lên đường đi thiên chủ phụ. Triệu Nhã Phương cũng qua tới nói. Ngụy Thư Di tới, Dương trưởng quỹ, muốn đi thiên chủ phụ nhìn xem sao. Ngụy Đình Đình lấy tay vô quải, đúng thế, ngươi muốn đi xem chúng ta tỉ thì không. Nghe nói thiên chủ phụ mấy ngày nay siêu cấp náo nhiệt đây. Ngày. Đi thiên chủ phủ. Nào đâu, chính mình không có vô địch thẻ, chỗ nào cũng không đi, mạng nhỏ quan trọng à, tiểu bạch lại không tại, các ngươi lại như thế đồ ăn, tới một cái vừa mới như thế ta thì không ở ra dám nha. Ngay tại Dương Phong muốn cự tuyệt các nàng thời điểm, hảo chết không chết hệ thống thanh âm chuyển đến. Đinh, hệ thống tuyên bố chi nhánh nhiệm vụ, đi thiên chủ phủ tham quan thanh tú võ đạo hội, quan sát võ đạo hội một ngày, khen thưởng tùy cơ đồ vật ít 3, rút thưởng một lần, cửa hàng đồ vật ít 1, tu vi đan ít 1. Ta con mẹ nó. Hệ thống, còn có đây này. Dương Phong đợi hai hơi hệ thống không có đề kỳ, thì nhắc nhở hệ thống. Còn có cái gì? Hệ thống cũng ngập bức, cái này ký chủ ý gì? Vô địch thẻ à, ta chút tu vi ấy ra ngoài nếu là có người đối với ta lên ác ý có thể làm thế nào? Ký chủ vô địch thẻ là rút thưởng hoặc là hệ thống khen thưởng chi vật. A, cái kia hệ thống ý của ngươi là lần này ra ngoài là không có có vô địch thẻ kể bên người rồi.
Đúng vậy, ký chủ.
Vậy ta treo làm sao bây giờ? Ngươi có phải hay không hy vọng ta quải điệu a?
Ký chủ, ngươi còn có thuấn di thẻ không có sử dụng.
Ngươi,
muốn là ta không kịp sử dụng thuấn di thẻ làm sao bây giờ?
Ký chủ, còn có ta à?
Dương Phong.
Ừm, như vậy đi, tại các ngươi tham gia bên ngoài thi đấu cùng ngày ta liền đi nhìn một chút đi, dù sao còn phải xem cửa hàng đâu.
Dương Phong hướng hệ thống thỏa hiệp, không lại đòi hỏi vô địch thẻ, đáp ứng tiểu nha đầu nhóm cùng ngày lại nhìn nhìn, dù sao đây là nhiệm vụ yêu cầu.
Quá tốt rồi, Dương trưởng quỹ ngươi nhất định phải đi nhìn nha.
Ngụy Đình Đình vui vẻ nhảy dựng lên.
Dương Phong biểu thị cùng ngày nhất định đi quan sát.
Đạt được Dương Phong cam kết, tiểu nha đầu nhóm cao hứng bừng bừng cùng người nhà trở về, bọn họ hôm nay vừa chuyển tới, còn có rất nhiều chuyện phải xử lý, liền không có trong cửa hàng lưu thêm.
Thiên Phong Thành một vài gia tộc cũng đều nhất nhất ra cửa hàng, gia tộc bọn họ bên trong một số bọn tiểu bối sau thiên đều muốn đi thiên chủ phủ tham gia võ đạo hội bên ngoài thi đấu, bọn họ trở về cũng muốn chuẩn bị một chút.
Vương Bản Tử cùng Lao An cũng muốn đi Thiên Phong Thành tìm một nhà tiểu lâu ở hai ngày, hậu thiên cũng cùng những người này cùng đi thiên chủ phủ, dù sao bọn họ thiên lạc thành người cũng sẽ đến thiên chủ phủ. Đến lúc đó đến cùng gia tộc bên trong người nói nói tình huống nơi này.
Vừa mới trong cửa hàng còn tràn đầy người, hiện tại chỉ còn lại Dương Phong một người.
Dương Phong nhìn một chút hệ thống thời gian, mới buổi chiều ba lúc, liền đến lối vào cửa hàng trên ghế nằm ngâm nga bài hát nằm tiến vào hệ thống xem xét. Tiến vào hệ thống chữ vật cột, ấn mở tùy cơ đồ vật, nhìn xem lần này có thể được cái gì.
Tăng thọ đan, chân sau khi phục dụng gia tăng 10 năm thọ mệnh, giá bán 100.000 kim tệ, mỗi ngày có thể ra bán số lần, một lần.
Tẩy tùy đan, chân sau khi phục dụng có thể tẩy kinh phạt tủy, giá bán 1.000 kim tệ. Mỗi ngày mỗi người mua sắm một lần, mỗi ngày có thể ra bán số lần, 10 lần.
Độc cô cửu kiếm, huyền kiếm ma độc cô cầu bại sáng tạo, lấy vô chiêu thắng hữu chiêu, hết thẻ cửu thức, giá bán 100.000 kim tệ, đặc thù vật phẩm, duy nhất tính.
Ta đi, độc cô cửu kiếm đều đi ra, ta nói hệ thống, về sau có thể hay không điện ảnh và truyền hình tiểu thuyết những thứ này võ công đều sẽ bị ngươi làm ra đến a.
Dương Phong có chút chờ mong, cái gì càn khôn đại na di, tam phân quy nguyên khí, 30m đại đao những thứ này điện ảnh và truyền hình võ công tại dị giới nở rộ.
Dương Phong ấn mở chuyên trúc đồ vật, nhìn xem lần này có đồ vật gì.
Chủ cửa hàng Trường Sam, chủ cửa hàng chuyên trúc sáo trang một trong, mặc vào Trường Sam có thể thủy hỏa bất xâm, trăm bụi không nhiễm.
Ngạch, hệ thống, chủ cửa hàng chuyên trúc sáo trang còn có nào a?
Ký chủ cửa hàng chuyên trúc sáo trang tử, quan, y lìa, đái, thường, lý, kiếm tạo thành.
Lần này hệ thống cho Dương Phong đáp án, không có dùng chính mình thăm dò đến qua loa.
Còn có 5 cái a, không biết cái gì ngày tháng năm nào có thể gom góp.
Xuất ra tu vi đan an bảo, Dương Phong tiến vào hệ thống tra nhìn thuộc tính của mình.
Chủ cửa hàng, Dương Phong.
Cảnh giới, võ sư thất giai, vô địch lĩnh vực 1000m.
Cửa hàng đẳng cấp, chân cấp.
Bí cảnh, 1.
Tích phân, 70, có thể đổi lấy cửa hàng đồ dùng.
Linh nguyên, 990, có thể đổi lấy chủ cửa hàng chuyên trúc đồ vật.
Rút thưởng số lần, 3 lần.
Ma sủng, 1.
Nhiệm vụ chính tuyến 1, Dương Danh Thiên Phong thành phủ.
Chi nhánh 1, thành công làm 500 cái hội viên 175.500.
Chi nhánh nhiệm vụ 2, tham quan thanh tú võ đạo hội 01.
Dương Phong nhìn đến có 3 lần rút thưởng cơ hội. Nghĩ, vẫn là chờ đến 5 lần thời điểm sẽ cùng nhau rút ra, hiện tại cũng không vội mà gia tăng mới đồ vật.
Dương Phong híp lại ánh mắt, dưỡng đủ tinh thần, dù sao buổi tối muốn cùng Ngân Truy Ải Nhân so chiêu một chút.
Thiên Thần Đại Lục khí hậu hợp lòng người, nhiệt độ không khí cơ bản đều là hơn 20 độ, ánh sáng mặt trời cũng ấm áp, coi như giữa trưa cũng không phơi người.
Ngay tại Dương Phong vô cùng thoải mái thời điểm, có cái âm thanh vang lên.
Dương trưởng quỹ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a?
Dương Phong nằm không đến bao lâu, có một cái thanh âm quen thuộc truyền đến.
Dương Phong mở to mắt nhìn đến hai người tại hắn cách đó không xa.
Hắc, nguyên lai là lão nhân này a.
Người tới là Triệu Kính Chi, tại bên cạnh hắn có cái tóc trắng xóa lão phu nhân, hẳn là phu nhân của hắn.
Ừ, đây không phải Triệu lão nha, vị này là quý phu nhân đi, cái kia đan dược hiệu quả vừa vặn rất tốt a.
Sau khi nói xong Dương Phong đứng dậy.
Ha ha, Dương trưởng quỹ đan dược quả nhiên có hiệu quả, nội nhân độc đã toàn bộ thanh trừ, lần này nội nhân khăng khăng muốn đi qua hướng Dương trưởng quỹ ở trước mặt nói lời cảm tạ.
Bà lão đa tạ Dương trưởng quỹ đại ân.
Đúng. Về sau Dương trưởng quỹ có yêu cầu gì, Triệu Kính Chi sẽ làm sông pha khói lửa không chối từ.
Sau khi nói xong hai người thì cho Dương Phong làm một đại lễ.
Ai ai ai,
cái này rất không cần phải, chúng ta có thể là công bằng giao dịch, công bình giao dịch, các ngươi không cần dạng này sẽ để cho ta rất hổ thẹn a.
Dương Phong đội vàng ngăn lại hai người, hắn có thể không chịu nổi dạng này đại lễ.
Đến, chúng ta vào cửa hàng lại nói.
Dương Phong
ngăn lại hai người sau khi hành lễ, để cho hai người tiến vào trong cửa hàng.
Triệu Kính Chi cùng phu nhân Lý Thị đi vào cửa hàng lúc sợ ngây người, cái này,
không gian này,
Dương trưởng quỹ không gian này là,
coi như hai người kiến thức rộng rãi, cũng có lý giải không được đồ vật.
Hả, không gian chết được thôi, không có cái gì ly kỳ.
Dương Phong mây trôi nước chảy nói ra,
cái này còn không có gì hiếm lạ.
Cái này Dương trưởng quỹ thật là khiến người ta nhìn không thấu à, chính mình còn là xa xa đánh giá thấp cái này Dương trưởng quỹ à.
Phân chủ khách ngồi xuống, Dương Phong pha trà ngon vì hai người ngược lại tốt, cầm lên chén trà của mình đối hai người nói, đến nhấm nháp, cái này lá trà ta cũng không nhiều.
Hai người không biết cái này trà là cái gì. Dương trưởng quỹ tại sao muốn tại linh thủy bên trong thả loại này gọi lá trà đồ vật? Bất quá, Dương trưởng quỹ đã để bọn hắn uống, hai người cũng liền học bộ dáng của hắn uống. Chương 45, ăn cầu lương. Làm nước trà vào miệng lúc, hai người chấn kinh, trà này hiệu quả thế mà cường đại như vậy. Đây chính là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy sự tình a. Dương trưởng quỹ những thứ kia quả nhiên đều là không tầm thường a, có thần kỳ như vậy đồ vật, vậy hắn đến cùng là ai? Có dạng gì cảnh giới? Chờ tâm tình sau khi bình tĩnh lại, Triệu Kính Chi nhìn lấy trong cửa hàng biến hóa, rất là hiếu kỳ những thứ này đều là cái gì, Dương trưởng quỹ, đây đều là vật gì a? Hả, những thứ này a, những thứ này. Dương Phong cho hai người giới thiệu những thứ này máy móc công dụng. Cái gì? Cái này thí luyện bí cảnh có công năng như vậy? Triệu Kính Chi nghe được thí luyện bí cảnh tin tức sau kem chút nhảy dựng lên, Triệu Lao phu nhân cũng là kinh ngạc không thôi, trên đời lại có như thế thần vật. Biết được thí luyện bí cảnh muốn thế nào sau khi tiến vào, Triệu Kính Chi vội vàng để Dương Phong cho vợ chồng bọn họ làm thẻ hội viên, muốn đi vào thí luyện bí cảnh nhìn xem có phải hay không có thần ký như vậy. Buôn bán thời gian nhanh đến, ta cho các ngươi trước làm hội viên đi, ngày mai lại tiến vào thí luyện bí cảnh không muộn. Dương Phong cho bọn hắn làm thẻ hội viên, cái này đỉnh cấp thế lực đi ra cũng là không giống nhau, tiền thật sự là nhiều à, cái này Triệu Lao đầu hào khí xuất ra một đống nhỏ linh tệ, đến nạp tiền thẻ hội viên, quả thực là hào vô nhân tình a. Hai người ở lại một hồi nhi, uống trong chốc lát trà, Triệu Kính Chi nhìn phu nhân có chút mỏi mệt, thì hướng Dương Phong cáo tử, đi Thiên Phong thành bên trong tìm tiểu lâu ở lại. Dương Phong cũng nhìn đến cái này lão phu nhân khí sắc không thật là tốt, liền nói, bên kia là Ngụy gia Triệu gia phong ốc mới xây, hôm nay vừa chuyển tới ở, Triệu lao qua bên kia nội chú mà nói cũng càng vì thuận tiện, ta nghĩ bọn hắn cũng vui vẻ cùng cực. Triệu Kính Chi suy nghĩ một chút nói, cái kia liền đa tạ Dương trưởng quý cáo chi. Triệu Kính Chi vịn hắn phu nhân mau rời khỏi cửa hàng môn thời điểm, đột nhiên nghĩ đến cái gì lại xoay đầu lại mở miệng nói, Dương trưởng quý, phải chăng có gia tăng thọ mệnh đang ăn dược? Nói xong nhìn một chút Lý thị trong mắt lộ ra lệ quang dùng có chút nghẹn ngào ngữ khí đối Dương Phong tiếp tục nói, tú ngưng độc trong người tuy nhiên giải, bởi vì độc tố tại thể nội thời gian quá lâu, gân mạch, tạng phủ cũng tổn thương cực nặng, độc mặc dù đã toàn giải, nhưng là bây giờ thân thể suy yếu, thọ mệnh cũng nhanh. Nói đến đây đã nghẹn ngào nói không được. Triệu phu nhân tên là Lý Tú Ngưng, cùng Triệu Kính Chi là thanh mai trúc mã, cùng nhau lớn lên, cùng một chỗ tiến vào Thương Lan Thiên Tông, cảm tình cực kỳ thâm hậu, nhìn Triệu Kính Chi nước mắt tràn ngập hốc mắt, đau lòng dùng góc áo vì đó lau đi nước mắt. Dùng ôn nhu ngữ khí đối Triệu Kính Chi nói ra, Kính Chi, chết sống có số, ta có thể tỉnh đến nhìn người liếc một chút, chết cũng cam tâm tình nguyện, huống hồ hiện tại ta còn không phải thật tốt nha, không cần thương tâm như vậy. Tú Ngưng, Kính Chi, khu khu. Dương Phong nhìn không được, cái này còn có một người sống sờ sờ à, các ngươi đừng như vậy vùng cầu lương có được hay không? Ai, cái này vợ chồng còn không biết xấu hổ, đây là cái gì thế đạo a? Dương Phong tâm lý nộ hống. Hai cái này cũng có chút xấu hổ, để Dương trưởng quỹ chế dê ước. Dương Phong khoát khoát tay, xuất ra tăng thọ đan, 100.000 kim tệ, có thể gia tăng 10 năm thọ mệnh, quét thẻ vẫn là tiền mặt. A, cái gì? Gia tăng 10 năm thọ mệnh. Triệu Kính Chi viện Lý Tú Ngưng đi vào Dương Phong trước người, nhìn lấy bình sứ trong tay, trong mắt phát ra hào quang chói mắt. Dương trưởng quỹ ngươi nói cái này là có thể gia tăng 10 năm thọ mệnh đan dược. Triệu Kính Chi tay run rẩy chỉ lấy Dương Phong bình sứ trong tay. Lý Tú Ngưng cũng dùng lực nắm lấy Triệu Kính Chi cánh tay kia, có thể còn sống ai muốn chết ta, chính mình hôn mê lâu như vậy, còn không có tốt tốt địa cùng mình phu quân ở chung. Nhất định phải. Xuất ra 10 cái linh tệ, đặt ở trên quầy, xuề bàn tay ra đặt ở Dương Phong trước mặt, ý tứ này không cần nói cũng biết. Dương Phong đem bình sứ giao cho Triệu Kính Chi, thu hồi linh tệ. Triệu Kính Chi nắm chặt bình sứ trong tay, sợ nó mọc cánh bay. Mở ra nắp bình, sứ trong bình nằm một viên tràn ngập sinh mệnh màu xanh biếc đan dược. Tú Ngưng, tranh thủ thời gian an bảo. Triệu Kính Chi cầm lấy Lý Tú Ngưng tay, đem đan dược đặt ở lòng bàn tay của nàng bên trong. Lý Tú Ngưng nhìn lấy trong lòng bàn tay màu xanh biếc đan dược, cũng không có suy nghĩ nhiều, phục dụng rồi. Đan dược vào miệng về sau, Lý Tú Ngưng thân thể liền bắt đầu sinh ra biến hóa, nguyên bản tóc trắng phơ chậm rãi biến thành đen, nguyên lai một mặt bệnh trạng mặt tái nhợt cũng biến thành hồng nhuận, hết thảy đều muốn hướng tốt phương hướng phát triển. Tú Ngưng, ngươi cái này, ha ha. Triệu Kính Chi nhìn chính mình phu nhân bộ dáng bây giờ, cao hứng không thể chính mình, lôi kéo Lý Tú Ngưng tay không buông ra. Kính Chi, tại sao ta cảm giác thân thể của mình tốt, chúng ta lại có thể ở cùng một chỗ, tuy nhiên thì 10 năm, nhưng là đầy đủ. Lý Tú Ngưng cũng thâm tình nhìn qua Triệu Kính Chi, nói cái gì đó, hiện tại thân thể của ngươi tốt, có thể tu luyện, lấy thiên tư của ngươi. Cùng ngươi nội tình tại, 10 năm này tất nhiên có thể bước vào võ vương cảnh. Khu khu, ta nói hai vị, nếu như muốn tú ân ái, đi địa phương khác được chứ? Dương Phong nhìn không được, ta cũng không phải chó, vung cái gì cầu lương a. Xin lỗi, để Dương trưởng quý chê cười, lão phu đây là kìm lòng không được, ha ha, vậy lão phu sẽ không quấy rầy Dương trưởng quý, ngày mai lại đến quấy rầy. Triệu Kính Chi cho Dương Phong một cái xấu hổ lại không thất lễ diện mạo mỉm cười, hai người tay trong tay ra cửa tiệm. Dương Phong dùng hâm mộ hai mắt, nhìn lấy hai người rời đi bóng lưng, nhếch miệng lên một vệt mỉm cười thản nhiên. Có người làm bạn thật tốt. Nhìn lấy ngoài cửa tiệm sắt trời, nhìn một chút thời gian, Dương Phong ngáp một cái, ghé vào trên quầy, còn có nhất thời đã đến đóng cửa thời gian, cái này mỗi một ngày, thời gian trôi qua thật là nhanh a. Hôm nay hẳn không có người đến đi, không biết Tiểu Bạch hiện tại thế nào, sự tình làm được có thuận lợi hay không, trong tủ lạnh thịt không có, Tiểu Bạch nếu như tại liền tốt. Dương Phong lúc này thời điểm nhớ tới Tiểu Bạch, bởi vì là Tiểu Bạch đánh trở về thịt ma thú bị đã ăn xong, có Tiểu Bạch tại thời điểm chỉ cần một câu, Tiểu Bạch liền đi Huyễn Nguyệt Ma Sâm cho săn giết. Có một cái vũ lực giá trị online ma sủng ở bên người là chuyện tốt đẹp dường nào a, mình bây giờ vô địch lĩnh vực mới 1000m, cái này 1000m bên trong liền xem như con chuột đều không có, đừng nói ma thú. Nhìn một chút trên quầy cái này đen xì bia đá, không, hiện tại phải gọi hòn đá nhỏ mới đúng, không biết cái này Trần lão cái gì thời điểm mới có thể khôi phục đi ra. Cuối cùng đã tới đóng cửa thời gian, Dương Phong đứng dậy, đến nhà bếp tùy tiện làm ít đồ ăn hết. Đem cửa hàng cửa đóng lại, tiến nhập thí luyện bí cảnh. Thí luyện bí cảnh bên trong, sân thi đấu phía trên. Dương Phong đối mặt với Ngân Truy Hải Nhân, cái này Ngân Truy tên lùn cùng trước hai cái tên lùn có chỗ khác biệt, cái này hai tay cầm hai cái Ngân Truy tên lùn thể trạng không có phía trước hai cái như vậy cường tráng, so sánh tinh tế, truy cũng không có phía trước hai cái như vậy to lớn. Thiết Truy Hải Nhân cùng Đồng Truy Hải Nhân đại truy tựa như Bùi Nguyên Khánh trong tay bắt lăng mai hoa lượng Ngân Truy, mà cái này Ngân Truy Hải Nhân trong tay thanh này truy so sánh dài nhỏ, đỉnh đầu còn có một cái đầu thương, có thể chép miệng, có thể đâm. Cái này tên lùn khẳng định không phải lấy khí lực tăng trưởng, nhìn lấy vóc người này, chẳng lẽ lại là tốc độ. Dương Phong cũng không nghĩ nhiều nữa, đánh qua sau mới biết được. Mặc nghiệm bắt đầu. Dương Phong vừa định quan sát cái này Ngân Truy Hải Nhân, thấy một lần soát một tiếng, Hải Nhân liền đã không thấy. Ngoa tạo, quả nhiên là tốc độ. Ngay tại Dương Phong muốn chuyển di thời điểm, một trận ác phong đã đến bên hai. Phúc. Tốt. Chương 46, tốc độ biến thái Ngân Truy Hải Nhân. Dương Phong lại xuất hiện tại sân thi đấu phía trên, nhìn lấy trong sân đấu ở giữa Ngân Truy Hải Nhân, chau mày, tốc độ này thật sự là biến thái a. Dương Phong lần này cẩn thận từng ly từng tí đạp vào sân thi đấu. Bắt đầu. Dương Phong cũng không có xông đi lên, mà chính là hai mắt chết nhìn thẳng Ngân Truy Hải Nhân, từng bước một chậm rãi đi hướng Ngân Truy Hải Nhân. Tại đi đến cách Ngân Truy Hải Nhân chừng 20 thước xa lúc, Ngân Truy Hải Nhân phát khởi công kích, nháy mắt công kích đã đến trước mắt, Ngân Truy chạm mặt tới, Dương Phong đối chiêu này có chuẩn bị, dùng kiếm đón đỡ. Dương Phong muốn kiểm tra một chút, cái này Ngân Truy Hải Nhân lực lượng như thế nào, nếu như là Thiết Truy Hải Nhân một truy này lực lượng có thể cho Dương Phong bay ra ngoài 10 mấy mét, muốn là Đồng Truy Hải Nhân, cái kia chính là kiếm tổn hại người tốt. Đương. Chạm, quả nhiên lực lượng giảm ít đi rất nhiều. Bất quá coi như giảm ít đi rất nhiều, nhưng là chấn ngũ tạng lục phủ cực kỳ khó chịu. Ngay tại Dương Phong chặn Ngân Truy Hải Nhân công kích, thế nhưng là Ngân Truy Hải Nhân cái kế tiếp công kích lập tức mà đến. Ngân Truy một cái phía trên âm, cái kia truy đỉnh đầu thương liền tiến vào Dương Phong cổ họng. Cái này phát sinh cũng là một cái mắt, tốc độ này quá nhanh, tuy nhiên, Ngân Truy Hải Nhân lực lượng giảm bớt, thế nhưng là chiến đấu kỹ xảo có thể không có giảm bớt. Dương Phong một lần nữa xuất hiện tại sân thi đấu phía trên, lần này hắn muốn lấy bất biến ứng và biến. Bắt đầu. Lần này Dương Phong không hề động, hắn muốn nhìn Ngân Truy Hải Nhân lại là phản ứng gì, bởi vì cái gọi là địch không động, ta không động, nếu địch động, ta động trước. Qua mười mấy hơi thở, Dương Phong nhìn Ngân Truy Hải Nhân vẫn là không nhúc nhích đứng ở nơi đó, tâm lý có chút nói thầm không biết cái này cũng là tên lùn sách lược à. Ngay tại Dương Phong trong lòng suy nghĩ tính toán lúc, Ngân Truy Hải Nhân hướng Dương Phong phát khởi công kích, một cái hô hấp ở giữa đánh tới. Ngân Truy thẳng tắp theo Dương Phong ở ngực đâm tới, khoảng cách quá gần, tránh là tránh không thoát, lấy Dương Phong tốc độ bây giờ cùng Ngân Truy Hải Nhân kém quá nhiều, chỉ có thể ngăn cản. Thế nhưng là Dương Phong làm đón đỡ động tác, đây cũng là một cái hư chiêu. Ngân Truy nhanh đến Dương Phong ở ngực thời điểm từ đâm thẳng biến thành hướng lên, hung hăng đánh vào Dương Phong trên cằm. Dương Phong cả người bay lên, Hải Nhân theo Dương Phong thân thể lên, truy hướng trên đầu của hắn một đập. Dương Phong đều không có làm rõ ràng chuyện gì xảy ra, liền trở về vừa tiến vào thí luyện bí cảnh địa phương. Ngoa tạo, quá con mẹ nó nhanh, cái này có thể chơi như thế nào? Cận thân sau động liên tục làm đều thấy không rõ. Lần này Dương Phong không có tiến vào sân thi đấu, mà chính là ngay tại chỗ ngồi xuống suy nghĩ ứng đối như thế nào. Nếu như lấy trước mắt tốc độ của mình, lực phản ứng không cách nào cùng Ngân Truy Hải Nhân so sánh. Đợi đến ánh mắt của mình nhìn đến động tác trải qua suy nghĩ lại phản ứng đến thân thể, thời gian này đủ để cho Ngân Truy Hải Nhân phát ra lần sau công kích. Trừ phi thân thể lực phản ứng không cần trải qua suy nghĩ, liền có thể tự chủ làm ra tránh né cùng công kích động tác, cũng chính là cái gọi là thân thể có thể tiến hành tự chủ phản ứng, tránh né địch nhân công kích đồng phát động phản kích. À, cái này không phải liền là giờ dạ gồng bạn bảy viên ngọc rồng bên trong tự tại cực ý công à? Tại Long Châu thế giới bên trong, tự tại cực ý công nó dựa vào thân thể mỗi cái vị trí tự động tiến hành phản xạ có điều kiện thức công kích cùng phòng ngự, không cần đại não chỉ huy, tăng tốc phản ứng tốc độ di chuyển. Thân thể cùng ý thức tách rời, để tự thân mỗi cái vị trí siêu việt bản năng đi cảm giác chung quanh nguy hiểm, không lại cần đại não làm ra suy nghĩ. Thế nhưng là cái này tự tại cực ý công cũng không phải tốt như vậy luyện, cho dù là phá hư thần cũng không nhất định có thể hoàn toàn nắm giữ. Liền xem như nhân vật chính, cũng là đã trải qua mấy lần sinh tử cực hạn đột phá, mới miễn cưỡng lĩnh ngộ được cảnh giới này. Chính mình có thể làm sao? Chính mình có thể làm được sao? Mặc kệ, dù sao có phương hướng, thì thử trước một chút nhìn có thể làm được hay không đi. Dương Phong biến mất tại nguyên chỗ, tiến nhập đối chiến hình thức. Ngày kế tiếp, sáng sớm, ánh mặt trời sáng rỡ chiếu Thiên Ba Hồ mặt hồ, có thể nhìn đến cái kia trên mặt hồ vũ khí trong không khí pha trộn bốc lên. Thiên Ba Hồ một bên, có mấy người ở bên hồ luyện võ, cách hồ không. Địa phương xa có ba tòa tiểu viện, tại ba tòa tiểu viện hai bên hai phe có rất nhiều tiểu viện chính tại kiến tạo, tại cách đó không xa có một tòa đại hình tiểu lâu cũng chính tại kiến tạo lấy. Chờ những kiến trúc này hoàn thành về sau, vốn là người gặp hi hữu đến Thiên Ba Hồ, cũng liền biến thành tiểu thành trấn bộ dáng. Cái này công trình đầu tư phi thường lớn. Thiên Phong Thành có tiền có thế người đều đầu tư tiền đến, không phải vậy thì Ngụy Triệu hai nhà là đầu tư không nổi công trình lớn như vậy, bất quá cái này lớn nhất cổ đông lại là cái kia Tần Cản. Tại duyên đến duyên đi cửa hàng lầu 2, Dương Phong mở hai mắt ra, ngáp một cái về sau, từ trên giường đứng dậy. Mở cửa sổ ra, hô hấp lấy bên ngoài không khí thanh tân. Nhìn lên trời sóng hồ duyên dáng cảnh sắc, lại là mỹ hảo một ngày. Đơn giản sau khi rửa mặt, đổi lại chủ cửa hàng trường sam, xuống lầu tại nhà bếp làm điểm bữa sáng ăn hết, đem ngày hôm qua rút đến tẩy tủy đàn cùng độc cô cựu kiếm đặt ở bán thùng đường hàng phía trên, bởi vì thành công bán ra mới xuất hiện đồ vật, mới có thể xuất hiện tại tự phục vụ bán thùng đường hàng phía trên. Tại thông báo trên bàn viết xong hôm nay ra mới đồ vật, mở ra cửa tiệm, bắt đầu một ngày mới buôn bán. Dương trưởng quỹ buổi sáng tốt lành. Dương Phong vừa mở ra cửa tiệm, đã nhìn thấy Vương Bản Tử cùng Lão An hai người hòa cúc mặt. Ừm, quá sớm a. Dương Phong gật gật đầu, để cho hai người vào cửa hàng. Ha ha, nghĩ đến sớm một chút tiến vào thí luyện bí cảnh, hôm nay chúng ta hai cái thì sẽ rời đi, chờ thành tú võ đạo hội sau khi kết thúc lại tới. Lão An cười đối Dương Phong nói ra. Hai người lấy tốt số, trông thấy thông báo trên bản tin tức, kinh ngạc không nói nên lời, nhìn lấy tẩy tùy đan, tăng vọ đan, độc cô cửu kiếm tin tức thật lâu không nói nên lời. Vương Bản Tử nhìn đến tẩy tùy đan tin tức sau nội tâm càng nhấc lên nổi sóng, nếu như mình phục dụng cái này tẩy tùy đan, cải thiện thể chất, nói không chừng chính mình liền có thể tu luyện. Mặc dù nói mình tại thương nghiệp đạt thành tựu cao đã được đến mọi người tán thành, thế nhưng là tại thế giới cường giả vi tôn này bên trong, đề cao mình võ đạo cảnh giới mới là vương đạo. Hai người nhìn lấy cái này ba loại đồ vật bán ra giá cả, suy nghĩ một chút chính mình trong túi chứa vật kim tệ số lượng, chỉ có thể tiếc nuối mỗi người mua một bình tẩy tùy đan. Tuy nhiên bọn họ không phải thiếu tiền chủ, đặc biệt là Vương Bản Tử thân gia phong hậu, nhưng là ai sẽ đem nhiều tiền như vậy tài phóng tới trên thân đâu. Tại mua tẩy tùy đan về sau, lại tại tự phục vụ bán vận tải cơ phía trên mân mê một hồi mới tiến nhập thí luyện bí cảnh. Dương Phong nhìn dù sao cũng rảnh rỗi, thì tiếp một thùng linh thủy cho đất trồng rau rót tới nước, nhìn lấy đất trồng rau phía trên những cái kia xanh mơn mận rau xanh, đã rất lớn, Dương Phong muốn buổi tối làm điểm đi thử một chút vị đạo. Dương Phong xuất ra ghế nằm ở phía trên, nhìn lấy sóng gợn lăn tăn mặt hồ nghĩ đến cùng ngân truy hải nhân chiến đấu. Dương Phong hai mắt nhắm lại, phong bế hai lô thai, để thân thể tự chủ đi cảm thụ, bị ngược đến vô cùng thê thảm, đến sau cùng cũng vẫn là không có thu hoạch, đã có thể cảm nhận được công kích đến lúc cảm giác. Bất quá, cũng chỉ là như thế. Dương trưởng quý chào buổi sáng, tại phơi nắng đây. Dương Phong lấy lại tinh thần, nhìn đến Triệu Kính Chi phu phụ cùng Ngụy Triệu hai nhà người đều đi tới lối vào cửa hàng. Dương Phong đứng dậy, đối Triệu Chí Kính chê bừa, ha ha, ta nói Triệu lão, nhìn ngươi hồng quang đầy mặt, cái này tối hôm qua ngủ không có tệ nha. Nghe được Lý Tú ngưng đỏ bừng cả khuôn mặt. Thân thể của nàng hôn mê hơn 100 năm, thế nhưng là trong lòng vẫn là giữ lại hơn 100 năm trước dáng vẻ. Vẫn còn, vẫn còn. Bất quá, Dương trưởng quỹ, ngươi hôm nay y phục này đầy đủ đẹp trai. Mà Triệu Kính Chi không có một chút không có ý tứ. Cái kia nhất định, đối hôm nay đẩy ra mới đồ vật, các ngươi có thể nhìn xem. Dương Phong nói xong đi vào trong cửa hàng. Mọi người nghe xong có mới đồ vật, hưng phấn có thứ tự đi vào cửa hàng, nhìn xem là vật phẩm gì. Chương 47, độc cô cầu bại. Dương Phong đi vào quầy. A, lại xuất hiện võ kỹ. Cái gì? Cái này lại có thể để gia tăng tuổi thọ đan dược. Cái này tẩy tùy đan lại có thể cải thiện thể chất. Tại từng đợt mà kinh ngạc thốt lên bên trong, có ít người chỉ có thể tin nhiên rời đi. Vì cái gì? Bởi vì không đủ tiền. Nơi này có thể mua nổi chỉ có Ngụy Triệu hai nhà cùng Triệu Kính Chi. Ngụy Bá Thiên bọn người đưa ánh mắt đặt ở Triệu Kính Chi trên thân. Gặp ánh mắt của mọi người nhìn lấy chính mình, Triệu Kính Chi cũng biết là có ý gì. Viên này tăng thọ đan ta muốn, tẩy tùy đan ta cùng Tú Ngưng đều cầm một viên, đến mức kiếm pháp này. Nghe đến đó, Ngụy Bá Thiên, Triệu Tung Minh mấy người thần sắc càng căng thẳng hơn, tăng thọ đan hiện tại đối bọn hắn không có ích lợi gì, tẩy tùy đan mỗi ngày đều có, chỉ có cái này võ kỹ là đặc thủ, không có liền không có. Đến mức cái này võ kỹ, liền để cho các ngươi đi, lão phu cũng không thiếu võ kỹ. Bất quá, đợi lát nữa kiếm phủ có thể hay không mượn lão phu nhất quan. Triệu Kính Chi nhìn lấy Ngụy Bá Thiên hỏi, đa tạ Triệu lão tiền bối, nếu như lão tiền bối ưa thích có thể sao chép một phần. Ngụy Bá Thiên kèm chút cho Triệu Kính Chi quỳ xuống. Nghe được Ngụy Bá Thiên câu nói này, Triệu Kính Chi cũng có chút vui mừng gật đầu. Kiếm phủ không phải quan trọng, mấu chốt là cái kia ngọc giản a. Ngụy Triệu hai nhà giao 10.06.000 kim tệ, mua độc cô cửu kiếm cùng 6 bình tẩy tùy đan. Giao tiền này về sau, hai nhà bọn họ kiếm ra tới mua cửa hàng đồ vật kim tệ cũng thấy đấy, nếu như lần sau lại có đồ tốt, bọn họ cũng chỉ có thể làm thấy. Ngụy Bá Thiên đem tẩy tùy đan phân biệt cho Triệu Trường Thanh, Ngụy Thư Tuấn, Ngụy Thư Di, Ngụy Đình Đình, Triệu Nhã Phương, Triệu Nhã Chi 6 người này. Mở ra trang lấy độc cô cửu kiếm hộp gỗ, đem cái này bản vũ kỹ trước là cho Triệu Kính Chi quan sát, cảm giác tạ lao tiền bối đem võ kỹ nhường cho bọn họ. Lại lấy ra cái kia trang lấy độc cô cửu kiếm tiểu thành kiếm pháp giao cho Triệu Trường Thanh trong tay, trịnh trọng việc đối với hắn nói, "Trường Thanh, cái này ngươi cầm lấy, ta nghĩ, chúng ta Đại Tần Đế quốc sẽ xuất hiện cái thứ nhất tham gia thanh tú võ đạo hội vòng chung kết con em quý tộc." Thái gia gia, cái này, ta. Triệu Trường Thanh có chút không biết làm sao, hắn không nghĩ tới Ngụy Bá Thiên sẽ đem cái này thứ trọng yếu nhất giao cho mình. Lấy được, ngươi thế nhưng là chúng ta Thiên Phong Thành tương lai, giờ khắc này ngươi không phải đại biểu chính mình, mà chính là toàn bộ Thiên Phong Thành. Ngụy Bá Thiên vỗ Triệu Trường Thanh bả vai, vô cùng trịnh trọng. Đúng a, Trường Thanh, ngươi không thể cô phụ Thái gia gia đối kỳ vọng của ngươi. Triệu Thế Phương qua tới nói, hắn đối đứa con trai này là tràn đầy hy vọng. Triệu Trường Thanh nhìn lấy mọi người trong nhà đối với hắn tràn ngập hy vọng ánh mắt, nắm chặt trong tay ngọc giản, dùng tràn ngập kiên định ngữ khí nói ra. Trường Thanh định không phụ sự mong đợi của mọi người. Ha ha, cái này là được rồi, mau mau, để cho chúng ta nhìn xem cái này độc cô cửu kiếm chỗ lợi hại.
Ừ. Triệu Trường Thanh dụng tâm thần tiến vào ngọc giản, chỉ thấy một cái thấy không rõ dung mạo nam tử ngồi xếp bằng ngồi ở chỗ đó, gọi Triệu Trường Thanh đến về sau, đứng dậy rút ra trường kiếm bên người, diễn bắt đầu luyện độc cô cửu kiếm. Tại cái kia người diễn luyện kiếm pháp thời điểm, từng đoạn khẩu quyết tiến nhập Triệu Trường Thanh trong đầu. Quy muội xu thế vô vọng xu thế cùng người xu thế rất nhiều. Giáp chuyển bính, bính chuyển canh, canh chuyển quý. Tử xỉu chi giao, thần thị chi giao, buổi trưa trưa chi giao. Phong lôi là biến đổi, sơn trạch là biến đổi, thủy hỏa là biến đổi. Càn khôn tướng kích, chấn đổi tướng kích, cách tôn tướng kích. Ba tăng mà thành năm, năm tăng mà thành chín. Diệu, diệu a. Triệu Kính Chi nhìn lấy độc cô cửu kiếm kiếm phổ, liên tục kinh thán. Nhìn hai trang, Triệu Kính Chi liền đem kiếm phổ khép lại, nhắm mắt lại, lại mở ra sau thở ra một hơi. Cái này độc cô cửu kiếm thế mà lợi hại như vậy, cái này kiếm pháp đều so với bình thường địa giai võ kỹ đều lợi hại hơn mấy phần, cái này các ngươi là nhặt được bảo, trễ một chút cho lão phu sao chép một phần đi. Triệu Kính Chi thanh kiếm phổ trả lại cho Ngụy Bá Thiên, Ngụy Bá Thiên tiếp nhận kiếm phổ vội vàng xưng nhất định. Dương Trường Quý, sáng chế cái này độc cô cửu kiếm kiếm ma độc cô cầu bại tiền bối là người thế nào? Độc cô cầu bại, chật chật là nhân vật bậc nào mới có thể khống chế cái tên này? Triệu Kính Chi đối độc cô cầu bại phi thường tò mò, là nhân vật bậc nào mới có thể sáng chế dạng này kiếm pháp? Độc cô cầu bại, theo tên phía trên cũng có thể thấy được, hắn cả đời chưa từng qua thua trận, ta cho các ngươi giảng một cái liên quan tới hắn cố sự đi. Có một cái cụt một tay cường giả tại một trận ngoài ý muốn phát hiện độc cô cầu bại mai táng chi địa. Tại hắn trên bia mộ khắc lấy, tung hoành giang hồ hơn 300 năm, giết hết cửu khấu, bại tận anh hùng, thiên hạ càng không đối thủ, không thể lại gì, chỉ ẩn cư thâm cốc, lấy điều là bạn. Ô hô, cuộc đời cầu một địch thủ mà không thể được, thành tịch mịch khó chịu. Dương Phong đem nguyên là hơn 30 lại đổi thành hơn 300 năm, dạng này thì phù hợp thiên thần đại lục thế giới quan. Dương Phong nhìn lấy mọi người nghe mê mẩn, lại tiếp tục giảng đến. Vị này cụt một tay cường giả sau đó phát hiện độc cô cầu bại kiếm mộ, tại khắc có kiếm mộ trên tảng đá lớn còn có hai hàng chữ nhỏ. Kiếm ma độc cô cầu bại đã vô địch tại thiên hạ, chính là chôn kiếm tại tư. Ô hô. Quân hùng bó tay, trường kiếm hư không lợi, không cũng buồn phu. Vô địch khắp thiên hạ, chính là chôn kiếm tại tư. Quân hùng bó tay, trường kiếm hư không lợi, không cũng buồn phu. Cái này, đây là một loại dạng gì tầng thứ? Ngang tuyệt thiên giới, chúng sinh túi đầu cái này là loại nào phong thái? Tất cả mọi người nghe si mê. Đây mới là vô địch cường giả hình tượng a. Dương Phong tiếp tục giảng đến. Tại cái này kiếm mộ bên trong lấy ba thanh kiếm cùng một khối dài mảnh mảnh đá. Cái này cụt một tay cường giả cầm lấy thanh thứ nhất kiếm, chỉ thấy dưới kiếm trên đá có khắc hai hàng chữ nhỏ. Sắc bén cương mãnh, không gì không phá, nhược quán trước lấy chi cùng hà sóc quần hùng tranh phong. Lại nhìn kiếm kia lúc, tăng trưởng ước bốn thước, xanh lóng lánh lợi khí. Hắn đem kiếm thả lại chỗ cũ, sẽ lên dài mảnh mảnh đá, gặp mảnh đá hạ trên tảng đá cũng có khắc hai hàng chữ nhỏ. Tử vi nhuyễn kiếm, 30 tuổi trước sử dụng, nội thương nghĩa sĩ điểm xấu. Chính là bỏ đi thâm cốc. Nguyên lai một thanh nhuyễn kiếm là cho hắn từ bỏ, bởi vì hắn đã thương một vị nghĩa sĩ, thì cho rằng cái này nhuyễn kiếm là vật chẳng lành. Sau cùng cái kia cụt một tay cường giả đi lấy trôi thứ hai kiếm, chỉ nhắc tới lên vài thước, sang sảng một tiếng, vậy mà tuột tay rớt xuống, cái này cụt một tay cường giả không khỏi giật nảy mình. Nguyên lai kiếm này đen nhánh không có không khác thường, dài hơn ba thước một thanh kiếm lại là hết sức trầm trọng, kiếm này hai bên kiếm phong đều là cùng miệng, mũi kiếm càng tròn trịa dường như nửa bóng, cái này cụt một tay cường giả nghĩ thầm, kiếm này như thế trầm trọng, lại sao có thể làm cho linh hoạt? Húng chi mũi kiếm kiếm phong đều không mở miệng, cũng coi như đến kỳ. Xem kiếm hạ khắc đá lúc, gặp hai hàng chữ nhỏ nói. Trọng kiếm vô phong, đại xảo bất công. 80 tuổi trước ỷ lại chi hoành hành thiên hạ. Đi lấy thứ ba thanh kiếm, hắn coi là cái này sau cùng một thanh kiếm sẽ cùng phía trên một thanh giống nhau là thanh là phi thường nặng kiếm, bởi vậy hắn nâng kiếm lúc dùng một chút linh lực. Cái kia biết rõ cầm trong tay lại nhẹ nhàng giống không có gì, ngưng thần xem xét, nguyên lai là chuôi kiếm gỗ, bởi vì thời gian quá lâu, thân kiếm chuôi kiếm đồng đều đã mục nát, nhưng gặp dưới kiếm khắc đá nói. 100 tuổi về sau, không trệ tại vật. Thảo mục trúc thạch đồng đều có thể làm kiếm. Từ đó tinh tu, từng bước tại vô kiếm thắng hữu kiếm chi cảnh. Dương Phong cũng không có toàn bộ dựa theo trong tiểu thuyết giảng, cũng cải biến một chút. Sắc bén cương mãnh, không gì không phá. Trọng kiếm vô phong, đại xảo bất công. Không giới hạn bởi vật, thảo mục trúc thạch đồng đều có thể làm kiếm. Vô kiếm thắng hữu kiếm chi. Nghe nói như thế, Triệu Kính Chi Ngụy Bá Thiên bọn người thân thể cùng tâm thần đồng thời bị chấn động, như là bị vạn đạo lôi đình đánh trúng, toàn thân run rẩy, tâm thần phiêu phiêu đãng đãng, chóng mặt. Bất quá, cũng không phải ai cũng xuất hiện loại tình huống này. Dương Trường Quý, cái này nhuyễn kiếm là cái gì nha? Đúng vậy a, là rất mềm kiếm sao? Đúng thế, nếu như rất mềm làm sao sử dụng đâu? Triệu Nhã Phương, Triệu Nhã Chi, Ngụy Đình Đình tam nữ mà nói cũng khiến người khác theo loại kia trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại. Chương 48, ngoa tào người trẻ tuổi kia. Ngậy. Dương Phong cũng bị đánh trở tay không kịp. Nhuyễn kiếm là một loại thân kiếm rất mềm có thể tới về hai bên uốn lượn kiếm, loại này kiếm dùng thời điểm đã có thể thẳng dùng, cũng có thể khúc dùng, còn có thể làm thành đai lưng dùng, cần thời điểm từ bên hông quất ra. Bất quá nhuyễn kiếm không thích hợp chặt cùng đâm, nhưng có thể cắt,
nó có thể tùy tiện cắt đứt mạch máu cùng chỗ khớp nối dây chẳng, mà lại huy động lên đến có thể giống cây roi như thế tốc độ cực nhanh, dù cho một kích không chúng chỉ cần lắc một cái liền có thể cấp tốc tiếp theo đánh, khiến người ta khó lòng phòng bị. Bởi vì cái gọi là đến như lôi đình thu tức giận, thôi như giang hải ngưng thanh quang. Hoa, thật thần kỳ đâu, thế mà còn có loại này kiếm. Ngụy Đình Đình hoảng sợ nói. Tốt muốn có một thanh đây. Triệu Nhã Chi hy vọng nói. Nếu có dạng này một thanh nguyễn kiếm, tại sử dụng thời điểm cần phải rất đẹp trai. Triệu Nhã Phương tưởng tượng nói. Mười phần đẹp trai. Tỉnh táo lại Ngụy Thư Di khẳng định nói. Hô. Đi qua mấy cái này nha đầu ngắt lời, mọi người cũng tỉnh táo lại, đối vị này độc cô cầu bại tiền bối kính nể không thôi. Đa tạ Dương trưởng quý chỉ đạo. Triệu Kính Chi tới hướng Dương Phong làm một đại lễ. Ngạch, Triệu lão làm gì đâu, ta chỉ là giảng một cái cố sự mà thôi, không cần dạng này. Dương Phong vội vàng ngăn lại. Đối với Dương trưởng quý tới nói chỉ là một cái cố sự, nhưng là, với ta mà nói cái kia chính là vô cùng lớn ân tình, ta mấy năm nay tới sửa vì không cách nào tiến thêm, thì vừa mới nghe Dương trưởng quý cố sự, ta đã tìm được tiến vào võ đế cảnh con đường. A, mọi người nghe xong sợ ngây người, cái này Triệu lão tiền bối ý tứ nói, hắn về sau sẽ trở thành võ đế tuyệt thế cường giả. Triệu Kính Chi nhìn một chút thê tử bên cạnh, ánh mắt kiên định nói, Dương trưởng quỹ nhiều lần có ân với ta, ta cũng không biết như thế nào mới có thể báo đáp đại ân của ngươi, ta dự định lưu lại vì Dương trưởng quỹ trồng rau cánh cổng, mời Dương trưởng quỹ định đoạt. A, cái này đến phiên Dương Phong trận tròn mắt. Có ý tứ gì, cái này phải cho ta trồng rau giữ cửa. Cái này, ta nói Triệu lão nha, ta nhìn cái này thì không cần đi, chúng ta đều là bình thường giao dịch. Dương trưởng quỹ không lại dùng thuyết phục, ý ta đã quyết. Triệu Kính Chi rất quyết nhiên nói ra, sau đó xoay người đối Ngụy Bá Thiên nói, Bá Thiên, còn mời phiền phức vì ta tại đất trồng rau một bên kiến tạo một phòng. A, ừ, tốt, không có vấn đề. Ngụy Bá Thiên vội vàng đáp ứng. Ha ha, tiểu tử, ngươi tiêu hóa xong cái này độc cô cửu kiếm hay chưa? Triệu Kính Chi nhìn Triệu Trường Thanh đã mở to mắt. Hồi lao tiền bối, đã tiêu hóa xong. Hiện tại Triệu Trường Thanh trong mắt lộ ra ánh sáng tự tin. Tốt, để cho chúng ta nhìn xem ngươi tập được cái này độc cô cầu bại tiền bối sáng tạo độc cô cửu kiếm tiểu thành có thể phát huy ra hiệu quả như thế nào. Các ngươi ai đi cùng tiểu tử này luyện một chút. Triệu Kính Chi nhìn lấy mấy cái người nói. Ha ha, Trường Thanh để phụ thân đến kiến thức một chút cái này độc cô cửu kiếm lợi hại. Triệu Thế Phương cái này hưng phấn à, cái này độc cô cầu bại tiền bối sáng tạo kiếm pháp có thể đơn giản. Liên Triệu lao tiền bối nhìn qua sau đều nói không so với bình thường địa giai võ kỹ kém. Con của mình nhất định là Thiên Phong Thành ánh sáng, Thiên Phong Thành chi hy vọng, Thiên Phong Thành lớn nhất tịch tử. Mọi người tới cửa hàng 100m chỗ, Triệu Thế Phương cùng Triệu Trường Thanh hai cha con cầm kiếm đối lập. Hiện tại đã có rất nhiều người hướng trong cửa hàng đi tới, trông thấy bên này Ngụy gia cùng thành chủ phủ hai nhà người tụ tập cùng một chỗ, hiếu kỳ tới xem một chút. Trông thấy thành chủ cùng thiếu thành chủ cầm lấy kiếm đối kháng, đã cảm thấy phi thường tò mò, hỏi thăm phía dưới, nguyên lai thiếu thành chủ tại Dương trưởng quỹ nơi này tập được một võ kỹ, hiện tại thành chủ muốn kiểm nghiệm một chút cái này uy lực kiếm pháp. Mọi người nghe xong rất là rung động, cái này Dương trưởng quỹ lại có võ kỹ bán ra, cũng tò mò cái này võ kỹ uy lực như thế nào, thì ở bên cạnh ngừng chân quan sát. Triệu Trường Thanh nhìn lấy cha mình, lòng tin tràn đầy mà nói, phụ thân, phóng ngựa đến đây đi, bất quá cũng mời phụ thân không cần lưu thủ, dạng này hài nhi mới có thể biết cực hạn của mình ở nơi nào. Ha ha. Trường Thanh, ngươi phải cẩn thận. Nói xong Triệu Thế Phương cầm kiếm công tới. Triệu Trường Thanh nhìn cha mình công tới, hô lớn, phụ thân, cẩn thận, độc cô cửu kiếm phá kiếm thức. Độc cô cửu kiếm, phát sau mà đến trước, chỉ có tiến không có lùi. Chiêu chiêu đều là tiến công, tấn công địch chi không thể không thủ. Triệu Trường Thanh mỗi một kiếm đều là công kích Triệu Thế Phương sơ hở chỗ, một kiếm nhanh hơn một kiếm. Triệu Thế Phương bị loại quỷ dị phương pháp công kích đánh liên tục bại lui. Theo thời gian trôi qua, Triệu Trường Thanh phương thức càng ngày càng không có dấu vết mà tìm kiếm, chật trái chật phải, chật cao chật thấp. Liên như là nông thôn nông hộ đánh nhau, hoàn toàn không có chiêu pháp có thể nói. Thế nhưng là tại người ngoài xem ra, Triệu Trường Thanh vung ra mỗi một kiếm là không cách nào hình dung diệu, không cách nào hình dung kinh diễm, không cách nào dùng bất luận cái gì ngôn ngữ mà hình dung được, không cách nào đi miêu tả một kiếm này quy tích. Thần lai chi bút, không tì vết chi kiếm, hoàn mỹ vô khuyết kiếm chiêu, phá kiếm thức, một kiếm phá hết vạn chiêu. Sau cùng ép Triệu Thế Phương buộc phát ra võ linh tứ giai khí thế mới bức lui Triệu Trường Thanh. Triệu Thế Phương đã đột phá đến võ linh tứ giai, mà bây giờ Triệu Trường Thanh cũng đã là võ sư cửu giai. Nếu như Triệu Trường Thanh đột phá đến võ linh cảnh, như vậy ai thua ai thắng còn thật khó nói, dù sao kém một cái đại cảnh giới. Ha ha. Hưng hục. Ha ha. Hưng hục. Tốt. Tốt. Triệu Thế Phương một bên thở phì phò một bên cười to. Cái này là con của mình à, mới võ sư cảnh nhi tử, đem lão tử bước đến loại trình độ này, hắn có thể không cao hứng. Hắn có thể không hưng phấn. Tốt. Ca ca quá tuyệt vời, ca ca quá lợi hại. Mấy cái nha đầu lập tức chạy tới vây quanh Triệu Trường Thanh. A. Thiếu thành chủ thế mà đem thành chủ đại nhân bức đến loại trình độ này, cái này thiếu thành chủ kiếm pháp quá lợi hại, quá tinh diệu. Thật tốt, không hổ là kiếm ma độc cô cầu bại sáng tạo ra kiếm pháp, quả nhiên lợi hại a. Ha ha, hôm nay Triệu Trường Thanh, Thư Tuấn, Thư Di, Đình Đình, Nhã Phương, Nhã Chi các ngươi thì không tiến thí luyện bí cảnh, cùng ta hồi phủ đi, các ngươi phục dụng tẩy tủy đan về sau, ta cho các ngươi đặc huấn. Ngụy Bá Thiên tràn đầy vui mừng, cái này khiến hắn đối Triệu Trường Thanh tiến vào cuối cùng 10 người bảng danh sách có một chút lòng tin. Tuy nhiên Thanh Tú Võ Đạo Hội dự tính ban đầu là chuyên môn bồi dưỡng nhị lưu trở xuống thế lực người trẻ tuổi mở. Đi qua đã bao lâu nay đến nay, theo trước kia chút đặc quyền giai cấp nhóm đều là phái gia trong môn hoặc trong gia tộc phế liệu tham gia ứng phó cái này võ đạo hội. Thế nhưng là năm nay bọn họ bàn tiếng muốn phái ra một số đệ tử ưu tú tham gia. Tuy nhiên những thứ này ưu tú con cháu so ra kém những cái kia tinh anh, thiên chi kiêu tử cái gì, nhưng là thực lực cũng là vô cùng vô cùng mạnh mẽ. Nếu như không có cái này Độc Cô Cửu Kiếm, Ngụy Bá Thiên đối Triệu Trường Thanh là không có cái gì lòng tin có thể tiến vào vòng chung kết. Thế nhưng là có cái này Độc Cô Cửu Kiếm, mấy người theo Ngụy Bá Thiên hồi Thiên Phong Thành đi, Triệu Thế Phương cũng theo trở về, ngày mai sẽ phải dẫn đội đến Thiên Chủ Phụ tham gia võ đạo hội bên ngoài thi đấu. Lần này Thiên Phong Thành quản hạt phạm vi bên trong có hơn 300 tên thanh thiếu niên tham gia, đây cũng là Thiên Phong Thành thành lập tới nay số người tham gia nhiều nhất một lần. Triệu Kính Chi phu phụ dắt tay đi hướng cửa hàng, Ngụy Khiếu Đình cùng Triệu Tung Minh mấy người cũng hướng về cửa hàng đi đến. Người xem náo nhiệt thấy không có náo nhiệt có thể nhìn, tại từng tiếng thật không thể tin, thiếu thành chủ ngữ bức, cái này võ kỹ quá lợi hại, cảm thán như vậy từ bên trong hướng cửa hàng đi đến. Dương Phong xem hết toàn bộ quá trình, trong lòng không khỏi cảm thán, ngoa tạo, người trẻ tuổi kia, trang một cái tốt bê a. Hiện tại tới cửa hàng người đều là khách quen cũ, cũng không cần Dương Phong làm gì, Dương Phong đã đến cửa tiệm nằm tại trên ghế xích đu hí mắt, ngâm nga bài hát. Tại xếp hàng tiến vào cửa hàng người nhìn đến Dương Phong như thế, không khỏi cảm khái ngữ bức nhất còn phải là vị này a. Chương 49, Triệu Kính Chi mở bức. Mọi người ngay ngắn trật tự xếp hàng, có lấy số tiến vào thí luyện bí cảnh, có tại tự phục vụ bán thùng đựng hàng phía trên mua sắm đan dược. Ha ha, Lưu đoàn trưởng, các ngươi hôm nay không tiến thí luyện bí cảnh a? Lấy hết số sau Trần Lưu Trung nhìn đến Tử Kim Dung binh đoàn cũng không có xếp hàng lấy số, mà chính là đến tự phục vụ bán thùng đựng hàng một bên mua nổi đan dược. Ha ha, mấy ngày nay thì không tiến thí luyện bí cảnh, chúng ta dự định mua xong một số đan dược thì tiến Huyễn Nguyệt Ma Sâm. Hiện tại biết duyên đến duyên đi cửa hàng Dung binh đoàn, tán nhân Dung binh mấy ngày nay đều ở nơi này tiêu phí, tiền tài trên người đã tiêu hao không sai biệt lắm. Lấy những người này tài lực, trong cửa hàng tiêu phí cũng là rất cao, bọn họ cũng là không thể thời gian dài tại cửa hàng tiêu phí. Bọn họ hôm nay tới đến cửa hàng chỉ là mua một chút dùng đan dược phòng thân, sau liền đến tiến vào Huyễn Nguyệt Ma Sâm bên trong đánh giết một ít ma thú, thu hoạch ma hạch, răng nhọn da lông các thứ, thu thập một số đại thế lực luyện đan sư cần tài liệu, lấy ra đến Thiên Phong Thành bên trong bán ra. Ma thú theo hung thú bắt đầu mới có ma hạch, mỗi cái cảnh giới ma thú đều là màu sắc khác nhau. Hung thú là màu xám, người cảnh ma thú là màu vàng, huyền cảnh ma thú là màu đỏ, địa cảnh ma thú là màu xanh lam, mà thiên cảnh ma thú là màu tím. Mua xong đan dược sau, Lưu Quan Trương cùng Dương Phong lên tiếng chào ra cửa hàng, xuất lĩnh Tử Kim Dung binh đoàn còn lại đoàn viên hướng Huyễn Nguyệt Ma Sâm bên trong đi đến. Tú Ngưng, nếu như ngươi không thích đứng bên trong thì liền đi ra, không nên miễn cưỡng chính mình, bọn họ đều nói bên trong cái gì ải nhân khó đối phó. Đến phiên Triệu Kính Chi cùng Lý Tú Ngưng tiến vào thí luyện bí cảnh thời điểm, Triệu Kính Chi không yên lòng Lý Tú Ngưng, dù sao nàng cái này 100 năm đến đều là trong hôn mê vượt qua. Không có chuyện gì Kính Chi, muốn năm đó ta thiên phú có thể không kém ngươi à, ta nghĩ ta cần phải rất nhanh thích ứng. Lý Tú Ngưng an ủi, biểu thị chính mình không có bao nhiêu vấn đề. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, thực sự không được, không nên miễn cưỡng chính mình. Ừm, biết đến. Ngoa tạo, dạng này cũng có thể vung cầu lương sao. Dương Phong tại cửa hàng bên ngoài trên ghế xích đu nghe được đối thoại của bọn họ im lặng rất, thật sự là sủng vợ của ma a. Nhìn lấy ái thê tiến vào thí luyện bí cảnh về sau, theo quét thẻ tiến nhập cái này tại trong mắt người khác gác ngộng y hệ thí luyện bí cảnh. Đi vào thí luyện bí cảnh khởi điểm, nhìn lấy một số tin tức, chỉ thấy một cái hình ảnh nhảy ra ngoài, người chơi Triệu Kính Chi phải trang lựa chọn trực tiếp. Dưới hàng chữ này mặt có hai cái lựa chọn, đúng cùng không, Triệu Kính Chi không hiểu trực tiếp là cái gì, cũng không có người nào cùng hắn nói qua, vô ý thức lựa chọn đúng. Tiến vào đối chiến hình thức, ải nhân chủng tộc, thiết truy ải nhân, hình ảnh lóe lên đi tới sân thi đấu. Trong cửa hàng, một số còn không có tiến vào thí luyện bí cảnh người trông thấy màn hình sáng lên, vừa mới vị kia lão tiền bối xuất hiện tại sân thi đấu phía trên. Mau nhìn, lão tiền bối trực tiếp, lão tiền bối trực tiếp. Mọi người xem xét, có trực tiếp nhìn, hứng thú, vị này chính là liền Ngụy lão thái gia đều muốn tôn xưng lão tiền bối người. Khẳng định là một không được cứng giả. Dương Phong nghe được bên trong đối thoại nghĩ thầm cái này lão baby mở trực tiếp, vậy liền nhìn xem cái thế giới này cường giả là làm sao chiến đấu. Đánh ra trước mặt thiết truy hải nhân, Triệu Kính Chi cũng không có phát hiện chỗ đặc thủ, cũng là cái này truy hơi bị lớn. Dựa theo nhắc nhở trong lòng mặc niệm bắt đầu thì hướng thiết truy hải nhân công tới, võ hoàng cảnh cường giả tốc độ kia không cần phải nói, một cái nhanh, theo Triệu Kính Chi mặc niệm bắt đầu về sau đã đến thiết truy hải nhân phía trước. Triệu Kính Chi lớn tiếng dọa người, nâng lên đùi phải hướng thiết truy hải nhân ở ngực đã tới, thiết truy hải nhân xoay người một cái tránh thoát. Đại truy tử từ trên xuống dưới hướng Triệu Kính Chi phía sau lưng nện xuống. Cái gì? Làm sao nhanh như vậy? Triệu Kính Chi không nghĩ tới cái này thiết truy hải nhân phản ứng nhanh như vậy, ngay tại hắn giơ chân lên vừa đạp ra ngoài nháy mắt, quay người vung truy, chờ hắn đạp động tác vừa làm xong, thiết truy hải nhân thiết chủ ý đã nhanh dán vào phía sau lưng của hắn. Triệu Kính Chi không có suy nghĩ nhiều, một cái trước nào lộn tránh khỏi thiết truy hải nhân công kích, tuy nhiên tránh khỏi công kích, nhưng là phía sau lưng có chút nóng bỏng cảm giác. Còn không có đợi Triệu Kính Chi thở một ngụm, thiết truy hải nhân truy sát lớn lại là từ sau móc lốc tới. Triệu Kính Chi không lo được chật vật, một cái nhảy vọt hướng phía trước nhảy xuống, còn không có đợi hắn rơi xuống đất, chùy sắt lớn tùy theo mà đến. Hiện tại người trên không trung, lại không có chỗ mượn lực, đành phải vận dụng linh khí sử xuất phòng ngự công pháp, phải dùng nhục thân ngăn trở một kích này. Triệu Kính Chi trong mắt giật mình, chuyện gì xảy ra? Hắn phát hiện, linh lực có thể vận hành, thế nhưng là võ kỹ lại không thể vận dụng. Bành! Đại truy tử chính bên trong Triệu Kính Chi phía sau lưng, hắn trực tiếp bị nện bay ra ngoài. Bất quá một truy này không có đối với hắn tạo thành chí mạng thương tổn, tại thiết chủ y đánh trúng hắn sau lưng trước một khắc, hắn đem linh khí tụ tập ở phía sau lưng, làm phía sau lưng của mình cứng rắn như sắt, mới chặn một kích này, bất quá cũng tạo thành thương tổn nghiêm trọng. Tại Triệu Kính Chi rơi xuống đất còn không có thở một ngụm, thiết truy hải nhân công kích chạm mặt tới, tựa hồ không có một chút dừng lại, không có một chút cho Triệu Kính Chi thở một ngụm cơ hội. Triệu Kính Chi có thể tu luyện tới võ hoàng cảnh người cũng không phải hời hợt thế hệ, chiến đấu kinh nghiệm phong phú biết bao. Cái này hơn 100 năm đến vì vợ hắn tìm kiếm thiên tài địa bảo, tại các nơi hiểm địa trải qua vô số lần chém giết, chiến đấu kinh nghiệm, chiến đấu kỹ xảo cũng là phong phú vô cùng. Một cái thiết bản kiều tránh thoát công kích, hai tay vừa dùng lực đứng dậy, một cái khom lưng lại tránh thoát thiết truy hải nhân vung vẩy tới thiết chủ y. Có điều vừa mới thương thế ảnh hưởng tới hắn phát huy tốc độ, tại khom lưng sau không đợi hắn lên, thiết truy hải nhân chuyển một vòng tròn, thiết chủ y vạch ra một đạo quỹ tích từ dưới mà lên đánh vào lồng ngực của hắn. Bành! Triệu Kính Chi bị đánh bay lên, bị đánh bay trên không trung Triệu Kính Chi đột nhiên mở to hai mắt, nguyên lai thiết truy hải nhân đã đi tới hắn phía trên, thiết chủ y từ trên xuống dưới đập vào lồng ngực của hắn. Bành! Triệu Kính Chi bị hung hăng đánh rơi tại sân thi đấu phía trên, phát ra tiếng vang ầm ầm, thân thể biến mất theo tại nguyên chỗ. Trở lại tiến vào thí luyện bí cảnh bên trong không gian kia, Triệu Kính Chi một bước, cái này, thiết truy hải nhân thật mạnh a. Chính mình thân là võ hoàng cường giả, thân kinh bách chiến, bản thân chiến đấu kỹ xảo là như vậy phong phú, thế mà tại cái này thiết truy hải nhân trên tay không có một chút sức hoàn thủ. Tuy nhiên bắt đầu không phải rất xem trọng có chút coi thường, nhưng là nếu như không có tính nhắm vào sách lược, lần nữa cùng cái này thiết truy hải nhân giao thủ, chỉ sợ cũng là kết cục thảm bại. Mà trong cửa hàng quan sát trực tiếp người, ngoại trừ Dương Phong những người khác là nhìn cái tịch mịch, bởi vì bọn họ tốc độ quá nhanh. Theo Triệu Kính Chi mặc niệm bắt đầu đến Triệu Kính Chi biến mất tại sân thi đấu phía trên, cũng liền một cái hô hấp ở giữa. Mọi người chỉ là ở cái này hô hấp thời gian, thấy được mấy chỗ bóng người sau thì kết thúc. Bất quá mọi người cũng có thể thấy được, vị này lao tiền bối lần thứ nhất cùng thiết truy hải nhân giao thủ, thế mà cùng hắn đánh mấy cái vừa đi vừa về. Tuy nhiên bọn họ thấy không rõ lắm là Triệu Kính Chi chật vật tránh né lấy hải nhân công kích, nhưng là trong mắt bọn hắn cái kia mấy chỗ bóng người chớp động, cũng là bọn họ tại giao thủ quá trình, tuy nhiên vẫn là bị thiết truy hải nhân đánh bại. Nhưng là cái này thành tích ngoại trừ Dương trưởng quỹ bên ngoài cho tới bây giờ là ngưu bức nhất. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 50, ngọa tạo, vô tình. Ai u, cái này lão baby có thể nha, lại còn có thể gắng gượng qua mấy hiệp, hơn nữa còn là tại đại ý tình huống dưới, không tệ không tệ, bất quá cùng bản trưởng quỹ so vẫn còn có chút khoảng cách. Dương Phong nhìn có chút ý tứ, nhưng phía sau mà nói có chút nói khoác mà không biết ngượng, cũng không nghĩ một chút hắn chính mình lúc trước là làm sao bị thiết truy hải nhân ngược. Triệu Kính Chi lại xuất hiện tại sân thi đấu phía trên, lần này hắn cũng không dám nữa khinh thường cái này thiết truy hải nhân, cũng không dám tay không tấc sắt đi cùng thiết truy hải nhân đối chiến, hắn theo giá vũ khí phía trên rút ra mình am hiểu trường kiếm. Hắn biết giao đấu cái này thiết truy hải nhân nếu như không có tuyệt đối phía trên ưu thế lời nói, liền muốn chiếm trước tiên cơ, không phải vậy chỉ có thể bị đối phương đè lên đánh. Triệu Kính Chi cầm kiếm mà đứng, một miệng hít sâu điều chỉnh trạng thái, bày hảo tâm thái, chờ trạng thái thân thể của mình cùng tâm tính đều tại một cái vô cùng phù hợp điểm bên trên lúc, mặc niệm bắt đầu. Triệu Kính Chi chủ động xuất kích mũi kiếm đâm thẳng thiết truy hải nhân vị trí hiểm yếu, thiết truy hải nhân một cái quét ngang đem Triệu Kính Chi kiếm quét qua một bên. Lúc này Triệu Kính Chi một cái chết đạp, chân đạp hướng về phía thiết truy hải nhân đầu, thiết truy hải nhân một cái cúi người, đại truy thuận thế quét ngang mà ra, mục tiêu cũng là Triệu Kính Chi trèo chống chân. Triệu Kính Chi mũi chân phát lực, thoáng bay lên không trung tránh thoát đại truy quét ngang, người trên không trung trường kiếm nghiêng bổ thiết truy hải nhân cổ. Thiết truy hải nhân từ đại truy quét ngang đi ra lực lượng mang chuyển động thân thể, xoay tròn hai vòng, đến Triệu Kính Chi đằng sau, đại truy cũng là thuận thế đi tới Triệu Kính Chi phía sau lưng. Triệu Kính Chi hiện tại thân chỗ không trung cũng không còn cách nào tránh né, nơi này lại không thể sử dụng võ kỹ, cho nên liền bị thiết truy hải nhân đại truy tử đánh trúng sau lưng. Lần này Triệu Kính Chi liền không có may mắn như thế, lần này công kích thiết truy hải nhân mượn thế lực lượng thêm lực lượng của mình, trực tiếp đem hắn đưa về phục sinh điểm. Trong cửa hàng nhìn trực tiếp người vẫn là một mặt ngộp bức, thấy không rõ lắm à, chuyện gì xảy ra cũng không biết, chỉ nhìn thấy mấy cái hắc ảnh lướt qua, sau đó liền không có sau đó. Hệ thống, có hay không động tác chậm chiếu lại? Dương Phong nhìn lấy những thứ này thái kê đang sôi nổi nghị luận, thì hỏi thăm hệ thống. Có thể, chỉ cần ký chủ đối hệ thống hạ đạt động tác chậm chiếu lại là được rồi. Hệ thống cho Dương Phong muốn trả lời. Khu khu. Dương Phong làm bộ ho khan một cái, đem sự chú ý của mọi người hấp dẫn tới. Vì các ngươi những thứ này thái kê có thể thấy rõ ràng, bản trưởng quỹ thì lòng từ bi cho các ngươi phát ra trận này động tác chậm. Dương trưởng quỹ, chúng ta là cực kỳ cái bắp, nhưng là ngươi không cần một mực đem thái kê treo ở bên miệng a. Có ít người tại ngoài miệng nói thầm lấy. A, thái kê cũng là thái kê, có cái gì không thể giảng. Muốn thoát khỏi cái này rau gà hai chữ, phải cố gắng lấy xuống hai chữ này. Dương Phong không để ý chút nào cùng mọi người nghĩ như thế nào, có ý tưởng cũng phải cho bản trưởng quỹ tìm nén. Lúc này thời điểm, màn hình chia làm hai khối, một khối là trực tiếp hình ảnh, một khối là chiếu lại hình ảnh. Hệ thống, thì thả chậm bọn họ có thể thấy rõ tốc độ. Dương Phong đối hệ thống hạ đạt chiếu lại nội dung tốc độ. Lúc này thời điểm chiếu lại màn hình, hình ảnh bắt đầu phát ra phía trên một trận Triệu Kính Chi cùng Tiết Truy Ải Nhân tình huống chiến đấu. Triệu Kính Chi là làm sao phát động công kích, làm sao tránh né, làm sao phản kích, làm sao bị áp chế, làm sao bị đánh bại đều trong mắt mọi người.
A, chơi ạ, cái này lao tiền bối như bức a, quá mạnh, lao tiền bối cái này ngay từ đầu liền có thể tránh né, còn có thể phản kích,
lao tiền bối công kích thật là sắc bén a, nếu như biến thành người khác tuyệt đối sẽ bị lao tiền bối treo lên đánh. Tất cả mọi người kinh hô Triệu Kính Chi quá lợi hại, lúc này mới trận thứ hai thì có thể làm được như thế trang diện, cái này muốn là tiếp qua mấy trận còn không phải cùng Thiết Truy Ải Nhân đánh có đến có về. Bất quá bọn họ nghĩ không có sai, tại một lúc lâu sau, Vương Bản Tử cùng Lao An theo thí luyện bí cảnh bên trong đi ra, nhìn đến trực tiếp hình ảnh sợ ngây người. Lý Tú Ngưng bởi vì chúng độc hôn mê hơn 100 năm, tại thí luyện bí cảnh bên trong không thích đứng ngây người hơn một lúc thì đi ra, nàng đi ra nhìn đến trực tiếp hình ảnh thì lộ ra si mê thần sắc. Tại trong tấm hình Triệu Kính Chi cùng Thiết Truy Ải Nhân đánh có đến có về, một chiêu một thức tinh diệu vô cùng, mặc dù bây giờ Triệu Kính Chi thỉnh thoảng sẽ bị Thiết Truy Ải Nhân đánh bay, nhưng là hắn cũng không phải là không có đối Thiết Truy Ải Nhân tạo thành thương tổn. Tại ngẫu nhiên phản kích bên trong, cái kia tinh diệu vô cùng kiếm chiêu cũng tại Thiết Truy Ải Nhân trên thân tạo thành thương tổn không nhỏ. Tuy nhiên sau cùng hắn cuối cùng bị thua, nhưng là hiện tại ai cũng không nghi ngờ, lại không lâu nữa là hắn có thể đánh bại Thiết Truy Ải Nhân, trở thành thí luyện bí cảnh bên trong trừ Dương trưởng quỹ bên ngoài cái thứ nhất đánh bại Thiết Truy Ải Nhân người. Tại Triệu Kính Chi lúc còn trẻ đã từng cũng là Thương Lan Thiên Tông có thiên phú nhất một nhóm nhỏ người, không phải là vì Lý Tú Ngưng hối hả ngược xuôi, địa vị của hắn chính là tại Thương Lan Thiên Tông bên trong trước ba tồn tại, mà không phải hiện tại đảm nhiệm một cái nhàn tản trưởng lão. Tại cái này hơn 100 năm bên trong hối hả ngược xuôi, ra vào mỗi cái hiểm địa, theo cường đại ma thú cùng người trong tay tranh đoạt thiên tài địa bảo vì Lý Tú Ngưng giải độc, kéo dài tính mạng, cũng sáng tạo ra hắn đối với chiến đấu lý giải, chiến đấu kỹ xảo, có thể nói đối chiến đấu kỹ xảo phương diện này, hắn đã đứng ở võ hoàng cảnh bên trong đỉnh cao nhất một tú người. Thì đơn thuần chiến đấu kỹ xảo, liền xem như hiện tại võ hoàng đỉnh phong Thương Lan Thiên Tông tông chủ cũng không phải là đối thủ của hắn. Cho nên hắn thí luyện bí cảnh tiến bộ đến nhanh như vậy cũng chẳng có gì lạ. Theo Triệu Kính Chi bị thua về sau, trực tiếp hình ảnh cũng biến mất theo, Triệu Kính Chi tại thí luyện bí cảnh thời gian cũng không còn nhiều làm đến. Theo mà lui ra thí luyện bí cảnh, mới từ thí luyện bí cảnh bên trong lui ra ngoài, trông thấy mọi người dùng sùng bái ánh mắt nhìn lấy hắn, hắn cũng phát hiện Lý Tú Ngưng trong mắt lộ ra vô hạn sùng bái, vô hạn kiêu ngạo, vô hạn yêu thương. Tú Ngưng, cái này, đây là... Triệu Kính Chi có chút không biết làm sao, đây là có chuyện gì? Vì cái gì tất cả mọi người dùng loại này ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn ta đâu? Vị này lao tiền bối, vị này đại thần, mời nhận lấy ta cúi đầu. Lúc này thời điểm Vương Bản Tử đột nhiên bật đi ra, đối với Triệu Kính Chi cúi đầu liền bái. Cái này, đây là có chuyện gì? Ngươi làm gì muốn bái ta? Triệu Kính Chi bị làm một bức. Lao tiền bối, là chuyện như vậy. Triệu Tung Minh bọn người đem Triệu Kính Chi tiến vào thí luyện bí cảnh sau trực tiếp sự tình cùng hắn nói rõ chi tiết. Chờ Triệu Kính Chi đúng sự tình hiểu rõ về sau, mới biết được nguyên lai cái kia trực tiếp là ý tứ này à. Triệu Kính Chi nghĩ đến thê tử của mình, dùng loại kia sùng bái, kiêu ngạo, yêu thương ánh mắt nhìn lấy chính mình, trong lòng của hắn đến một thứ gì đó đạt được lớn nhất thỏa mãn. Dương Phong nhìn đến loại tình huống này, cái này lão baby thế mà tại ngắn ngủi 5-6 cái lúc thời gian thế mà thì có thể làm đến bước này, đây quả thực là không phải nhân loại a. Dương Phong chính mình không biết tại thí luyện bí cảnh bên trong đã vượt qua bao nhiêu cái ngày ngày hàng tháng mới làm đến bước này, quả thực là người so với người làm người ta tức chết, không có so sánh thì không có thương tổn. Ngoa tạo, vô tình. Tại trong đại não không khỏi hiện lên trên địa cầu mạng lưới dùng từ. Lao tiền bối, ngươi sẽ là cái thứ hai đánh bại Thiết Truy Hải Nhân người, quá lợi hại. Chúng người mông ngựa âm thanh không ngừng. Ha ha, các ngươi gọi ta Triệu Lao đi, không cần phải tiền bối, Lao tiền bối gọi, vị này là phu nhân ta, về sau các ngươi thì xưng hô hắn Triệu phu nhân. Các ngươi nói ta sẽ là cái thứ hai đánh bại Thiết Truy Hải Nhân người, cái kia cái thứ nhất là ai vậy? Triệu Kính Chi hiếu kỳ, là ai có thể đánh bại cái này Thiết Truy Hải Nhân? Chương 51, Tiểu Bạch trở về. Người đầu tiên cũng là Dương Trường Quý, hắn chỉ dùng một chiêu thì đánh bại Thiết Truy Hải Nhân. Ngụy Khiếu Đình trong khẩu khí lộ ra hướng tới. Hả, một chiêu thì đánh bại Thiết Truy Hải Nhân, nguyên lai là Dương trưởng quỹ a, ta sớm cái kia nghĩ tới. Triệu Kính Chi bọn người lại đem sùng bái ánh mắt tìm đến phía Dương Phong. Dương Phong lấy một bộ lạnh lùng biểu lộ đối lấy bọn hắn, tựa hồ muốn nói, đây không phải chuyện rất bình thường sao? Bất quá ngắn ngủi một lát sau, còn không có tiến vào thí luyện bí cảnh người, cũng ấn dãy số tiến vào thí luyện bí cảnh. Thời gian bình thản như nước, thường thường tại trong lúc lơ đãng trôi qua, thời gian bây giờ đã là trạng vạng tối, lúc này bầu trời mây đen che kín, lúc nào cũng có thể sẽ xuống tới mưa to. Trong cửa hàng đã không có người, đã qua duyên đến duyên đi buôn bán thời gian. Ầm ầm, một đạo tiềm điện ở trên bầu trời sẽ qua, sau đó ầm ầm tiếng sấm vang lên, trên bầu trời trong mây đen không ngừng lóe ra từng đạo lôi đỉnh. Hào hào hào, tinh mịn giọt mưa rơi trên đồng cỏ, phát ra trận trận sàn sạt thanh âm. Trời mưa, đây cũng là đi tới nơi này thế giới khác trận đầu mưa đi, cũng không biết có hay không so năm ngoái tới chậm một số. Dương Phong ngồi tại nghỉ ngơi khu vây trên ghế, trên bàn trà để đó một bình trà nước, nghe phía ngoài trời mưa âm thanh nhỏ giọng thầm thì. Dương Phong đứng dậy đi tới cửa ngưng thần đứng lặng. Nơi xa từng tòa mới xây cùng đang xây phòng ở trong mưa to mê mê mang mang, khói bụi tràn ngập, giống như cảnh không thực đồng dạng. Thiên Ba Hồ bên trong phủ đầy hóng ánh nước ngâm nhi, giống đông hoa đồng dạng, lập loè nhấp nháy, dường như vô số con cá nổi lên mặt nước, đồng loạt nháy mắt, còn kèm thêm tiếng xào xạc. Gió lớn bất khởi, mây đen lăn lộn, mưa to rồi rào, nhánh cây nhi lay động, hoa cỏ nhi nghiêng về. Giờ phút này, hồ nước lại không sợ hãi, không truy phong, cũng không trục lãng, mặt ngoài mang phẫn nộ, nhăn lại từng tầng gợn sóng, càng thêm thâm bất khả trắc. Ồ, thanh âm này. Dương Phong quay đầu nhìn về vừa mới xuất hiện thanh âm, khóe miệng nhếch lên, hắn nhìn đến bên phải Huyễn Nguyệt Ma Sâm bên trong xuất hiện thân ảnh quen thuộc cùng thanh âm. Chủ nhân, ta trở về. Mèo con lớn nhỏ Tiểu Bạch tại trong mưa to chạy, Tiểu Bạch quanh thân có chút quang mang nhàn nhạt, đem chân châu kích cỡ tương đương hạt mưa cản ở bên ngoài. Ha ha, cái này Tiểu Bạch, thật mang về một con hổ a, thế mà còn có một cái diều hâu. Tại Tiểu Bạch sau lưng, theo một cái đại lão hổ, cái này đại lão hổ trong miệng ngậm một cái gấu đen ma thú, ở trên bầu trời còn bay một cái diều hâu. Tiểu Bạch trong mắt lộ ra nồng đậm vui mừng, cái mông nhỏ một bẻ hướng về Dương Phong chạy như bay đến, trong nháy mắt đã đến cửa tiệm trước. Đằng sau cái kia đại lão hổ cùng diều hâu cũng theo đến cửa tiệm trước. U, Tiểu Bạch, không tệ không tệ, sự tình làm sao? Dương Phong mặt lộ vẻ ý mừng mà hỏi. Tựa như chủ nhân, bất quá tại hổ tộc bên trong chậm trễ một chút thời gian. Tiểu Bạch có chút hổ thẹn, không có trước tiên trở về, để chủ nhân lo lắng. Dương Phong nhìn một chút phía sau cái kia đại lão hổ, ừm, không tệ, còn nhớ rõ ta và ngươi nói qua muốn lão hổ giữ cửa sự tình, đều trước tiến đến đi. Dương Phong đi vào cửa hàng, Tiểu Bạch cũng dẫn theo con hổ kia cùng diều hâu đi vào cửa hàng. Tựa như chủ nhân, Tiểu Bạch không dám quên chủ nhân phân phó. Chủ nhân, ta giới thiệu cho ngươi một chút đi. Đi vào cửa hàng, Tiểu Bạch cho Dương Phong giới thiệu. Chủ nhân, đây là chúng ta Huyễn Nguyệt Ma Sâm thủ hộ giả, Ngân Hoàng Thiên Chuẩn, cũng là hắn dạy ta sinh tử thuận bí pháp, mới trốn qua kiếp nạn. Tiểu Bạch chỉ Ngân Hoàng Thiên Chuẩn giới thiệu nói. A, hạnh ngộ hạnh ngộ. Không biết xưng hô như thế nào. Dương Phong nhìn lấy Ngân Hoàng Thiên Chuẩn chào hỏi, thế nhưng là cái này Ngân Hoàng Thiên Chuẩn làm sao ngơ ngác a? Tại đi vào trong cửa hàng sau, Ngân Hoàng Thiên Chuẩn sợ ngây người, cửa hàng này linh khí thật tựa như Tiểu Bạch nói tới vô cùng dồi dào, không so Huyễn Nguyệt Ma Sâm thánh địa kém, mà lại cửa hàng này không gian quả nhiên cùng bên ngoài không giống nhau. Tiểu Bạch nói, cái này Dương trưởng quỹ xưng cái này gọi không gian chết điệp, cái này thánh địa tình huống không sai biệt lắm, bất quá thánh địa là thượng cổ thời kỳ bảo vệ lưu lại, cái này Dương trưởng quỹ thế mà lại không gian chết điệp năng lực, hắn đến tột cùng là cái gì a? Ngay tại Ngân Hoàng Thiên Chuẩn chấn động vô cùng thời điểm, Dương Phong đột nhiên cùng hắn chào hỏi, hắn cũng liền ngộ một chút. May ra hắn rất phản ứng nhanh tới, đem thân thể biến thành nửa người trạng thái. Người cảnh ma thú có thể biết nói tiếng người, huyền cảnh ma thú có thể biến hóa lớn nhỏ, mà thiên cảnh ma thú có thể biến thành nửa người được, cũng chính là cùng nhân loại một dạng đứng thẳng, hình thể cũng cùng nhân loại một dạng. Đại nhân, ngươi gọi ta Chuẩn Tiểu Thất, ta trong nhà đường hàng thứ 7, phụ thân thì cho ta lấy cái tên này. Hả, Tiểu Thất ta, đa tạ ngươi truyền Tiểu Bạch kia là cái gì bí pháp a, không phải vậy ta cũng liền không gặp được Tiểu Bạch rồi. A, đại nhân, sao để ngài đa tạ a, ta nhìn thấy Tiểu Bạch thứ nhất mắt thì cho là hắn về sau tiền đồ bất khả hạn lượng, tất có đại tạo hóa, vì làm cho hắn thêm một cái bảo mệnh át chủ bài, cho nên chuyển cho hắn bí pháp. Coi như Tiểu Bạch không có ta bí pháp này, hắn khẳng định cũng sẽ cắt nhân thiên tướng, giống ngài dạng này vô thượng tồn tại, sẽ ở từ nơi sâu xa để Tiểu Bạch thoát hiểm, thẳng đến gặp phải ngài. Chuẩn Tiểu Thất cái này tiểu mỏ nhọn trong lúc vô hình đập Dương Phong cùng Tiểu Bạch mông ngựa, Dương Phong cùng Tiểu Bạch biểu thị rất được lợi. Ha ha, ta nói Tiểu Thất, lời này ta thích nghe, ha ha. Dương Phong cho Chuẩn Tiểu Thất một cái tán dương biểu lộ. Cần phải cần phải. Chuẩn Tiểu Thất lộ ra cực kỳ nịnh nọt mỉm cười. Tiểu Bạch nhìn lấy bên trên nói Ngân Hoàng Thiên Chuẩn trong lòng cũng là âm thầm gật đầu, về sau có thể cho hắn một điểm chỗ tốt. Chủ nhân, đây là Hổ Thiên Thiên, cũng là lần trước đến tìm ta, hắn là huyễn ảnh thể chất, có thể biến ảo thành cây cối, hoa cỏ, tảng đá loại hình đồ vật, canh cổng canh gác là đem hào thủ. Hả, dạng này a, không tệ a, đáng giá bồi dưỡng a. Dương Phong lần đầu tiên nghe nói có dạng này ma thú, bất quá, canh cổng canh gác đích thật là một tay hào thủ, người nào cũng không nghĩ ra mỗi thân cây cối, một gốc hoa cỏ, một khối đá, lại là một con hổ biến. Đây chính là tộc trưởng chủ nhân sao? Thế nhưng là theo mặt ngoài không có cái gì cùng những nhân loại khác không giống nhau địa phương a, bất quá, một chỗ thật rất tốt, linh khí nồng như vậy dày, ở chỗ này tu luyện cần phải rất nhanh, chắc không được tộc trưởng hắn nhanh như vậy thì tu luyện tới thiên cảnh. Hổ Thiên Thiên tò mò nhìn Dương Phong, tại Tiểu Bạch giới thiệu Hổ Thiên Thiên thời điểm, Hổ Thiên Thiên thì thu nhỏ thân thể biến đến cùng mèo không xê xích bao nhiêu. Ha ha, vẫn là Tiểu Bạch ngươi hiểu ta nha, biết bây giờ trong nhà không có thịt, hôm nay ngươi trở về, chủ nhân ta thì vì ngươi làm tiệc, đối Tiểu Bạch, ngươi qua bên kia mới xây phòng gọi Triệu Kính Chi phu phụ tới cùng một chỗ dùng cơm. Đáng tiếc Ngụy Triệu hai nhà người, bọn họ tối nay đều hồi Thiên Phong Thành, không có cái kia có lộc ăn đi. Dương Phong cho Tiểu Bạch chỉ một cái phương hướng phân phó nói, dù sao vui một mình không bằng vui chung. Cái này lão baby, còn nói cho mình canh cổng trồng rau đây. Phân phó xong Tiểu Bạch về sau, Dương Phong nhấc lên gấu đen thi thể lui tiến vào nhà bếp, lột ra, rút gân, tạo xương, xử lý tốt nội tạng, sau cùng tại ở trong đầu của nó phát hiện một viên hình trứng ngỗng hình dáng lớn nhỏ, toàn thân tản ra quang mang màu xanh biếc một cái tinh thể, đây chính là ma hạch đi. Xanh biếc ma hạch, vẫn là huyền cảnh ma thú à, hắc hắc. Nhìn xem cái này huyền cảnh ma thú cùng hung thú thịt khác nhau ở chỗ nào. Tiểu Bạch trước kia bắt tới ma thú cơ bản đều là dã thú hoặc là hung thú, cái này nhấm nháp cái này cảnh giới cao thịt ma thú cùng thấp cảnh giới thịt ma thú kém chớ ở đó bên trong. Chương 52, đây mới là sinh hoạt a. Sắp trời dần dần trở tối, mây đen cũng tiêu tán, mưa to cũng ngừng, trời chiều đang thiêu đốt sau cùng ánh chiều tà. Triệu Kính Chi nắm phu nhân Lý Tú ngưng tay tại Thiên Ba Hồ nhìn trời chiều, trò chuyện chuyện cũ. Lúc này thời điểm Tiểu Bạch đột nhiên ra hiện ở trước mặt bọn họ, Triệu Kính Chi sửng sốt một chút, sau đó ánh mắt trợ to, chỉ Tiểu Bạch bất khả tư nghị nói, ngươi làm sao có thể? Hắn thế mà không cách nào cảm giác Tiểu Bạch tồn tại. Có thể hắn rõ ràng ngay tại trước mặt. Đây chỉ có một lời giải thích, Tiểu Bạch là cao hơn hắn một cái đại cảnh giới, tiến nhập thiên cảnh ma thú. Trước đó không lâu, ngươi vẫn là huyền cảnh, làm sao hiện tại cũng là thiên cảnh rồi? Ha ha, cùng chủ nhân cùng một chỗ không có cái gì không thể nào, ngươi cũng không cần quá kinh ngạc, đúng, chủ nhân để ta bảo ngươi đi qua cùng một chỗ dùng nữa. Tiểu Bạch không để bụng, theo cường đại như vậy chủ nhân, coi như hiện tại để hắn thành tiên thành Phật, nội tâm của hắn cũng sẽ không phải chịu gợn sóng. Cùng Triệu Kính Chi sau khi nói xong lại biến mất tại vợ chồng bọn họ trước mặt. Kính Chi, ngươi nói đây là thiên cảnh ma thú. Lý Tú Ngưng không xác định hỏi, chính mình hôn mê cái này hơn 100 năm bên trong, thiên thần đại lục biến hóa cứ như vậy lại sao? Thiên cảnh ma thú cũng đi ra hoạt động. Không sai được, chiếu hắn vừa mới ý tứ cũng là thiên cảnh không thể nghi ngờ, hắn là Dương trưởng quỹ ma sủng, đoạn thời gian trước hắn vẫn chỉ là huyền cảnh, thế nhưng là mấy ngày trôi qua thế mà đột phá đến thiên cảnh, không biết Dương trưởng quỹ sử dụng phương pháp gì. Ai càng ngày càng thấy không rõ Dương trưởng quỹ, nhận biết càng lâu hiểu rõ càng nhiều, càng nhìn không thấu, càng thần bí, càng cường đại. Nhìn lấy Lý Tú Ngưng mê mang ánh mắt, Triệu Kính Chi ôm bờ vai của nàng nói ra, ha ha, chúng ta cũng không cần nghĩ những thứ này rồi, ta và ngươi nói Dương trưởng quỹ chủ nghệ, vậy đơn giản. Triệu Kính Chi có chút hưng phấn ngữ khí cùng Lý Tú Ngưng nói về lần trước trong cửa hàng ăn vào Dương trưởng quỹ làm thực vật. Triệu Kính Chi phu phụ vừa vào cửa hàng thì cảm nhận được một cổ bá đạo uy nghiêm khí tức khủng bố, cái này lại là một cái thiên cảnh ma thú. Triệu Kính Chi phu phụ ngộng, Dương trưởng quỹ nơi này thế mà còn có thiên cảnh ma thú. Nhìn về phía phát ra cái này khí tức khủng bố địa phương, là ngươi, Ngân Hoàng Thiên chuẩn tiền bối. Triệu Kính Chi nhận ra phát ra cái này khí tức khủng bố ma thú là ai, tại 30 năm trước chính mình xâm nhập Huyền Nguyệt Ma Sâm chỗ sâu, tìm kiếm một gốc vạn năm thánh dược. Ngay lúc đó thú hoàng đang lúc bế quan, hắn dùng ẩn nặc tự thân khí tức bí pháp tránh thoát sư cuồng lệ mấy người bọn hắn trưởng lão, lúc này thời điểm tự xưng Huyền Nguyệt Ma Sâm thủ hộ thần Ngân Hoàng Thiên chuẩn phát hiện hắn cũng chế phục hắn, Ngân Hoàng Thiên chuẩn hỏi hắn tới nơi đây mục đích là cái gì. Triệu Kính Chi cùng hắn nói vợ mình chúng độc hôn mê gần trăm năm, đoạn thời gian trước tại một bản cổ tịch bên trong ghi chép Huyền Nguyệt Ma Sâm chỗ sâu có một gốc có thể giải thế gian bách độc vạn năm thánh dược, cho nên thì mạo hiểm tiến đến tìm kiếm. Ngân Hoàng Thiên chuẩn cũng vì hắn phần này cảm tình cảm động thả hắn, còn đem gốc cây kia thánh dược tặng cho hắn. Ha ha, không tệ lắm. Cùng 30 năm so tu vi lại có đột phá, nàng cũng là thê tử ngươi. Ngân Hoàng Tiên chuẩn gặp Triệu Chi Kính có chút quen mặt, liền nghĩ tới 30 năm trước chuyện này, thì phóng thích một chút khí tức của mình, nhìn xem người này còn nhớ hay không được bản thân. Chính là, còn nhờ vào Dương trưởng quỹ cửa hàng đang ăn dược, giải Tú Ngưng thể nội độc tố, Triệu biết rõ kính lần nữa cảm ơn Ngân Hoàng Tiên chuẩn tiền bối tặng dược tri ân. Tú Ngưng cũng cảm ơn Ngân Hoàng Tiên chuẩn tiền bối tặng dược tri ân. Triệu Kính Chi phu phụ cho chuẩn tiểu thất làm một đại lễ. Ha ha, không cần như thế, ta cũng là bị như lời ngươi nói cảm tình cảm động. Ha ha. Tại ta bế quan đoạn thời gian kia thế mà phát sinh như thế chuyện thú vị. Tiểu Bạch nghe lấy bọn hắn nói chuyện phiếm, lẩm bẩm một câu. Nhà bếp. Dương Phong dùng gấu đen thịt dòng dã làm 6 đồ ăn một chén canh, đổi việc một cái tại đất trồng rau bên trong hái rau xanh. Ha ha, ăn cơm, ăn cơm. Dương Phong trong tay bưng đồ ăn từ trong phòng bếp đi ra. Lý Tú Ngưng cũng đi qua hỗ trợ bưng thức ăn, tại hắn tiến vào nhà bếp về sau, cảm thán Dương trưởng quỹ nhà bếp thật sự là có một phong cách riêng, đồ vật bên trong chính mình tất cả đều xem không hiểu. Trên bàn cơm, đã bày xong nóng hôi hổi 5 đồ ăn một chén canh. Tản ra dị thường mê người mùi thơm. Tốt, đồ ăn đều đủ, tất cả mọi người đến ngồi xuống thúc đẩy đi. Dương Phong bắt chuyện mọi người ngồi xuống ăn cơm. Đa tạ đại nhân chuẩn tiểu thất cung kính hướng Dương Phong thi lễ một cái, lúc này mới ngồi xuống. Triệu Kính Chi phu thê cũng hướng Dương Phong ngỏ ý cảm ơn. Mọi người nhìn thức ăn trên bàn, lộ ra khát vọng thần sắc, chẳng những sắc hương vị đều đủ, nhìn lấy thịt ma thú mặt ngoài có linh lực lưu động, tại nấu nướng thời điểm thế mà đem cái này ma thú thịt linh lực trong cơ thể toàn bộ bảo tồn lại, cái này Dương trưởng quỹ chủ nghệ thật sự là quá cao siêu. Không muốn ngây ngốc thấy, đến lái động. Nói xong chính mình cầm chén đũa lên kẹp một miếng thịt khối lớn cắn ăn lên. Triệu Kính Chi vì Lý Tú Ngưng trong chén kẹp một khối thịt kho tàu, nhìn lấy trong chén trong suốt sáng long lanh thịt kho tàu, tựa hồ có một loại ma lực giống như nói cho nàng, nhanh ăn hết đi. Lý Tú Ngưng kẹp lên thịt kho tàu phóng tới bên miệng, lấy kinh người tốc độ một miếng cắn. Cái này thịt kho tàu vào miệng tan đi, hóa thành một đoàn ấm áp to lớn linh lực tản mát toàn thân. Vẹn vẹn mấy hơi thời gian, Lý Tú Ngưng cũng cảm giác thể nội duy nhất không nhiều linh lực dần dần sôi trào lên, thật giống như bị hỏa diễm nhen nhóm giống như, nhảy cẫng hoan hô lên. Bành! Linh lực tại thể nội nổ tung, đột phá. Cái này đã đột phá. Lúc trước cũng là võ vương cảnh Lý Tú Ngưng, đi qua cái này hơn 100 năm thời gian, theo võ vương cảnh, ngã rơi xuống võ sư ngũ giai. Thế nhưng là vừa mới thì ăn như thế một khối thịt kho tàu, thì theo võ sư ngũ giai đột phá đến võ sư lục giai. Lý Tú Ngưng sợ ngây người, tốt ở bên cạnh Triệu Kính Chi nhắc nhở nàng, đây là huyền cảnh ma thú thịt, Dương trưởng quỹ hoàn mỹ bảo lưu lại thịt linh lực bên trong, cho nên ngươi mới có thể đột phá, còn có cái này rau xanh linh lực so cái này ma thú thịt càng thêm tinh thuần. Triệu Kính Chi vừa nói vừa cho Lý Tú Ngưng gắp thức ăn. Dương Phong nhìn ở trong mắt, trong nội tâm lại tất chó, cái này đáng chết Triệu lao đầu không giờ khắc nào không tại vung cầu lương, đều lên trăm tuổi người, không có chút nào biết rõ xấu hổ. Còn có cái hệ thống này, người khác tùy tiện ăn khối thịt thì có thể đột phá, mà chính mình muốn làm chết làm công việc hoàn thành nhiệm vụ mới có thể tăng cao tu vi, không có chút nào nhân tính hóa. Dương Phong chính mình cũng không nghĩ một chút nhìn, có chỗ tốt gì đều bị ngươi chiếm, cái kia người khác còn thế nào sống? Tiểu Bạch, Ngân Hoàng Tiên Chuẩn, Hổ Thiên Tiên bọn họ liền không có tâm tư, chính chuyên tâm ăn thức ăn của mình. Tiểu Bạch càng là hai bên bắt đầu làm việc, đem cái miệng nhỏ nhắn nhét tràn đầy. Hổ Thiên Tiên càng là lệ rơi đầy mặt ăn thực vật. Trời ạ, đây cũng quá ăn ngon. Lần thứ nhất ăn vào ăn ngon như vậy thực vật, nghĩ đến về sau cho tộc trưởng chủ nhân canh cổng, có thể mỗi ngày ăn vào dạng này thực vật, suy nghĩ một chút thì chảy xuống hạnh phúc nước mắt. Ngân Hoàng Tiên Chuẩn cũng là thầm nghĩ, chính mình trước kia ăn đều là cái gì nha? Đây mới là mỹ thực a, đây mới là sinh hoạt a. Đáng tiếc chính mình không thời gian thật dài đợi ở chỗ này, nếu không cùng Hổ Thiên Tiên một dạng cho Dương trưởng quỹ canh cổng cũng tốt ta. Ở chỗ này tu hành, ăn dạng này mỹ thực, trời ạ. Đây mới là sinh hoạt a. Bất quá về sau cũng muốn thường xuyên đến thông cửa mới được. Chương 53. Sau khi cơm nước no nê, Triệu Kính Chi phu phụ sở lấy phỉnh lên cái bụng thiên ân vạn tạ cáo từ rời đi. Ngân Hoàng Tiên Chuẩn cũng là lưu luyến không rời, nói về sau sẽ thường xuyên đến thông cửa, Dương Phong biểu thị hắn có thể mỗi ngày tới, dù sao nơi này là cửa hàng. Dương Phong cho Hổ Thiên Tiên làm thẻ hội viên, cho thẻ hội viên nạp tiền kim tệ, coi như làm hắn giữ cửa tiền lương đi. Dương đại trưởng quỹ cũng không phải nhà tư bản bóc lột sức lao động. Hổ Thiên Tiên không phải Dương Phong ma sủng, liền không có cửa hàng cho quyền lợi, cũng sẽ không thể miễn phí dùng trong cửa hàng một ít gì đó. Ngày kế tiếp, sáng sớm, Dương Phong từ trên giường đứng dậy, tối hôm qua tại thí luyện bí cảnh, hắn có thể dùng cảm giác tránh thoát ngân truy ải nhân mấy lần công kích, tiến bộ hết sức rõ ràng. Tại đơn giản rửa mặt về sau, Vi Tiểu Bạch cùng Hổ Thiên Thiên làm tốt bữa sáng, ăn được sau đẩy ra cửa tiệm, bắt đầu một ngày buôn bán thời gian. Ngoa tạo, chuyện gì xảy ra? Tại cách cửa hàng chừng 50m, liệt kê lấy từng dãy mặc lấy chỉnh tề phục trang có hơn 300 người thanh thiếu niên nhóm. Ngụy Bá Thiên bọn người nhìn Dương Phong mở ra cửa tiệm về sau, thì lập tức tới nói rõ tình huống. Dương trưởng quỹ, là như vậy, hôm nay là Thiên Phong Thành đi Thiên Chủ phủ tham gia thanh tú võ đạo hội bên ngoài thi đấu thời gian, chúng ta mấy cái thương lượng một chút, hy vọng Dương trưởng quỹ có thể cho chúng ta những thứ này đi dự thi người trẻ tuổi giảm một số khích lệ. A, cái này thích hợp sao? Dương Phong hoài nghi hỏi, cái này Thiên Phong Thành đi tham gia võ đạo hội bên ngoài thi đấu cùng ta lại có quan hệ gì đâu? Là như vậy, Dương trưởng quỹ, cái này bên trong có rất nhiều hài tử đều tại trong cửa hàng của ngươi đề cao tu vi của mình cảnh giới, bọn họ cũng đối ngươi sùng bái cùng cực, hy vọng ngươi tại bọn họ lần này xuất chinh đi tham gia thanh tú võ đạo hội bên ngoài lúc trước, khích lệ một chút bọn họ, nếu như ngươi không thích hợp, như vậy trên đời này liền không có người thích hợp. Ngụy Bá Thiên lời thề son sắt nói ra, giống Dương trưởng quỹ loại này thâm bất khả trắc cao nhân, nếu như đều không thích hợp, cái kia có người nào phù hợp đâu? Giống Dương trưởng quỹ dạng này người tùy tiện nói vài câu, đều có thể trở thành những hài tử này tại nhân sinh đạo lộ bên trong quý giá nhất tài phú. Vậy được rồi, vậy ta thì nói vài lời, nếu như nói không tốt chỗ, các ngươi không thể trách ta hờ à à à. Đây là Dương Phong lần thứ nhất đứng trước loại tràng diện này, hắn cũng không biết nên nói cái gì. Đi từ từ hướng đội ngũ, từ từ tự hỏi. Tại cách đội ngũ 5 mét chỗ dừng lại, hắn biết mình muốn nói cái gì, hai chân chậm rãi rời đi mặt đất, treo lơ lửng giữa trời đứng cách mặt đất chừng 3 thước, dạng này có thể thấy rõ ràng những thiếu niên này, cũng có thể để những thiếu niên này thấy rõ ràng chính mình. Nhìn lấy những thứ này nhận biết hoặc là không biết thanh xuân rào rạt các thiếu niên, từng cái khuôn mặt cương nghị, ánh mắt kiên định, khí thế như hồng. A, xem các ngươi vẻ mặt này, có loại không phá lâu lan cuối cùng không về khí thế mà. Dương Phong. Câu nói đầu tiên liền đem bọn hắn nghe mộng. Không phá lâu lan cuối cùng không về. Đây là ý gì? Đây là thi từ sao? Tuy nhiên nghe không hiểu, nhưng là, cảm giác tốt có khí thế a. Các ngươi có phải hay không cho là mình cố gắng liền có thể cách mục tiêu càng ngày càng gần, cuối cùng có một ngày liền sẽ thực hiện. Các ngươi sai, khi các ngươi càng nỗ lực, dù cho nỗ lực đến chết, sau cùng phát hiện thiên phú là trọng yếu cỡ nào, lúc này các ngươi còn muốn phải cố gắng sao? Cái gì? A, cái này. Dương trưởng quỹ nói cái này là có ý gì a? Mọi người càng thêm một bước. Đến đón lấy Dương Phong lời nói để bọn này không có có nhận đến qua xã hội đánh đập bọn nhỏ kém chút sụp đổ. Luôn có người nói thiên tài là 99 điểm mồ hôi, tăng thêm cái kia một phần thiên phú tạo là được, bất quá các ngươi có từng nghe chưa cái kia một phần thiên phú mới là trọng yếu nhất. Lúc này thời điểm a, có người sẽ nói ngươi không nỗ lực một chút làm sao ngươi biết không được chứ? Đúng, không nỗ lực là không biết, nhưng là ngươi cố gắng về sau ngươi mới phát hiện cái gì là tuyệt vọng. Ra ra, cái này Dương trưởng quỹ tốt như vậy sao? Cái này. Ngụy Khiếu Đình nghe có chút trợn tròn mắt. Ta muốn Dương trưởng quỹ nói như vậy nhất định có thâm ý. Ngụy Bá Thiên tin tưởng Dương trưởng quỹ nói như vậy nhất định có dụng ý. Lúc này thời điểm các ngươi không muốn bi thương không muốn khổ sở, ngày mai các ngươi có lẽ sẽ phát hiện, còn không bằng hôm qua. Cho nên, giang hồ hiểm ác, không được chúng ta thì rút lui, lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Dương Phong sau khi nói xong, nhìn lấy những thứ này nhỏ nhất 15, 16 tuổi lớn nhất 24, 15 tuổi các thiếu niên, tâm tình thoải mái nha, hắc hắc mộng bức không có, chính là muốn loại hiệu quả này a. Chủ nhân, Tiểu Bạch nghe không có nghe hiểu ngươi mới vừa nói cái kia là có ý gì, bất quá cảm giác rất lợi hại. Tộc trưởng chủ nhân quả nhiên cao thâm mặt chắc, nói lời đều nghe không hiểu, nhưng là tựa như tộc trưởng nói, cảm giác hảo lợi hại. Tiểu Bạch cùng Hổ Thiên Thiên rất là vui vẻ đi theo Dương Phong đằng sau, mặt mũi tràn đầy sùng bái. Ha ha, chủ nhân hôm nay dạy ngươi một cái thành ngữ, không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại, ý tứ cũng là, tuy nhiên không hiểu ngươi đang nói cái gì, nhưng giống như rất lợi hại dáng vẻ. Chủ nhân cũng là chủ nhân hiểu được cũng là nhiều. Tiểu Bạch đem vô ngông ngựa phía trên. Không hổ có thể làm tộc trưởng chủ nhân, tri thức quả nhiên uyên bác, chỉ có giống ngài dạng này người cũng mới có thể để cho tộc trưởng đi theo ngài. Hổ Thiên Tiên đem hai vị vô ngông ngựa phía trên. Thẳng đến Dương Phong đi vào trong cửa hàng, mấy người này mới theo trong rung động tỉnh táo lại. Lúc này thời điểm không có người nói chuyện, mặt mũi tràn đầy rung động thần sắc, tại chỗ tất cả mọi người dùng vô cùng sùng bái ánh mắt yên tĩnh nhìn lấy cửa hàng phương hướng. Tốt một cái mỹ quá thay ta thiếu niên trời tần, cùng trời không già. Tốt một cái lớn mạnh quá thay ta thiên tần thiếu gia năm, cùng quốc không giới hạn. Dương trưởng quỹ không hổ là ngập trời lớn nhân vật, lại có như thế tình hoài, lão phu nhất định muốn đem đoạn văn này truyền tống đến thiên tần đế quốc mỗi khắp ngõ ngách. Sau khi nói xong hướng cửa hàng phương hướng thật sâu bái, làm thành chủ Triệu Thế Phương, quyết định lần này đến thiên chủ phủ, nhất định muốn đem trong chuyện này báo cho Sở Vương phủ chủ biết, để Dương trưởng quỹ một đoạn này lời nói từ thiên chủ phủ đến truyền bá ra ngoài. Đi tham gia thanh tú võ đạo hội bên ngoài thi đấu đội ngũ xuất phát, từ Ngụy Bá Thiên cùng thành chủ Triệu Thế Phương dẫn đội, trùng trùng điệp điệp hướng thiên chủ phủ phương hướng xuất phát, chờ bọn hắn trở về lúc, nên đón bọn họ chính là toàn bộ Thiên Phong thành gieo họ. Chương 54, đều là đại lão a. Dương Phong cùng Tiểu Bạch tiến nhập trong cửa hàng, mà Hổ Thiên Thiên ghé vào lối vào cửa hàng bên ngoài làm canh cổng hổ. Người nào cũng sẽ không nghĩ tới giữ cửa tiểu lão hổ lại là huyền cảnh ma thú. Đưa đi tham gia thanh tú võ đạo đại hội các thiếu niên, những người này cũng xếp hàng đi vào cửa hàng. Dương trưởng quỹ, trước cửa này tiểu lão hổ từ đâu tới a, thật đáng yêu. Một số không biết Tiểu Bạch tồn tại người dò hỏi. Biết Tiểu Bạch người thì sẽ không như thế hỏi, khẳng định là Tiểu Bạch mang về, mấy ngày nay đều không có gặp Tiểu Bạch, hôm nay nhìn thấy Tiểu Bạch, lại thêm một cái lão hổ, khẳng định là cùng Tiểu Bạch có quan hệ. Dương Phong, há, cái này là Tiểu Bạch theo trong nhà mang ra cho canh cổng dùng. Ha ha, Dương trưởng quỹ, nhỏ như vậy lão hổ sợ là vừa ra đời không lâu a. Có thể canh cổng sao? Một cái tán nhân dòng binh nói. Ta nghĩ ta cần phải có thể đảm nhiệm canh cổng công việc này. Đột nhiên một thanh âm theo cửa truyền đến. Mọi người quay đầu nhìn lại, không có người à, chỉ có một cái tiểu lão hổ ở nơi đó, cái này tiểu lão hổ ngẩng đầu nhìn về phía mọi người. A, không, không thể nào. Cái này, lời mới vừa nói chính là. Mọi người choáng váng, quá mẹ nó dọa người a. Đây là, ít nhất là người cảnh ma thú a. Thật đáng sợ a. Thấy không, vị kia càng như bước đầu. Trần Lưu Trung chỉ ghé vào trên quầy Tiểu Bạch. Ùng ục. Những thứ này không biết Tiểu Bạch tồn tại người, cùng nhau nuốt ngụm nước bọt. Như bước nhất, vẫn là Dương trưởng quỹ a. Mã Chí Viễn ở bên cạnh dựng một câu. Mỗi ngày, ngươi đây là muốn dự định cướp ta giúp Dương trưởng quỹ nhìn chỗ cửa a. Lúc này thời điểm Triệu Kính Chi thanh âm theo cửa truyền đến. Ách, vị này là ai a, dám cùng ít nhất là nhân giai ma thú nói như vậy. Lại là một vị không biết Triệu Kính Chi người mở miệng nói. Còn không có đợi người khác trả lời hắn, chỉ nghe thấy mỗi ngày âm thanh vang lên, tiền bối, ta càng có thể làm tốt cái này công việc đâu, ngươi không phải còn có thể cho trưởng quỹ trồng rau a. Cái gì, lão tiền bối lại muốn cho Dương trưởng quỹ canh cổng trồng rau. Biết Triệu Kính Chi thân phận người choáng váng. Không biết càng ngộp bức. Ha ha. Cái này trồng rau sống, ai cũng đoạt không đi, ngươi tay này chính là vì trồng rau mà sinh. Triệu Kính Chi cười ha ha, rỗi ra tràn đầy vết chai tay. Mọi người. Đại gia ấy, lời này của ngươi nói chấm dứt biết không? Chỉ có Lý Tú ngưng nhìn lấy Triệu Kính Chi tràn đầy vết chai tay, đau lòng không thôi. Tung Minh ta cái kia phòng nhỏ làm phiền. Triệu Kính Chi tiến đến trông thấy Triệu Tung Minh cùng Ngụy Khiếu Đình nói ra. Triệu Tung Minh tranh thủ thời gian giải thích, Triệu lao tiền bối, tài liệu đã theo Thiên Phong thành vận đưa tới không sai biệt lắm đủ, ngày mai là có thể vì ngài dự tốt. Triệu lao tiền bối, Triệu lao phu nhân, qua đến bên này ngồi. Ngụy Khiếu Đình tới để Triệu Kính Chi cùng Lý Tú ngưng đến khu nghỉ ngơi vây trên ghế ngồi. Ha ha, mới nói bao nhiêu lần, gọi ta Triệu lao liền có thể, không muốn lao tiền bối gọi, lao phu thì không ngồi, muốn đi lật qua chỗ, đem đất trồng rau mở rộng một chút, Tú ngưng, ngươi đi ngồi xuống trước hở à à à. Không cần, ta vì Kính Chi vung hạt giống tới nước. Dương Phong nghe đến đó, cầm lấy ghế nằm bay người ra cửa hàng, ở bên ngoài phơi nắng. Lao không xấu hổ, ra mà không đứng đắn, loạn vung cầu lương. Đưa mắt nhìn đối với cầm lấy công cụ, bưng linh thủy lao phu phụ đi cửa tiệm. Trong lòng mọi người điên cuồng đậu đen rau muống. Bất quá cửa vị kia đều gọi lão nhân ra vì tiền bối, xem ra cũng là một cái đại lao cấp bậc nhân vật a. Dương trưởng quỹ không hổ là ngập trời lớn nhân vật, ngươi nhìn, thủ hạ của hắn đều là đại lao a. Lao thành chủ, Ngụy gia chủ, hai vị này là ai a? Những cái kia không biết Triệu Kính Chi người tò mò hỏi. Ha ha, ngươi nhìn vị này là không phải cùng trong thành quảng trường cái vị kia có điểm giống đâu. Triệu Tung Minh cũng không nói đến là ai, chỉ là nhắc nhở một chút bọn họ. A, trời ạ, nguyên lai là hắn a. Sao lại thế? Làm hai cái hình ảnh trùng hợp lúc mọi người chấn kinh. Nguyên lai vị này cũng là cái kia cứu vớt Thiên Phong thành Thương Lan Thiên Tông Triệu Kính Chi, Triệu đại ân nhân a. Thế nhưng là làm đem cái kia cứu vớt Thiên Phong thành anh hùng hình tượng và vừa mới vị này hình tượng vừa so sánh. Không đành lòng nhìn thẳng a. Tại Thiên Ba Hồ một chỗ, có một người chỉ duyên đến duyên đi cửa hàng nói cái gì đó. Sư Minh, sư mọi người nhìn phía trước cũng là người lính đánh thuê kia nói tới cửa hàng, duyên đến duyên đi, cũng là nó. Một vị người mặc màu xanh biết thanh niên chỉ cửa hàng nói ra. Bên cạnh một nam một nữ theo hắn chỉ địa phương nhìn lại, quả nhiên, ở bên hồ có một tòa treo duyên đến duyên đi cửa hàng, cửa tiệm có một người trẻ tuổi nằm tại một trường kỳ quái trên ghế, tại cửa hàng cách đó không xa, còn có hai cái lão nhân tại chỗ đó sới đất, bất quá cái này bị bọn họ trực tiếp xem nhẹ đi qua. Dám ở chỗ này mở tiệm, tuyệt không phải hạ người bình thường, chờ sau đó chúng ta phải cẩn thận đối đãi.
Ừm, tốt, liền theo sư huynh ngươi nói làm.
Ba người này là Tử Đan Huyền Tông đệ tử, sư huynh gọi Trần Vĩnh Phi, sư đệ gọi Trịnh Tâm Chu, sư muội gọi Vương Văn Phương. Ba người bọn họ tại Huyễn Nguyệt Ma Sâm tìm kiếm sư tôn dược liệu cần thiết, tại trong lúc vô tình thấy được một đội dòng binh đang cùng một đám ma thú đọ sức, những cái kia thụ thương rất nặng các dòng binh xuất ra một cái bình sứ, đổ ra một ít gì ăn bảo, thương thế lập tức khỏi hẳn. Tử Đan Huyền Tông là lấy am hiểu luyện đan tông môn, theo tông tên cũng có thể thấy được đến, bọn họ từ nhỏ đã tiếp xúc đan dược, tuy nhiên không phải luyện đan sư, nhưng là sư phụ của bọn hắn đúng vậy a. Trên người bọn họ cũng có trị liệu thương thế đan dược, nhưng là không có loại hiệu quả này. Loại này sau khi phục dụng thương thế lập tức thì khôi phục đồ vật đến cùng là cái gì? Vì biết rõ ràng là cái gì, ba người bọn họ cũng gia nhập chiến đấu, trợ giúp dòng binh tiêu diệt những thứ này ma thú. Tại bọn họ hỏi thăm dưới, bọn họ tự xưng đến từ Thiên Phong Thành Liên Hoa dòng binh đoàn, bọn họ phục dụng chính là gọi hồi xuân đan, có thể lập tức khôi phục không nguy hiểm đến tính mạng thương tổn. Đan dược là tại Thiên Ba Hồ bên cạnh một cái gọi duyên đến duyên đi trong cửa hàng mua, sau cùng vì cảm tạ bọn họ, còn tặng cho mấy quả hồi xuân đan cùng hồi khí đan cho bọn hắn. Ba người chờ Liên Hoa dòng binh đoàn sau khi đi, thí nghiệm một chút đan dược này công hiệu, thí nghiệm qua về sau, ba người khiếp sợ không thôi. Thế gian còn có như công hiệu đan dược, thật sự là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy a. Cho nên ba người bọn họ dựa theo Liên Hoa Dòng binh đoàn chỉ dẫn phương hướng tìm tới, bọn họ đi tới cũng mang theo một loại nào đó không tốt tâm tư, nếu như cái cửa hàng này sau lưng không có cái gì thế lực lợi nói. Tôn Nhị Nương chỉ là nói cho cửa hàng vị trí, mà chưa nói cho bọn hắn biết cửa hàng một số tin tức, nàng cũng không nghĩ tới ba người này sẽ lên tâm tư như vậy. Ba người đi đến lối vào cửa hàng, trông thấy Hổ Thiên Thiên gục ở chỗ này, thân là nữ hải vương Văn Phương trông thấy đáng yêu như vậy lão hổ ái tâm tràn lan lên.
A, thật đáng yêu tiểu lão hổ a, sư huynh ngươi nhìn, tiểu lão hổ a, thật đáng yêu a.
Sư muội, nếu như ngươi ưa thích, chúng ta mua lại là được. Trần Vĩnh Phi tới một bộ có tiền đại gia bộ dáng. Đây là tiệm chúng ta cửa hàng giữ cửa, không bán. Dương Phong không ưa nhất loại này có tiền cũng là đại gia sắc mặt, lên tiếng nhắc nhở.
A,
không biết ngươi là. Trần Vĩnh Phi nghiêng đầu nhìn lại, ban đầu đến nói chuyện chính là nằm tại tấm này kỳ quái trên ghế người.
Ta à,
cũng là cửa hàng này trưởng quỹ. Dương Phong phủi mấy người bọn họ liếc một chút.
Chương 55, đánh không lại làm sao bây giờ?
Gọi ra trưởng.
Cái gì?
Ngươi chính là cửa hàng này trưởng quỹ? Trần Vĩnh Phi ba người cảm thấy rất kinh ngạc, nhìn lấy Dương Phong, phát giác trên người hắn thế mà không có linh lực ba động, là cái phàm nhân. Thế nhưng là, phàm nhân có thể tại Huyễn Nguyệt Ma Sâm một bên mở cửa hàng bán loại đan dược này sao? Vậy ngươi nơi này là bán hồi xuân đan cùng hồi khí đan sao? Trần Vĩnh Phi quyết định hỏi rõ ràng.
Dương Phong, đúng vậy a.
Trần Vĩnh Phi ba người lục mục đối lập, tâm tư bắt chuyện.
Trưởng quỹ, những đan dược này đan phương bán không?
Trần Vĩnh Phi thử thăm dò.
Không bán.
Dương Phong phủi bọn họ liếc một chút, tâm lý thầm nghĩ, hắc, chẳng lẽ lại tới một cái ép mua ép bán.
Chúng ta ra giá cao đâu?
Trần Vĩnh Phi truy vấn.
Vậy cũng không bán.
Nếu như chúng ta liền muốn mua đâu? Lúc này bên cạnh Trịnh Tâm Chu ngữ khí bất thiện nói.
Nha a, ý của ngươi là muốn ép mua ép bán rồi.
Dương Phong oán thầm nói. Một số không có tiến vào thí luyện bí cảnh người nghe xong có người muốn ép mua ép bán, hương phấn a, nhìn xem là cái gì cái đần độn dám ở Dương trưởng quỹ trước mặt ép mua ép bán.
Thưa thất đi ra xem náo nhiệt.
Ba người xem xét, theo trong tiệm đi ra 7-8 người, giật nảy mình. Bất quá phát hiện cái này 7-8 người tu vi cao nhất cũng liền võ sư lục giai. Cái này bọn họ cũng thì không có gì phải sợ, Trần Vĩnh Phi thế nhưng là võ linh trung giai, coi như ba người kém nhất Vương Văn Phương cũng là võ linh nhất giai, chỉ những thứ này người cùng tiến lên đều không đủ nàng làm nóng người.
Chúng ta là Tử Đan Huyền Tông người, mua ngươi đan phương là để mắt ngươi, đừng không biết tốt xấu.
Trịnh Tâm Chu cười lạnh nói.
Dương Phong nghe được giọng điệu này, khẽ cười một tiếng, ngươi đây là uy hiếp rồi.
Ha ha. Vị này trưởng quỹ ngươi thật giống như sai lầm một việc, chúng ta không có uy hiếp ý tứ, đây không phải tại thương lượng với ngươi nhà, giả dụ ngươi không biết điều, vậy liền không khỏi ngươi.
Một bên Trần Vĩnh Phi thì xem thường.
Bên cạnh xem náo nhiệt ăn dưa còn chúng tâm lý hoán thẩm, thật sự là phách lối à, coi là Tử Đan Huyền Tông ghê gớm, còn không biết điều, ái chà chà, bên kia cái kia Thương Lan Thiên Tông đại lão mới vừa rồi còn muốn cướp lấy cho Dương trưởng quỹ canh cổng đây.
Ha ha, ta muốn biết, làm sao cái không khỏi ta nha.
Dương Phong nằm tại trên ghế xích đu hai chân chéo ngoẽ, trêu chọc hết sức rõ ràng.
Tiểu tử, đừng cho thể diện mà không cần.
Trịnh Tâm Chu uy cả giận nói,
vị này trưởng quỹ, chúng ta là thực tình thành ý cầu mua dược phương, giống cái này loại dược phương tại ngài nơi này cũng là Minh Châu bị long đong, nếu như giao cho chúng ta Tử Đan Huyền Tông mà nói thì không đồng dạng. Chúng ta tông môn là Thiên Tần Đế quốc trước năm thế lực, hơn nữa còn là luyện đan tông môn. Chúng ta trong tông môn có cường đại luyện đan sư, nếu như giao cho chúng ta sẽ để cho hắn phát dương quang đại, để nó chính thức có thể thể hiện ra giá trị của mình.
Sư muội Vương Văn Phương cũng đi ra tận tình khuyên, không nói chuyện bên trong ý tứ rất rõ ràng.
Cái này loại dược phương tại ngươi nơi này quả thực là bạo thương thiên vật, giao cho chúng ta thì không giống nhau.
Ngươi nhìn, chúng ta thế lực sau lưng là ngưu bức như vậy, ngươi nhanh đưa đồ vật cho chúng ta, chỉ có chúng ta dạng này mới xứng nắm giữ nó.
Hả, thật sao?
Ta không tin.
Dương Phong là ai? Nhìn qua vô số tiểu thuyết, nhìn qua hơn 1000 tập hợp Kha Nam,
cái gì chàng diện chưa từng gặp qua, không muốn luôn luôn đem sau lưng cái gì thế lực nói ra, đem ta đe dọa một phen, để cho ta ngoan ngoãn giao ra các ngươi muốn đổ vận, loại này thói quen không nên quá nhiều. Đã dạng này, vậy liền không phải do ngươi. Trịnh Tâm chú mắt lộ ra hùng quang. Là ai cho các ngươi dũng khí đến uy hiếp trưởng quỹ? Là Lương Tĩnh như sao? Đột nhiên sau lưng truyền đến thanh âm, ba người giật mình, quay người nhìn qua. Lúc này thời điểm nằm dạp trên mặt đất Hồ Thiên Thiên đứng lên thân, giãn gân cốt một cái, run run người. Đương nhiên, dũng khí Lương Tĩnh như cái gì đều là Dương Phong trong lúc vô tình nói, Hồ Thiên Thiên thì nhớ kỹ. Mới vừa rồi là nó nói chuyện sao? Trần Vĩnh Phi ba người không nhìn thấy người, chỉ thấy cái kia tiểu lão hổ tại rũ người. Không tệ, chính là người thiên gia. Hồ Thiên Thiên nện bước hổ bộ, đi qua ba người bên cạnh, đi vào Dương Phong bên cạnh, trưởng quỹ, muốn hay không giết chết bọn họ? Mỗi ngày à, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, bọn họ cũng không có làm ra cái gì không thể vãn hồi sự tình, cái này gọi là chưa thỏa mãn, tội không đáng chết. Tuy nhiên tội không đáng chết, nhưng là tổng phải bỏ ra một ít gì, không muốn luôn coi là thiên lão đại ta lão nhị, ỷ vào sau lưng có thế lực thì muốn làm gì thì làm, ân thì lưu lại nửa cái mạng đi. Dương Phong đào đào lốt hai, ghét bỏ nhìn ba người bọn họ liếc một chút. A, thế mà nó sẽ mở miệng nói tiếng người, vậy ít nhất cũng là nhân giai ma thú, chắc không được dám ở chỗ này mở tiệm, còn không có sợ hãi. Cái này không dễ làm, trong lòng ba người kêu khổ. Nhìn lấy Hồ Thiên Thiên từng bước một đi hướng bọn họ, ba người theo bản năng lui về phía sau mấy bước, Trịnh Tâm Chu có chút hoảng sợ nói ra. Ngươi muốn làm gì? Chúng ta thế nhưng là Tử Đan Huyền Tông đệ tử, coi như ngươi là nhân giai ma thú thì thế nào, chúng ta sư tôn là Tử Đan Huyền Tông trưởng lão, là đan sư, là võ vương cường giả, các ngươi nếu như dám đối với chúng ta thế nào, các ngươi sẽ phải hối hận. Nha còn uy hiếp đâu, mỗi ngày đem tiểu tử này tứ chi cho ta đánh đoạn. Dương Phong đối loại này gặp đánh không lại gọi ra trưởng hành động ghét cay ghét đắng. Được rồi trưởng quỹ, ngài nhìn kỹ, cái này cấp cho ngươi thật xinh đẹp. Hồ Thiên Thiên một cái hổ vô, duỗi ra móng vuốt, tại Trịnh Tâm Chu tứ chi nhẹ nhàng vỗ, cái đuôi ở trên người hắn quét một chút. Cạch, 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 cạch. Phốc. Bị móng vuốt trô đã vỗ, bốn tiếng xương gãy vang lên, sau cùng Hồ Thiên Thiên dùng cái đuôi tại Trịnh Tâm Chu ở ngực quét một chút, tuy nhiên khí lực không lớn, nhưng là đối với Trịnh Tâm Chu tới nói cũng là lôi đình một kích, thân thể tựa như diều đứt dây bay ra ngoài, trên không trung phun ra một đạo đỏ như máu dây dài, sau khi rơi xuống đất trực tiếp mất đi. Sư đệ, sư minh, bảnh, bảnh, a. Không đợi Trần Vĩnh Phi cùng Vương Văn Phương chạy đi qua nhìn một chút Trịnh Tâm Chu thế nào, liền bị Hồ Thiên Thiên móng vuốt đập tới trên thân, theo Trịnh Tâm Chu rơi xuống đất địa phương mà đi. Trần Vĩnh Phi cùng Vương Văn Phương còn tốt điểm, sau khi hạ xuống chỉ là nôn một ngụm máu, không có giống Trịnh Tâm Chu một dạng đã hôn mê. Hai người chật vật bò người lên, đến Trịnh Tâm Chu bên cạnh, nhìn một chút tình huống của hắn, còn tốt mệnh vẫn còn, chỉ là bị thương thật nặng đã hôn mê. Móc ra trên người mình liệu thương đan dược đút cho Trịnh Tâm Chu, sau đó hai người hợp lực đỡ lên hắn, thất tha thất thểu đi. Bị Hồ Thiên Thiên đánh bay về sau, từ đầu đến cuối không có nói một câu, không có nhìn bên này liếc một chút. Dương trưởng quỹ, cứ như vậy thả hắn đi sao? Dương Phong thờ ơ nói, ha ha, hôm nay tâm tình thật không muốn tính toán, thì tha cho bọn hắn một mạng, nếu như bọn họ không thức thời ha ha. Triệu Kính Chi phu phụ cũng ở bên cạnh nhìn lấy, bất quá nhìn đến đây chẳng qua là võ linh cảnh thanh niên, cũng không có tới. Cái này Hồ Thiên Thiên vẫn có thể tùy tiện giải quyết, cũng không thể có chuyện gì vừa xuất hiện liền để đường đường cao giai võ hoàng ra tay đi, trừ phi Hồ Thiên Thiên không tại. Mọi người xem xét, trò vui đã kết thúc, rồi rít trở lại trong cửa hàng. Hắc hắc, ngươi nói Tử Đan Huyền Tông người lại tới tìm phiền toái, như vậy có trò hay để nhìn. Đúng vậy a, đến lúc đó không biết Dương trưởng quỹ sẽ như thế nào, có thể hay không đem Tử Đan Huyền Tông tiêu diệt nha. Đắc tội người nào không tốt, thế mà đắc tội Dương trưởng quỹ, còn muốn đối Dương trưởng quỹ ép mua ép bán. Đúng a, Dương trưởng quỹ không có diệt bọn hắn đã là lớn nhất nhân tử. Mọi người một bên uống vào linh thủy, một bên thảo luận sự tình vừa rồi. Đi một đoạn đường về sau, Trần Vĩnh Phi quay đầu, dùng cái kia hung ác lại ác độc ánh mắt nhìn một chút duyên đến duyên đi cửa hàng. Sự kiện này sẽ không cứ tính như vậy, các ngươi chờ đó cho ta. Chương 56, Ali bảy bạn. Lúc này thời điểm xe vật liệu gỗ từ đằng xa trở tới đây, cầm đầu là Ngụy gia đại trưởng lão cũng chính là Ngụy thư Di gia gia, hắn tiểu chạy tới Triệu Kính Chi phía trước tôn kính nói: "Lão tiền bối, tài liệu đã trở tới đây, ngài muốn ở chỗ nào xây phòng đâu?" "Hả? Rất tốt, vất vả các ngươi. Ân thì tại cái này địa phương đi." Triệu Kính Chi ngón tay một chút vườn rau bên cạnh nói: "Ừm, tốt, lão tiền bối, các loại tài liệu tới chỗ, chúng ta thì lập tức bắt đầu kiến tạo." Lần này vì cho Triệu Kính Chi kiến tạo đem hiện hữu công trình toàn bộ đình công, tập kết Thiên Phong Thành bên trong tốt nhất công tượng, tăng thêm một ít nhân thủ khoảng chừng hơn 100 người. Mà lại bên trong đại đa số người đều là có tu vi võ giả, mà không phải người bình thường. Các loại tài liệu cùng người tay đều đến lúc đó. Đại trưởng lao ra lệnh một tiếng, mọi người khai công, chúng ta muốn lấy tốc độ nhanh nhất cho ông trời của chúng ta Phong Thành đại ân nhân đắp kín phòng. Những thứ này công tượng tố chất phi thường cao, phân công rõ ràng, có phụ trách đo đạc, có phụ trách vận chuyển, có phụ trách nền vững chắc thổ địa, ngay ngắn trật tự bắt đầu tiến hành. Lao tiền bối, chúng ta tranh thủ tối nay đem phòng ốc này hệ thống dựng tốt, ngày mai trước khi trời tối đem phòng kiến tạo hoàn tất, để lão tiền bối vào ở đi. Đại trưởng lão hướng Triệu Kính Chi đánh từ nói. Vậy làm phiền các vị. Triệu Kính Chi rất vui mừng, Thiên Phong Thành nhân dân thật đáng yêu, giản dị tự nhiên. Sao dám, chúng ta vì ngài làm bất cứ chuyện gì đều là cần phải, ngài thế nhưng là chúng ta Thiên Phong Thành lớn nhất ân nhân a. Đại trưởng lão sợ hãi. Dương Phong theo trên ghế nằm lên, ai, hai ngày này không thể nằm ở chỗ này phơi nắng đi. Đắp đất thanh âm có chút lớn, Dương Phong vào phòng, ngồi tại quầy trên ghế ngẩn người. Chỉ chốc lát sau Triệu Kính Chi phu phụ cũng tiến trong cửa hàng đến đối Dương Phong nói ra, Dương trưởng quỹ, hôm nay lão phu khai khẩn không sai biệt lắm một mẫu đất, một nửa trồng lên rau xanh, một nửa khác muốn trồng chút cây ăn quả sao.
A, ngươi trước hết đem cái kia một nửa giữ lấy, để cho ta suy nghĩ một chút muốn trồng cái gì tốt.
Ai, nếu như hệ thống có thể làm một số trong truyền thuyết linh quả linh dược hạt giống, thật là tốt biết bao a. Thời gian trôi qua rất nhanh, lại đến buôn bán kết thúc một ngày. Triệu Tung Minh hồi Thiên Phong Thành đi, dù sao trong thành còn muốn có người xử lý sự tình, mà Ngụy Khiếu Đình lưu lại, cùng đại trưởng lão cùng một chỗ nhìn lấy công trình tiến độ. Dương Phong, mỗi ngày đi gọi Triệu lão bọn họ chờ sẽ tới dùng cơm. Nói xong đi vào nhà bếp.
Được rồi, trưởng quỹ.
Hồ Thiên Thiên nện bước bước nhỏ rất là vui vẻ ra cửa tiệm. Cái này một bữa Dương Phong muốn làm một trận đồ nướng, đem từ phòng bếp xuất ra đồ nướng lâu cùng than tuổi để lên bàn, lại từ phòng bếp xuất ra xử lý tốt thịt gấu. Cái thế giới này mặc dù là tu võ thế giới, có tu luyện thiên phú phần lớn thời gian đều tại tu luyện, không có tu luyện thiên phú phạm nhân đều tại vì tu luyện giả phục vụ, tại xã hội tầng dưới chốt nhất hết sức dãy rủa. Đối những phạm nhân này có ăn là được rồi, làm sao có thời giờ đi nghiên cứu làm sao đem thực vật biến thành ngon miệng vị đạo. Đối những người tu luyện kia tới nói nghiên cứu những thứ này quả thực cũng là mất mặt sự tình, cho nên nấu nướng thức ăn ngon phương pháp vô cùng là hậu. Dương Phong làm tốt lửa than, nhìn lấy lửa than cháy hừng hực lấy, đem xử lý qua sau thịt gấu xuyên đặt ở thiêu trên lò nướng. Thỉnh thoảng đem thịt gấu xuyên lật cái mặt, nhìn đến thịt có chút chặt chẽ, sau đó thì lên trên soát phía trên dầu. Dương Phong không ngừng lật qua lật lại thịt gấu xuyên, thỉnh thoảng tại thịt gấu xuyên phía trên bôi mỡ. Thịt gấu xuyên lên không đoạn phát ra đôm đốp âm thanh. Tiểu Bạch cùng Hổ Thiên Thiên ở bên cạnh gắt gao nhìn chằm chằm Dương Phong trong tay thịt gấu xuyên, chảy nước miếng càng không ngừng chảy xuống. Dương Phong thấy được trêu đùa các ngươi hai cái có tiền đồ điểm được không, còn không có thả đồ gia vị, các ngươi cứ như vậy, chờ sau đó thả đồ gia vị các ngươi còn không được bay nha. Hai hổ căn bản không có để ý tới Dương Phong, hai mắt vẫn là gắt gao nhìn chằm chằm thiêu trên lò nướng thịt gấu xuyên. Dương Phong gặp hỏa hầu không sai biệt lắm, liền hướng thịt gấu phía trên vẩy đổ gia vị. Xì xì xì. Không bao lâu, giọt giọt màu vàng nóng dầu nóng thẩm thấu mà ra, theo sung mãn thịt gấu đường vần chậm rãi trượt xuống, nhỏ xuống tại lửa than bên trong. Theo sát phía sau chính là một cỗ nồng đậm mùi thơm phiêu đãng đi ra, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ cửa hàng, theo cửa tiệm phiêu đãng ra ngoài. Thơm quá a, quá thơm, Dương trưởng quý lại tại làm cái gì mỹ thực a? Vừa tới cửa tiệm Triệu Kính Chi bọn người nghe thấy được thổi qua tới mùi thơm. Từ ngực, Triệu Tung Minh, Ngụy Khiếu Đỉnh, Ngụy gia đại trưởng lão ba người đều không tự chủ được nuốt nước miếng. Hương, quá thơm. Triệu Tung Minh cùng Ngụy Khiếu Đỉnh lần trước thưởng thức qua một lần Dương Phong chế tác mỹ thực về sau, nhớ mãi không quên. Lần này rốt cục lại có thể thưởng thức được Dương trưởng quý tay nghề. Cô cô cô. Từng đợt nhẹ vang lên âm thanh theo mọi người bụng truyền ra, tuy nhiên cực lực khắc chế, nhưng thức ăn ngon mùi thơm thật sự là quá mức sâu sắc, cái mũi nhẹ nhàng khẽ động, liền tựa như dung nhập linh hồn của mình. Hắc hắc. Cái này gọi đồ nướng, còn muốn chờ một lát, đừng nóng nội ha. Dương Phong nghe đến mọi người. Bạn theo thời gian trôi qua, gấu nhục thân phía trên dầu trơn cũng dần dần bị nướng đi ra, nồng đậm mùi thơm tung bay tại mọi người trong mũi. Tiểu Bạch cùng mỗi ngày hiện tại đứng lên, móng vuốt khoác lên đồ nướng lô trên kệ. Tiểu Bạch, mỗi ngày, các ngươi chú ý một chút hình tượng a, đừng đem nước miếng chảy tới thịt nướng lên. Dương Phong nhắc nhở, cái này hai thèm hổ. Rốt cục, tại năm người hai ma thú bức thiết chờ mong phía dưới, thịt gấu xuyên hoàn toàn nướng chín. Đem nướng chín thịt gấu xuyên để vào một cái mâm lớn bên trong. Mọi người không kịp chờ đợi nhân thủ một chuỗi quan sát gấu nướng thịt xin đến, phần ngoài màu sắc khô vàng bóng loáng, bên trong chất thịt tương đỏ, một cỗ nhiệt khí nương theo lấy mùi thơm phát ra, mặc kệ người nào thấy được ngụm nước đều sẽ nhanh chóng bài tiết. Mọi người không kiềm hãm được mấp máy đầu lưỡi, không lo được nóng, hé miệng cắn một cái vào khối thịt ra bên ngoài kéo một phát. Thoải mái, quá thoải mái. Thoải mái chết được. Miệng đầy nhiệt hỏa sôi trào, tràn đầy cảm giác hạnh phúc, thịt kinh lửa than tẩy luyện, vốn là hương khí bốn phía, lại bởi vì thêm vào đồ gia vị làm rạng rỡ, biến đến vừa ra nhập vị, chân mềm, cháy xúc giòn. Tươi mặn, tê tay trong nháy mắt đều tại trong miệng sôi trào vũ đạo đến, mỹ vị thịt nướng cảm giác thẳng tới lưỡi mũi nhọn, một ngày, quên tất cả không vui, lại nhai, người phảng phất tại trên trời phiêu đãng. Tiểu Bạch cùng Hổ Thiên Thiên hai hổ phương pháp ăn thì không giống nhau, bọn họ là há to miệng rộng một nuốt, như là husky ăn cầu lương. Dương Phong cũng cầm lên một chuỗi gấu nướng thịt ăn, nhìn lấy mọi người cái kia vẻ mặt say mê tâm lý hài lòng mười phần, ăn hết một chuỗi về sau, lại vì mọi người nướng. Trong miệng nhỏ giọng hừ phát. A Ly 73 là cái khoái lạc thanh niên. Ngay tại mọi người bình thường vui sướng ăn gấu nướng thịt thời điểm, đặt ở trên quầy cái kia thu nhỏ sau bia đá phát sinh biến hóa. Một trận bạch quang về sau, Trần Lâm từ bên trong bay ra, lơ lửng tại bên quầy phía trên, không có phát ra âm thanh, cũng không có lên tiếng ý tứ, thì yên tĩnh mà nhìn xem mọi người. Dương Phong tuốt lấy que thịt nướng, ngâm nga bài hát, trong lúc lơ đãng liếc gặp Trần Lâm tung bay ở nơi đó. Ngoa tạo. Trần lão, ngươi trường nào thì đi ra? Ngươi làm sao không lên tiếng? Không biết người dọa người sẽ hủ chết người sao? Chương 57, tân nhân viên cửa hàng. A. Đây là cái gì? Mọi người theo Dương Phong ánh mắt phương hướng nhìn lại, có một lao đầu phù ở nơi đó, thân thể có một chút trong suốt. Đây là ý thức thể. Kiến thức rộng rãi Triệu Kính Chi nói ra thân phận. Trần Lâm dùng ánh mắt cảm kích nhìn về phía Dương Phong, trưởng quỹ tốt, đa tạ trưởng quỹ đang ăn dược, để lão phu khôi phục 3 phần linh hồn lực.
A, ý thức thể.
Hiện tại lão phu loại tình huống này gọi ý thức thể sao?
Tại lão phu thời đại kia, cái này gọi là linh hồn thể.
Trần Lâm có chút thổn thức, 10 vạn năm quá xa vời.
A, cái gì là ý thức thể?
Triệu Tung Minh mấy người đem trong lòng nghi vấn xét ra. Nói đơn giản chính là, một số cường đại tu luyện giả, chẳng những cảnh giới cường đại, ý thức cũng là vô cùng cường đại, bọn họ có thể tại mất đi nhục thân về sau, dựa vào ý thức cường đại tồn tại một đoạn thời gian, chờ ý thức thể năng lượng hao hết mới có thể chân chính chết đi. Điện tịch ghi chép bên trong chỉ sẽ vượt qua thiên cảnh ma thú cùng siêu việt võ đế nhân loại tu luyện giả mới có ý thức ly thể.
Tiểu Bạch nhìn chằm chằm Trần Lâm cái kia hư huyễn thân thể tham thẳm nói ra.
Cái gì? Siêu việt võ đế?
Triệu Tung Minh mấy người sợ ngây người.
Không tệ, chí ít đã từng là.
Triệu Kính Chi khẳng định nói.
Đinh, kiểm tra đến linh hồn thể Trần Lâm cam tâm tình nguyện đi theo ký chủ, mở ra nhân viên cửa hàng công năng.
Hệ thống âm thanh vang lên. Dương Phong tiến vào hệ thống xem xét thuộc tính.
Chủ cửa hàng, Dương Phong.
Cảnh giới, võ sư thất giai, vô địch lĩnh vực 1000m.
Cửa hàng đẳng cấp, chân cấp.
Bí cảnh, 1.
Tích phân, 70, có thể đổi lấy cửa hàng đồ dùng.
Linh nguyên, 990, có thể đổi lấy chủ cửa hàng chuyên trúc đồ vật.
Rút thưởng số lần, 3 lần.
Ma sủng, 1.
Nhân viên cửa hàng, 0.
Nhiệm vụ chính tuyến, Dương Danh Thiên chủ phủ.
Chi nhánh 1, thành công làm 500 cái hội viên 423500.
Chi nhánh nhiệm vụ 2, tham quan thanh tú võ đạo hội 01.
Cái này cùng tăng thêm ma sủng công năng cần phải một dạng.
Hệ thống, ta hiện tại có thể thêm tăng bao nhiêu ma sủng cùng nhân viên cửa hàng?
Ký chủ, hiện tại lấy cảnh giới của ngươi cùng cửa hàng quy mô chỉ có thể tăng thêm một cái ma sủng cùng một vị nhân viên cửa hàng.
Tốt ta, một cái thì một cái đi.
Dương Phong có chút hề hoài mà nói.
Cái tiệm này viên danh ngạch Dương Phong không có suy nghĩ nhiều định cho Trần Lâm, bởi vì công năng là hắn mang theo, không nói cho hắn không qua.
Trần Lâm đột nhiên cảm giác được một cô ý chí hàng lâm ở trên người hắn, để hắn trở thành Dương Phong cửa hàng một phần tử. Hắn đối mặt cô ý chí này, mảy may không năng lực phản kháng, vốn là dự định đi theo Dương Phong Trần Lâm, không có suy nghĩ nhiều thì thuận theo cô ý chí này.
Đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhận tàng nhiệm vụ, gia tăng nhân viên cửa hàng, khen thưởng đã cấp cho.
Ha ha, còn có niềm vui ngoài ý muốn a.
Dương Phong có chút hưng phấn, cái này chim hệ thống vẫn là ra sức.
Tiến vào hệ thống tra xét xong đồ vật về sau, Dương Phong đối hệ thống mở ra mông ngựa hình thức.
Hệ thống đại ca, tiểu đệ ta đối với ngươi ngưỡng mộ chi tình giống như nước sông cuồn cuộn, liên miên bất tuyệt, ngươi anh tuấn tiêu sái, phong độ nhẹ nhàng, tiên trí tại trời. Thần dũng ở trên, anh minh thần võ, trí lực phi phàm, ngọc thụ lâm phong, không gì làm không được.
Hệ thống.
Nếu như hệ thống sẽ đậu đen rau muống mà nói khẳng định ở trong lòng mắng to Dương Phong không biết xấu hổ, vì đạt được muốn chỗ tốt gọi người ta tiểu điểm điểm, như không có đạt được muốn thì gọi người ta như phu nhân, quả thực cũng là cái vô liêm sỉ chi đồ.
Ta cho mọi người giới thiệu một chút, vị này là Trần Lâm, cửa hàng nhân viên cửa hàng, các ngươi gọi hắn Trần Lão là có thể.
Dương Phong vì mọi người đơn giản giới thiệu một chút.
Gặp qua Trần Lão.
Mọi người tranh thủ thời gian đứng dậy cho đại lao chào hỏi. Đây là một vị siêu cấp to lớn đại lao a siêu việt võ đế tồn tại, hoặc là đã từng siêu việt võ đế tồn tại a, như bức đại phát a.
Mọi người không cần khách khí, trước kia chút chỉ là thoảng qua như mây khói, hiện tại ta là cửa hàng này nhỏ nhỏ nhân viên cửa hàng.
Đại lao, cảnh giới của ngài đến cùng là cái gì nha?
Hổ Thiên Thiên dùng móng vuốt xoa xoa tràn đầy dầu miệng.
Trần Lâm nhìn lấy Hổ Thiên Thiên mặt mũi tràn đầy dầu chân cùng đổ gia vị ha ha cười nói, ha ha, ngươi gọi hàng ngày là a?
Ta trước kia là võ thần cảnh, mất đi thân thể sau vì còn sống sót, thực lực cảnh giới cũng liền tùy theo mà đi. Vốn là linh hồn của ta cũng kém không nhiều muốn tiêu hao hết, may mắn Dương trưởng quỹ xuất thủ viện trợ, hiện tại khôi phục được võ tôn cảnh linh hồn lực.
A, võ thần.
Mọi người sợ ngây người, kinh hãi triệt triệt để.
Dương Phong cầm trong tay que thịt nướng đặt ở trong mâm, lại cầm lên một thanh tại thiêu trên lò nướng tiếp tục nướng.
Mau ăn, lạnh thì ăn không ngon, còn có đường ngạc nhiên như vậy dáng vẻ.
Dương Phong nhìn lấy mọi người há hốc miệng, trợn tròn trong mắt, trong mồm thịt đều muốn rớt xuống, quả thực là không đành lòng nhìn thẳng, thì lối ra điểm tỉnh.
Mọi người vội vàng đem trong mồm gấu nướng thịt nuốt xuống. Lấy thêm lên cái ly uống một chén linh thủy an ủi một chút.
Trần Lão, vì cái gì hiện tại võ đế phía trên truyền thừa biến mất đâu?
Theo trên điện tịch ghi lại, từ khi thượng cổ có một tràng sau đại chiến, võ đế phía trên cảnh giới không còn có người đột phá qua.
Triệu Kính Chi đưa ra chính mình quan tâm nhất một vấn đề.
Chúng ta ma thú một số trong truyền thừa có quan hệ với thiên cảnh phía trên cảnh giới ghi chép, bất quá cùng nhân loại một dạng, không cách nào đột phá trước mắt thiên cảnh phía trên. Thiên cảnh võ đế phía trên đến tột cùng là cảnh giới gì đâu?
Tuy nhiên trên điện tịch có nâng lên một đôi lời, nhưng lại không có kỹ càng ghi chép.
Tiểu Bạch cũng phụ hòa nói,
chúng mắt người tuy nhiên nhìn lấy Trần Lâm, miệng lại không có nhàn rỗi, một chuỗi gấu nướng thịt tiến vào bụng của bọn hắn.
Chủ yếu bởi vì tư nguyên thiếu thốn những cái kia tư nguyên về sau, linh khí cũng sẽ tùy theo giảm bớt, đột phá võ đế, thiên cảnh phía trên cảnh giới cần to lớn tinh thuần linh lực, những thứ này theo những linh lực này biến mất, tự nhiên không cách nào đột phá.
Võ đế phía trên là võ tôn, võ thánh, võ thần, siêu thần, thiên cảnh phía trên cũng là hóa cảnh, thánh thú, thần thú, siêu thần thú.
Nhân loại tu luyện giả đến võ tôn cảnh giới liền có thể linh hồn ly thể. Ma thú đến hóa cảnh, liền có thể hóa thành nhân hình.
Trần Lâm kiên nhẫn vì đó giải hoặc.
Dương Phong nhìn lấy bọn hắn trò chuyện rất hăng say, một bên vì bọn họ đồ nướng, một bên tiến vào hệ thống chữ vật cột, nhìn lên ẩn tàng nhiệm vụ khen thưởng đồ vật tình huống cặn kẽ. Tại thùng vật phẩm phía trên nhiều ba cái hệ thống khen thưởng đồ vật. Cái thứ nhất cũng là Dương Phong để ý nhất, tâm tâm niệm niệm vô địch thẻ, có cái này trương vô địch thẻ, Dương Phong cũng liền không lại vì đi thiên chủ phủ hoàn thành nhiệm vụ mà lo lắng vấn đề an toàn. Thứ hai là cái mới đồ vật, là cửa hàng đồ vật gọi rút thử máy, tình huống cặn kẽ muốn cầm sau khi đi ra mới rõ ràng, bất quá nghe tên thì biết đại khái là cái gì. Cái thứ ba cũng là chuyên trúc đồ vật. Thanh Phong kiếm pháp, bình thường từ kiếm thánh Thanh Phong chân nhân sáng tạo. Hết thảy bảy thức, thanh âm vũ vận, chọc kính thanh vị, nguyên thanh lưu khiết, phong tình tệ tuyệt, độc thanh độc tình, kích chọc dương thanh, thanh phong từ lai. Có cái này kiếm pháp, chính mình một cái khác đồ vật kiếm thế đại thành thì có đất dụng võ. Dương Phong một bên tuốt lấy xuyên, một bên đồ nướng, sau cùng ăn đến cái bụng tròn vo. Dương Phong dự định về sau có cơ hội bồi dưỡng một cái đầu bếp, chính mình cũng muốn làm áo đến thì đưa tay, cầm đến há miệng trường quỹ. Một trận này bữa tối cũng hạ màn kết thúc. Chương 58, rút thử máy. Đại lão, cái này chính là có thể tiến vào thí luyện bí cảnh. Hồ Thiên Thiên vô cùng xun xoe đem trong cửa hàng đồ vật cùng Trần Lâm giới thiệu một lần. Cái này muốn như thế nào mới có thể tiến vào? Trần Lâm cũng cảm thấy mười phần hiếu kỳ. Tại Dương Phong hỏi hệ thống về sau, biết hắn cùng Tiểu Bạch đều là trong cửa hàng một phần tử, tiến vào thí luyện bí cảnh phương pháp là giống nhau, phúc lợi cùng Tiểu Bạch cũng giống như nhau. Trần Lâm không có nhục thể, chỉ cần đem linh hồn của hắn thể đặt ở cảm ứng chỗ liền có thể tiến vào thí luyện bí cảnh. Tại Dương Phong nói cho hắn biết tiến vào thí luyện bí cảnh phương pháp cùng thời gian sử dụng một số cơ bản tin tức về sau, Trần Lâm thì không kịp chờ đợi tiến nhập thí luyện bí cảnh bên trong. Tại Trần Lâm tiến vào thí luyện bí cảnh về sau, Tiểu Bạch, Hồ Thiên Thiên cùng Dương Phong lên tiếng chào hỏi sau cũng lập tức mà vào. Dương Phong gặp bọn họ đều tiến nhập thí luyện bí cảnh về sau, theo trong hệ thống lấy ra rút thưởng máy. Dương Phong đem rút thưởng máy lấy ra bỏ vào bên tường, cái này rút thưởng máy cùng Dương Phong trước kia chơi cỡ lớn sở lọt mẹ chịt có chỗ tương tự, bọn họ có tương đồng bề ngoài. Rút thưởng máy góc trên bên phải có một cái bỏ tiền miệng, tại bỏ tiền miệng phía dưới có một cái thẻ hội viên quét thẻ khu, hệ thống này nghĩ thật sự là chu đáo a. Cái này rút thưởng máy cùng sở lọt mẹ chịt bên trong biểu hiện nội dung hoàn toàn không giống. Rút thưởng máy bên trong là một cái vòng quay lớn, đĩa quay trung gian có một cái kim đồng hồ, chỉ cần đè xuống bắt đầu cái nút, đĩa quay kim đồng hồ liền sẽ chuyển động. Kim đồng hồ dừng ở nơi nào đem sẽ nhận được đem đối ứng khen thưởng, bất quá cũng không nhất định là khen thưởng, có lẽ sẽ là cảm ơn hân hạnh chiếu cố. Dương Phong nhìn một chút đĩa quay tin tức, đĩa quay bên trong có dòng dã 100 cái ô vuông, cái này 100 cái ô vuông phân làm 3 loại nhan sắc. Nhiều nhất là màu trắng ô vuông phía trên biểu hiện chính là cảm ơn hân hạnh chiếu cố, chiếm 70 cái ô vuông. Ô vuông nhan sắc thứ hai còn nhiều màu xám, trên đó viết may mắn phần thưởng, chiếm cứ 10 cái ô vuông. Hỏi hệ thống may mắn phần thưởng là cái gì về sau, Dương Phong thật lưỡi, không hổ là hệ thống xuất phẩm, không có phản phẩm. Màu xanh lam ô vuông cùng màu xám ô vuông số lượng là một dạng nhiều, cũng là chiếm cứ 10 cái, ô vuông phía trên biểu hiện chính là một lần nữa. Ô vuông nhan sắc thứ 3 còn nhiều màu đỏ, phía trên biết là mỗi cái phần thưởng. Chiếm cứ 8 cái. Dương Phong nhìn lấy cái này 8 cái phần thưởng nghĩ thầm, khó trách hệ thống như thế phát rồ, 100 cái ô vuông bên trong chỉ có cái này 8 cái mới xem như có phân lượng phần thưởng. Cái này 8 cái phần thưởng là: phá cảnh đan, huyết ẩm cùng đao, hàng long thập bát trưởng, ưu ảnh huyễn hư bộ, bạt kiếm thuật, ngũ sắc lưu ly điệp, tụ linh ngọc bội. Cái cuối cùng nhan sắc là kim sắc. Cái này kim sắc cũng là thưa thấp nhất. Thì hai cái ô vuông, ngay phía trên một cái, chính phía dưới một cái. Ngay phía trên ô vuông viết thần bí trao giải, chính phía dưới ô vuông viết thần bí tiểu tượng. Tại Dương Phong hỏi thăm cái này thần bí trao giải cùng thần bí tiểu tượng phần thưởng về sau, Dương Phong cũng tắc lười không thôi, quả nhiên 2% tỷ lệ bên trong phần thưởng cũng là không giống nhau, dùng hai chữ để hình dung cũng là như bức đại phát. Màu xám, màu xanh lam, chiếc hộp màu đỏ đều là phân tán tại màu trắng ô vuông bên trong, xem ra chúng thưởng dẫn sẽ là rất không tệ thực tế. Ha ha, mặc dù không có cái kia ngống như vậy phát rồ, nhưng là cũng là rất hấp. Rút thưởng máy một kim tệ một lần, một người mỗi ngày chỉ có thể rút 10 lần. Dương Phong đem Thanh Phong kiếm pháp theo chữ vật cột bên trong đem ra, là một khối ngọc giản, Dương Phong đem ý thức tiến vào trong ngọc giản, Thanh Phong kiếm pháp tin tức chiêu thức toàn bộ khắc ở Dương Phong trong đầu, tựa như Dương Phong vốn là sẽ cái này kiếm pháp một dạng, mà lại là trực tiếp đạt đến kiếm pháp đại thành. Dương Phong lại đem kiếm thế đại thành đem ra, kiếm thế này đại thành cũng là một khối ngọc giản, sử dụng sau, Dương Phong đối kiếm sử dụng cùng khí thế tác dụng có toàn phương vị lý giải. Hiện tại chỉ cần Dương Phong đối mặt cảnh giới không muốn kém quá nhiều tu luyện giả, Dương Phong dùng kiếm thế liền có thể áp chế đối phương, về mặt khí thế liền sẽ bị Dương Phong áp một đầu. Nếu như đối phương cũng chỉ dùng kiếm tu luyện giả, như vậy đối phương liền trực tiếp sẽ bị Dương Phong kiếm thế phá hủy nội tâm, từ đó làm đến không đánh mà thắng chi minh. Làm xong những thứ này về sau, Dương Phong liền tiến vào thí luyện bí cảnh, hắn hiện tại đối kích bại Ngân Truy Hải Nhân 10 phần có lòng tin. Nhìn lấy đối diện Ngân Truy Hải Nhân, Dương Phong cười lạnh nói, tên lùn, lần này nhìn ta không đem ngươi đánh nghị ra xịt đến, coi như ta thua. Theo kho vũ khí bên trong rút ra trường kiếm, mặc niệm bắt đầu. Dương Phong xông tới, Ngân Truy Hải Nhân cũng hướng Dương Phong đánh tới. Dương Phong một kiếm đâm về Ngân Truy Hải Nhân, Ngân Truy Hải Nhân tay trái truy ngăn đâm hướng mũi kiếm của mình, tay phải truy thì hướng Dương Phong ném tới. Dương Phong thân thể nhất chuyển tránh thoát, quay người một kiếm hoa hướng về phía Ngân Truy Hải Nhân cái cổ. Ngân Truy Hải Nhân dùng tay phải truy chặn Dương Phong kiếm, vừa định muốn phản kích, Dương Phong xuất hiện ở hắn khác một bên. Dương Phong thân tùy tâm đi, đến Ngân Truy Hải Nhân khác một bên, kiếm từ trên xuống dưới đâm về phía thấp trái tim của người ta vị trí. Ngân Truy Hải Nhân đem truy hướng trước ngực phóng một cái, chặn Dương Phong đâm về bộ ngực hắn một kiếm này. Nhưng là Dương Phong một kiếm này lực đạo lớn vô cùng, tuy nhiên chặn một kiếm này, nhưng là hắn cũng lui về sau mấy bước. Dương Phong thừa cơ hội này, cư trú hướng về phía trước. Xoát, xoát, xoát. Một kiếm nhanh hơn một kiếm, lúc này thời điểm Ngân Truy Hải Nhân chỉ có chống đỡ chi lực, mà không phản công chi lực. Dương Phong đắc thế không tha người, không chỉ có là kiếm, mà lại dùng thân thể mỗi cái vị trí tiến hành đối Ngân Truy Hải Nhân toàn phương vị công kích. Rốt cục tại lâu chừng đốt nửa nén nhang, Hải Nhân bị Dương Phong một kiếm đâm xuyên trái tim ngã xuống đất. Dương Phong rốt cục chiến thắng cái này đối thủ khó dây dưa. Bất quá Dương Phong cũng không có tiếp tục đối chiến cái kế tiếp Kim Truy Hải Nhân, mà chính là một lần nữa cùng Ngân Truy Hải Nhân đối chiến, mới nói hôm nay muốn đem hắn cất đi ra, đối vẫn muốn trở thành năm thanh niên tốt Dương Phong tới nói, không thể tuân quăng mình nhưng thuận hứa hẹn. Một ngụm nước miếng một miệng đinh, nói muốn đem ngươi đánh ra cất đến, vậy thì phải đem ngươi đánh ra cất đến, nếu không thì vi phạm với chính mình nhưng thuận hứa hẹn. Lại nói cái này năm thanh niên tốt chỉ là cái gì năm tốt đâu. Đối với Dương Phong tới nói dĩ nhiên không phải cái gì học giỏi, tư tưởng tốt, công tác tốt, kỷ luật tốt, tác phong tốt những thứ này. Mà chính là muốn ăn ngon, chơi đến tốt, ngủ ngon, qua được tốt, nói hay lắm. Đây mới là mới năm thanh niên tốt tiêu chuẩn. Người đọc, nhưng là cái này cùng đem Ngân Truy Hải Nhân đánh ra cất đến có quan hệ gì? Dương Phong, đương nhiên là không có quan hệ a. Không biết qua bao lâu, thật sự là không thể đem Ngân Truy Hải Nhân đánh ra cất đến, Dương Phong mới ý hưng lan san buông tha hắn. Dương Phong tiếp tục đi tới, lựa chọn đối chiến Kim Truy Hải Nhân. Ngoa tạo. Nhìn đến cảnh tượng trước mắt, Dương Phong không biết sao chính mình không có văn hóa, chỉ có thể một câu ngọa tào mắt đã mù. Trước mắt Kim Truy Hải Nhân thật sự là cả kinh kim quang long lánh, không chỉ có là đại truy tử kim quang long lánh, mà chính là toàn bộ thân thể cũng là kim quang long lánh. Thật sự là hiện ra Dương Phong hợp kim titan mắt chó. Người đọc, ừ, cái gì chó a? Tác giả, đương nhiên là độc thân cầu. Dương Phong, ngọa tào. Cái này Kim Truy Hải Nhân đại truy tử cùng Ngân Truy Hải Nhân thiết chú ý hình dáng một dạng, chỉ là phải lớn hơn một vòng. Xem ra cái này Kim Truy thấp người tốc độ cùng Ngân Truy Hải Nhân tốc độ không kém là bao nhiêu. Lực lượng có thể muốn so với hắn lớn hơn một số, đến cùng cái này Kim Truy Hải Nhân thực lực thế nào, Dương Phong quyết định trước thử một chút. Dương Phong mặc niệm bắt đầu nâng kiếm sông đi lên, cùng Kim Truy Hải Nhân đánh nhau. Cái này Kim Truy thấp người tốc độ rõ ràng so Ngân Truy tới còn càng mau một chút, không đợi Dương Phong giết tới trước mặt liền đã một cái truy từ trên xuống dưới ném đi qua. Dương Phong dừng lại thân thể, gión mũi chân lui về sau đi, tránh đi đại Kim Truy. Có thể cái này vừa lui để Dương Phong không tưởng được sự tình xuất hiện. Chương 59, Kim Truy Hải Nhân. Để Dương Phong không nghĩ tới là, tránh qua tránh né Kim Truy Hải Nhân vung vẩy tới truy, nhưng là tùy theo mà đến là theo truy phía trên phát ra một đạo quang mang chém về phía Dương Phong. Cái này đạo quang mang tới quá nhanh, thân trên không trung Dương Phong dùng kiếm quét ngang qua ngăn trở cái này đạo quang mang. Phúc. Thân trên không trung không chỗ mượn lực, Dương Phong bị cái này đạo quang mang đánh bay, kiếm trong tay cũng bị đánh bay ra ngoài. Nhưng là cái này vẫn chưa hết, tinh thuần người tới nhập như quỷ mị sinh hoạt, gần người mà lên, qua trong giây lát đi tới Dương Phong bên người, còn không có đợi Dương Phong rơi xuống đất một truy để hắn về tới phục sinh điểm. Ngoa tào, võ kỹ. Dương Phong vạn vạn không nghĩ đến, cái này Kim Truy Hải Nhân có thể phát ra võ kỹ. Cái này Kim Truy Hải Nhân không chỉ so với Ngân Truy Hải Nhân có lực lượng cường đại hơn, tốc độ nhanh hơn, nghĩ không ra hắn còn có thể phát ra võ kỹ. Nếu như cái này Kim Truy Hải Nhân có thể vận dụng võ kỹ, như vậy ta có hay không cũng có thể vận dụng đâu. May mắn lần này hệ thống đưa cho Thanh Phong kiếm pháp làm khen thưởng, nếu không còn muốn chờ nhiệm vụ chính tuyến hoàn thành, mới có thể có đầy đủ linh nguyên đi mua sắm trong thương thành Thanh Phong kiếm pháp. Dương Phong lần nữa tiến vào đối chiến hình thức, đi vào sân thi đấu. Dương Phong quất ra trường kiếm, mặc niệm bắt đầu. Thanh Phong kiếm pháp thanh âm vũ vận. Dương Phong sử xuất Thanh Phong kiếm pháp thứ nhất, kiếm thế đại thành về sau, cái này uy lực kiếm pháp cũng là gấp bội đi lên trên. Dương Phong quanh thân kiếm khí quay trung quanh, uy thế bức người, thế nhưng là Kim Truy Hải Nhân cũng không phải gọi không, cái kia truy pháp cũng là ra sức. Chọc kính thanh vị, nguyên thanh lưu thiết. Dương Phong liên tục địa sứ ra hai chiêu kiếm pháp về sau, phát hiện linh lực của mình còn thừa không có mấy. Dương Phong hiện tại đã biết rõ, cái này tuy nhiên có thể vận dụng võ kỹ chiêu thức, nhưng là vận dụng võ kỹ linh khí, không giống thể lực một dạng có thể vô hạn sử dụng. Tại cửa này đối mặt Kim Truy Hải Nhân, nếu như ngươi nếu là không có vận dụng võ kỹ, căn bản không phải là đối thủ của hắn. Cho nên vô hạn thể lực ở chỗ này thì lộ ra không có gì chứng dụng. Bất quá, hiện tại có thể vận dụng võ kỹ về sau, cũng sẽ theo chính mình tự thân linh lực tình huống mà lộ ra càng thêm có thực chiến ý nghĩa. Sau cùng Dương Phong bởi vì linh lực không đủ bị Kim Truy Hải Nhân đánh bại. Hiện tại Dương Phong gặp phải vấn đề là như thế nào gia tăng tự thân linh lực. Công pháp. Dương Phong nghĩ đến tu luyện công pháp. Giống như trong thương thành thì có một bản tu luyện công pháp. Dương Phong tiến vào hệ thống thương thành xem xét sau than thở, được rồi, vẫn là tắm một cái ngủ đi. Cựu tiêu chân kinh, bình thường cựu tiêu chân nhân sáng tạo tâm pháp, hết thể 9 tầng, tu luyện đại thành về sau, có thể phi thăng thành tiên, giá bán 10.000 linh nguyên. Dương Phong không để ý đến còn tại thí luyện bí cảnh bên trong phân chiến Trần Lâm, Tiểu Bạch, Hồ Thiên Thiên, trực tiếp lên lầu ngủ. Bởi vì tiếp tục cùng Kim Truy Hải Nhân đối chiến cũng mảy may không được cái tác dụng gì, bởi vì cái này đã cùng kỹ xảo không quan hệ. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, bất luận cái gì kỹ xảo đều không được cái tác dụng gì. Chỉ có tự thân linh lực đầy đủ dồi dào mới có thể cùng cái này Kim Truy Hải Nhân tiêu hao, trừ phi ngươi lấy thực lực tuyệt đối đánh bại đối phương. Nếu không, chờ ngươi linh lực hao hết, coi như kỹ xảo của ngươi lợi hại hơn nữa cũng sẽ bị hắn dùng vũ lực trấn áp. Đinh, hệ thống hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, khen thưởng đã cấp cho. Đinh, hệ thống tuyên bố nhiệm vụ chính tuyến, Dương Danh Tiên chủ phủ, khen thưởng tích phân 3000, linh nguyên 3000, mở khóa ma sủng công năng. Ngay tại Dương Phong nằm ngủ không lâu, hệ thống thanh âm tại trong đầu của hắn vang lên, mà hắn đã trong giấc ngộng, hắn cũng không biết. Đây là chuyện gì xảy ra chứ? Làm sao lại đột nhiên hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến đâu? Nguyên lai, hôm nay Dương Phong tại cho đi Thiên chủ phủ tham gia thanh tú võ đạo hội bên ngoài thi đấu người giảng những lời kia đang bị người có quyết tâm truyền phát ra ngoài. Những cái kia biết cửa hàng thế lực cũng tại Thiên Phong thành bên trong truyền bá liên quan tới duyên đến duyên đi trong cửa hàng đan dược gì, vũ khí, thí luyện bí cảnh những vật này, chắc hẳn ngày mai sẽ có rất nhiều khuôn mặt mới tới. Thiên cương hơi sáng, liền có mấy người xuất hiện ở vũ khí bao phủ thiên ba hồ, hướng về duyên đến duyên đi cửa hàng đi tới. Đi ở bên trái một người đối trung gian người kia nói, Diêu Thịnh, mấy ngày không thấy, còn tưởng rằng ngươi là xảy ra điều gì ngoài ý muốn, không nghĩ tới ngươi vậy mà tại kia cái gì duyên đến duyên đi cửa hàng nhỏ, cái này cửa hàng nhỏ thật sự có như vậy tà dị. Người này có chút trách cứ nhìn thoáng qua trung gian người. Đỗ Lôi, ta còn có thể lừa ngươi không thể, ngươi xem một chút, cái này Thiên Phong thành đều chuyển ầm lên, ta đoạn thời gian trước xác thực không ở chỗ này, mà là tại Huyền Nguyệt Ma Sâm bên trong, cửa hàng kia bên trong cái gì cũng tốt, cũng là quá phí tiền. Diêu Thịnh cười khổ nói. Đỗ Lôi hồ nghi nói, không phải ta không tin, mà chính là cái này quá khó mà tin nổi. Đúng rồi, Sĩ Bang. Diêu Thịnh xem hắn bên phải người kia cười nói, thương thế của ngươi ra sao? Đúng rồi, Diêu Thịnh, ngươi không phải nói trong cửa hàng có thể trong nháy mắt khôi phục thương thế đan dược nha, có lẽ lần này Sĩ Bang thương tổn có thể triệt để tốt. Đỗ Lôi cực kỳ tò mò hỏi, còn có, ngươi sáng sớm thì để cho chúng ta đến là vì cái gì, lúc này cửa hàng cần phải còn không có mở cửa à? Sĩ Bang cũng nhìn lại, hiển nhiên đồng dạng nghi hoặc không hiểu. Hắc hắc, Sĩ Bang, có thể trị hết thương thế của ngươi không chỉ có đan dược nha. Diêu Thịnh lộ ra cao thâm mặt chắc mà nói, đợi chút nữa chúng ta đến chỗ rồi, các ngươi liền biết tại sao tới sớm như vậy. Nửa nén hương về sau, ba người đi tới duyên đến duyên đi cửa hàng trước. Đỗ Lôi cùng Sĩ Bang nhìn thoáng qua một mặt kiêu ngạo Diêu Thịnh, lại nhìn nhau liếc một chút, đều nhìn ra trong mắt đối phương kinh ngạc. Cái này, thế này thì quá mức rồi. Đỗ Lôi nhìn thoáng qua, cái này lối vào cửa hàng đã có người bắt đầu xếp hàng, nhân số còn không ít. Ngươi nhìn, đây không phải là Trần gia gia chủ Trần Lưu Trung à, còn có đó là Mã Chí Viễn. Sĩ Bang nhìn lấy những ngày này Phong Thành có mặt mũi sớm như vậy liền đến xếp hàng, trong lòng khiếp sợ không thôi. Đó là Đại Đa Môn, đây không phải là Thủy Nguyệt Môn Ngô đạo trưởng lão sao? Làm sao cũng ở trong đó, phía sau hắn hẳn là Thủy Nguyệt Môn đệ tử đi. Hai người càng ngày càng kinh ngạc. À, Diêu Thịnh, ngươi hôm nay cũng sớm như vậy đến A Đô Lôi, Sĩ Bang các ngươi hai cái cũng tới à? Nhanh tới nơi này xếp hàng làm ba người đi đến đội ngũ đằng sau, người cuối cùng lại là bọn họ quen biết người. Ha ha, Khương Văn Hiên, không nghĩ tới ngươi cũng sớm như vậy à? Diêu Thịnh đáp lại mỉm cười nói. Không bao lâu, đằng sau lại đi tới một đoàn người, Đỗ Lôi cùng Sĩ Bang càng khiếp sợ hơn Lão Thành Chủ cùng Ngụy Gia Chủ, bọn họ. Khương Văn Hiên hơi kinh ngạc nói, các ngươi không biết, Thành Chủ phủ cùng Ngụy Gia để cho tiện đến cửa hàng này đều ở bên kia xây phòng mới, ngươi nhìn, chỗ đó chính là, còn có nơi này chính là một vị đại nhân vật ở đây. Khương Văn Hiên chỉ mới xây cho Triệu Kính Chi sân nhỏ. A, chúng ta biết Thành Chủ phủ cùng Ngụy Gia ở chỗ này xây nhà, nhưng là không biết bọn họ vì cái gì xây a. Đúng rồi, ngươi nói là đại nhân vật, đến cùng là cái gì cái đại nhân vật a? Đỗ Lôi cùng Sĩ Bang tò mò lên. Hắc hắc, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Khương Văn Hiên cùng Diêu Thịnh liếc mắt nhìn lẫn nhau đồng thanh nói. Dương Phong mơ mơ màng màng mở to mắt, duỗi người một cái, đứng dậy xuống giường, rửa mặt về sau, Dương Phong đi đến thang lầu một bên, tại sủng vật trong phòng Tiểu Bạch cũng đứng dậy duỗi lưng một cái xong cùng Dương Phong cùng nhau xuống lầu. Hồ Thiên Thiên tại trên quầy nằm sấp, Trần Lâm theo bia đá kia bên trong bay ra. Hồ Thiên Thiên gặp Dương Phong cùng Tiểu Bạch xuống tới, lập tức tới ngay trưởng quỹ tốt, tộc trưởng sớm ân cần thăm hỏi lên. Trưởng quỹ buổi sáng tốt lành. Trần Lâm cũng thổi qua đến lên tiếng chào. Dương Phong đơn giản làm một chút bữa sáng, sau khi ăn xong, cùng Trần Lâm nói đơn giản một chút như thế nào làm thẻ hội viên về sau, lại đem rút thưởng máy tin tức cũng viết tại một cái thông báo trên bàn. Tiểu Bạch, Hồ Thiên Thiên, Trần Lâm biết được cái này rút thưởng máy công năng sử dụng sau cũng kinh thán không thôi. Làm xong hết thảy, Dương Phong đẩy ra cửa tiệm chính thức bắt đầu một ngày buôn bán. Chương 60, không nghe lầm, chỉ cần một kim tệ. Dương Phong vừa nhìn cửa đã hàng lên hai nhóm hàng dài, cũng không nhịn được ngơ ngác một chút, đem thông báo tấm đặt ở cửa, kỳ quái nói, "À, hôm nay thế mà nhiều người như vậy, các ngươi đều sớm như vậy đó à?" "A, Dương trưởng quỹ, hôm nay bước phát triển mới đồ vật sao?" Xếp tại đầu mấy vị lên tiếng nói. "Rút thưởng máy, hoa, phá cảnh đan, huyết ẩm cung đao, hàng long thập bát trưởng, ưu ảnh huyền hư bộ, bạt kiếm thuật, ngũ sắc lưu ly điệp, tú linh ngọc bội." Những tên này nghe cứ như vậy ngu bức, ta nhất định muốn rút đến. Đúng a, còn có thần bí lớn nhỏ phần thưởng, ta nhanh không thể chờ đợi. Mọi người nghị luận ở Mỹ. Dương trưởng quỹ, có thể hay không nói cho chúng ta một chút những thứ này nghe rất ngu bức đồ vật đều có tác dụng gì? Nhìn lấy mọi người ánh mắt mong đợi, Dương Phong liền nói lên theo hệ thống cái kia bên trong đạt được tin tức. Phá cảnh đan, tên như ý nghĩa, chính là có thể đột phá một cái đại cảnh giới đang ăn dược, vô luận là ngươi võ sư cửu giai, võ linh cửu giai, võ tông cửu giai, võ vương võ hoàng cửu giai. Vô luận ngươi hôm nay đến cửu giai vẫn là đi năm đến cửu giai, chỉ cần là cửu giai, phục dụng cái này phá cảnh đan liền có thể lập tức đột phá đến phía dưới nhất đại cảnh giới. Đương nhiên, hắn đối võ đế phía dưới võ giả hữu hiệu. Dương Phong nói đến đây, mọi người ngây người. Ngây ngốc nhìn lấy Dương Phong. Huyết ẩm cuồng đao là một thanh có thể phát ra dài 30m đao khí, chỉ cần ngươi là võ giả, liền có thể dùng huyết ẩm cuồng đao phát ra 30m đao khí. Dài 30m đao khí, chỉ cần là võ giả liền có thể.
A a,
ta nhất định muốn rút đến một cái có thể phát 30m đao khí huyết ẩm cuồng đao. Mọi người trong đầu đã có chính mình khua tay dài 30m đao khí đao là như thế nào uy vũ. Dương Phong nhìn lấy mọi người tiếp tục nói, Hàng Long thập bát trưởng, thế nhưng là một vị vô thượng cường giả sáng tạo ra, hết thảy 18 trưởng, nếu như luyện thành sau có thể hàng phục Long tộc tồn tại.
A.
Làm Dương Phong nói xong mọi người miệng há to đều có thể nhét xuống trứng ngỗng. Thi triển lũ ảnh huyễn hư bộ về sau, có thể huyễn hóa ra nhiều cái hư ảnh, để đối thủ không biết chân thân ở nơi đó. Bạt kiếm thuật, chỉ xuất một kiếm đoạn sinh tử. Ngũ sắc lưu ly điệp, có thể tự chủ trở thành hắn ma sủng, cái này hồ điệp có thể thi triển huyễn thuật, lâm vào huyễn thuật bên trong người sinh tử tại người ta trong một ý niệm. Mọi người sau khi nghe xong chỉ có ngơ ngác nhìn phía trước, bởi vì đã bị khiếp sợ chết lặng. Đến mức tụ linh ngọc bội. Dương Phong dừng lại, nhìn lấy mọi người ánh mắt lần nữa tập trung chính mình, mới lên tiếng nói: "Chỉ cần đeo cái này tụ linh ngọc bội, bốn phương tám hướng linh khí đều sẽ tụ lại mà đến, coi như ngươi đang ngủ, cùng tại tu luyện là giống nhau, tăng thêm tốc độ tu luyện, đây chính là tụ linh ngọc bội hiệu quả." "Trời ạ, cái này tụ linh ngọc bội cũng quá ngưu bức đi, đeo trên thân cũng là tại tu luyện, đó là cái khái niệm gì a?" "Thì là người khác đang liều mạng lúc tu luyện, ngươi đang ngủ. Không lâu nữa cảnh giới của ngươi không có rơi xuống, ngược lại so với đối phương càng cao, ngươi nói cái này có tức hay không người, thì hỏi ngươi có tức hay không người. Ngươi muốn trở thành tuyệt thế cường giả sao? Nếu như muốn, ở chỗ này." Dương Phong dừng lại. "Không cần 10 vạn kim tệ, không cần 1 vạn kim tệ, càng không cần 1000 kim tệ, ta nói cho các ngươi biết, chỉ cần 1 kim tệ, 1 kim tệ, liền có thể thu hoạch được dạng này đồ vật, ngươi không có nghe lầm, chỉ cần 1 kim tệ, vô luận ngươi là ai, vô luận thiên phú của ngươi như thế nào, chỉ cần 1 kim tệ, ngươi liền có khả năng trở thành một phương cường giả." Dương Phong cuồng loạn gào lên. "Chỉ cần 1 kim tệ, liền có khả năng đạt được cái này đồ vật, trở thành tuyệt thế cường giả. Ai cũng được, vô luận thiên phú. Cái này là thật sao? Nhưng một cái trong chớp mắt trở thành tuyệt thế cường giả cơ hội giống như có lẽ đã có thể đụng tay đến, hô hấp của bọn hắn cũng không khỏi thô trọng." Dương Phong đi vào trong điếm, ngồi ở khu nghỉ ngơi vây trên ghế, làm thẻ hội viên những sự tình kia thì giao cho Trần lão. Dù sao mình cũng là có nhân viên cửa hàng trưởng quỹ, không thể sự tình gì đều để cho mình vào tay a. "Vị lão bá này, ngươi là trong tiệm nhân viên cửa hàng?" Vừa mới tiến tới những người kia phát hiện Trần Lâm tồn tại, liền thấy hiếu kỳ hỏi. "Không tệ, lão phu chính là cửa hàng này nhân viên cửa hàng, về sau có cái gì không hiểu có thể hỏi lão phu. Xin hỏi lão ba xưng hô như thế nào?"
"Lão phu Trần Lâm.
Về sau chúng ta thì kêu người Trần lão." Trong cửa hàng, chỉ thấy Ngô Đào, Trần Lưu Trung, còn có Mã Chí Viễn mấy người đem mỗi người mang tới người gọi đi thí luyện bí cảnh, chính mình lưu tại rút thưởng máy chỗ đó. Lúc này Triệu Tung Minh, Ngụy Khiếu Đình mấy người cũng xếp hàng đi vào cửa hàng dừng ở rút thưởng máy phía trước. Lúc này thời điểm rút thưởng máy phía trước xếp thành hai bên hai hàng, đang chờ đợi trước mặt hút xong phần thưởng. Ngụy Thành là hôm nay xếp tại cái thứ nhất, tối hôm qua Ngụy Khiếu Đình phái hắn tại công trường giám sát, bảo đảm Triệu lão phòng có thể ấn vào độ tiến hành, trời không có sáng thời điểm, có người đến thay ca, hắn cũng không có đi về nghỉ, mà chính là muốn chơi thí luyện bí cảnh sau lại đi về nghỉ. Hắn biết ngày mai chờ Dương trưởng quỹ mở cửa thời điểm, nhất định có rất nhiều người tại xếp hàng, đến phiên chính mình không biết muốn chờ tới khi nào. Cho nên hắn quyết định bây giờ đang ở bắt đầu xếp hàng, chơi xong thí luyện bí cảnh sau lại đi về nghỉ. Tại Ngụy Thành có hạn trong trí nhớ, hắn đương nhiên biết phương thế giới này là bực nào tàn khốc. Phi thiên độ địa, rời núi lấp biển. Nghe là cỡ nào mỹ diệu, có thể trở thành tuyệt thế cường giả, có thể đứng ở đỉnh phong người, lại có mấy người. Phần lớn người đều như là trong biển rộng bọt nước, phai mờ tại quần quần thế gian, không nổi lên được một điểm gợn sóng. Võ sư đến võ linh, mặc dù chỉ là kém một bước, lại nói ít cũng là trong trăm có một, không nói những cái khác, chỉ là đột phá cái này ràng buộc liền có thể gia tăng gần trăm năm thọ mệnh, thì có thể nhìn ra một bước này có bao nhiêu gian nan. Nhìn lấy rút thưởng máy bên trong hình ảnh, Ngụy Thành suy nghĩ bắt chuyển, đánh vỡ chính mình ràng buộc đồ vật liền tại bên trong, chỉ cần mình vận khí tốt rút đến những vật phẩm kia. "Cảm ơn hân hạnh chiếu cố. Cảm 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 ơn hân hạnh chiếu cố." Ngụy Thành liên tục 9 lần cảm ơn hân hạnh chiếu cố, Ngụy Thành tâm thái có chút sập. Nhìn lấy cái kia đĩa bay không ngừng chuyển động, Ngụy Thành không khỏi khóe miệng giật một cái, liền một lần nữa hoặc là may mắn phần thưởng đều không có. Hôm nay một cơ hội cuối cùng, nếu như không còn bên trong, liền đi thí luyện bí cảnh. Một lần nữa, Ngụy Thành ánh mắt sáng lên, rốt cục không phải cảm ơn hân hạnh chiếu cố. Còn có một lần cuối cùng, dùng lực đè xuống bắt đầu cái nút. Kim đồng hồ nhanh chóng chuyển động, chậm rãi tại một cái màu trắng ô vương phía trên ngừng lại. "Ai tạm biệt ta thành thần động, tạm biệt rút thử máy, ta ngày mai lại đến." Ngụy Thành thở dài, lắc đầu theo trong đội ngũ đi ra ngoài. "Ngụy Thành, chúng thường không?" Ngụy Khiếu Đình gặp Ngụy Thành đi ra, thì hỏi một chút tình huống.
"A,
gia chủ, không có chúng, cái này rất khó." Ngụy Thành có chút đề bài. "Không có việc gì, hôm nay không trúng, ngày mai lại đến." Ngụy Khiếu Đình một bộ ta xem trọng ngươi dáng vẻ an ủi Ngụy Thành. Chương 61, nghĩa phụ, ta lại trúng. Từ Ngụy Thành hút xong về sau, đằng sau liên tục 6 người cũng cùng Ngụy Thành mở dạng, không có cái gì rút chúng, càng có một người, liên tục mời thành cảm ơn hân hạnh chiếu cố. Ha ha, rốt cục đến phiên ta đi. Đây là đại đao môn môn chủ Tôn Nhị Vân lớn giọng. Liên tục mấy cái cảm ơn hân hạnh chiếu cố về sau, Tôn Nhị Vân cũng không tin tà, chính mình chúng liền một lần nữa cơ hội đều không có.
Phi, phi.
Tôn Nhị Vân tại trái lòng bàn tay phải nổ nước miếng, song trường khép lại xoa xoa, phải dùng lực hướng bắt đầu cái nút phía trên ấn thời điểm, có người hô.
Này này, Tôn môn chủ, chơi thì chơi đừng như vậy có được hay không? Dạng này rất không vệ sinh.
Tôn Nhị Vân không để bụng, ngươi biết cái gì, dạng này có thể gia tăng vận khí của ta, thanh này khẳng định bên trong.
Vừa mới cái thanh âm kia rất khinh thường nói, ngươi thì thổi à, đến bây giờ ngươi đều rút 7-8 lần đi, cái gì đều không bên trong, cái này cũng cứ gọi vận khí tốt.
Ngươi hiểu cái gì?
Tôn Nhị Vân nhíu môi, ta cái này gọi hậu tích bạc phát, ngươi nhìn lấy à, bản môn chủ lần này khẳng định sẽ bên trong.
Lúc này, đĩa quay tốc độ cũng bắt đầu giảm chậm lại, tại ánh mắt của mọi người bên trong, cái kia kim đồng hồ rốt cục đứng tại một cái màu xám ố vương phía trên, may mắn phần thưởng.
Chúng.
Ha ha, bản môn chủ nói đúng là, lần này khẳng định bên trong, ha ha.
Dương Dương đắc ý Tôn Nhị Vân cười to nói.
Nhìn xem, mau nhìn xem, may mắn phần thưởng là cái gì?
Người phía sau thúc giục nói.
Mọi người không cần phải gấp gáp, không cần hâm mộ, ha ha.
Để bản môn chủ nhìn xem là cái quái gì?
Tôn Nhị Vân mặc dù nói không nổi, nhưng là tâm lý cũng không phải.
Theo rút thưởng máy phía dưới một cái hốc tối, rút chúng phần thưởng sẽ xuất hiện ở trong tối gọi gì?
Tôn Nhị Vân tay vươn vào đi mò tới một cái cùng loại hộp đồ vật bắt lấy đem ra.
Tại Tôn Nhị Vân trong lòng bàn tay một cái chiếc hộp màu xám, nhìn lấy cái này chiếc hộp màu xám, Tôn Nhị Vân tâm lý đắc ý cực kỳ, còn hướng mọi người dương lên tay, ý tứ này tự nhiên không cần nói cũng biết.
Mau mở ra nhìn xem, mau mở ra, nhìn xem bên trong là cái gì.
Trần Lưu Trung không kịp chờ đợi hô, hắn hiếu kỳ nha, cái này trong hộp đến tuột cùng là cái gì đâu?
Đúng đấy, chính là, đắc chí cái gì a, nhanh điểm mở ra ngóng nó.
Trần Chí Viễn cũng thúc giục nói.
Hắc hắc, nhìn em các ngươi gấp, ta đều không gấp, các ngươi gấp cái gì?
Bản môn chủ gọi ngay bây giờ mở.
Tôn Nhị Vân cũng sợ làm cho nhiều người tức giận, thì cẩn thận từng ly từng tí mở ra hộp. Chỉ thấy trong hộp là một cái huy chương, cái này huy chương tổng thể là màu vàng, hình tròn, trung gian có một hình thù kỳ quái ký hiệu, những ký hiệu này có đường cong kết nối cùng một chỗ. Huy chương mặt sau có một cái khắc châm, có thể đựng ở trên quần áo, xem ra cũng là một cái vật phẩm trang sức, cũng không biết tác dụng của nó là cái gì.
Dương Trường Quý, Dương Trường Quý, cái này huy chương có tác dụng gì a?
Tôn Nhị Vân hướng ngồi tại vây trên ghế Dương Phong hô.
Dương Phong lườm hắn một cái, tức giận, hô cái gì hô? Lớn tiếng như vậy làm gì?
Cái này huy chương gọi tụ linh huy chương, tên như ý nghĩa, tác dụng của nó cùng tụ linh ngọc bội tác dụng là giống nhau. Có thể tụ lại linh khí chung quanh, cung cấp cho đeo người tu luyện, chỉ bất quá hắn không có tụ linh ngọc bội hiệu quả tốt như vậy, bất quá đeo tụ linh huy chương có thể tăng tốc đeo người hai thành tu luyện tốc độ.
Mọi người nghe xong, rất là chấn kinh.
Cái này Dương trưởng quỹ mỗi ra một vật, mọi người thì sẽ khiếp sợ một lần.
Đã có thể tăng tốc hai tầng tu luyện tốc độ, nếu như thiên phú tại người cùng đẳng cấp, một cái đeo cái này tụ linh huy chương, không bao lâu nữa bọn họ khoảng cách tu luyện tốc độ đem về bị kéo ra.
Tôn Nhị Vân nghe xong, run rẩy tranh thủ thời gian đeo mang lên trên tụ linh huy chương.
Hắn đây không phải phạm cái gì bị kinh phong, mà chính là kích động, khẩn trương run rẩy.
Đeo mang lên trên tụ linh huy chương về sau, Tôn Nhị Vân nhắm mắt lại, mấy hơi về sau, đột nhiên mở mắt, kích động lớn tiếng nói:
"Ha ha, là thật, ta vừa mới đeo mang lên trên cái này tụ linh huy chương, cũng cảm giác được linh khí tại theo sát ta, sau đó ta thử một lần, quả nhiên, cái này tụ linh huy chương quả nhiên có tu luyện nhanh hơn tác dụng."
A,
mọi người kinh ngạc nết to miệng.
Vừa mới tiến không đến được lâu, Triệu Kính Chi cùng ở bên cạnh quan sát Tiểu Bạch, thì so với bọn hắn hiểu hơn ở trong đó lợi hại.
Người khác tu luyện trăm năm mới có thể đạt tới cảnh giới, ngươi lại có thể thiếu hoa 10 năm thời gian 20 năm, đối với cùng trời tranh mệnh tu luyện giả tới nói, cái này so bất luận cái gì đều quý giá.
Bực này tu luyện nhanh hơn, tụ lại linh khí bảo vật hiện tại đã không có, tại một số cổ lao trong điện tịch có lẻ thẻ ghi chép, tại cực kỳ lâu trước kia, đại lục ở bên trên là có cùng loại dạng này bí bảo, bất quá toàn bộ đại lục phát sinh một trận đại chiến này về sau, những vật này thì ly kỳ biến mất không thấy gì nữa.
Rất nhanh, lấy lại tinh thần mọi người, đối Tôn Nhị Vân hô to, Tôn Nhị Vân nhanh điểm rút, đừng lề mề, chúng ta còn không có rút thưởng đây.
Tôn Nhị Vân hôm nay 10 lần rút thưởng số lần đã sử dụng hết, phía sau 2 lần đều là cảm ơn hân hạnh chiếu cố, nhưng là hắn thu được cái này tụ linh huy chương, nội tâm là mừng rỡ như điên, kể từ đó, hắn có thể tốn nhiều thời gian hơn tới này duyên đến duyên đi cửa hàng, không cần lo lắng tu luyện vấn đề.
Tốt như hôm nay vận khí đều bị Tôn Nhị Vân cho rút đi giống như, tiếp xuống mấy người đều không có rút chúng.
Bất quá không có rút chúng người cũng không có nhục chí, cái kia Tôn Nhị Vân đều rút chúng tụ linh huy chương, chắc hẳn chính mình khẳng định cũng sẽ rút chúng, hôm nay không được, ngày mai không được, hậu thiên chắc chắn sẽ có rút đến.
Đến phiên Triệu Tung Minh thời điểm, thanh thứ nhất cũng là một lần nữa, mọi người kinh hô lão thành chủ lần này cần rút chúng giải thưởng lớn tiết tấu a, thanh thứ nhất thì tới một cái một lần nữa.
Cái này Triệu Tung Minh nghe được tâm hoa nộ phong a, coi như rút không chúng giải thưởng lớn, đến cái may mắn phần thưởng, làm cái tụ linh huy chương đeo cũng là rất nhu bức. Nhưng là phía sau rút liên tiếp 10 lần kém chút đem cái mũi của hắn cho tức điên, quay đầu nhìn một chút Ngụy Khiếu Đình tức giận nói, "Khiếu Đình à, không cần cho cha mặt mũi, đi, đi rút, tốt nhất đem cái kia thần bí trao giải cho rút đến, làm nghĩa phụ nhẹ nhõm."
Ngụy Khiếu Đình vội vàng phụ hòa nói, "Nghĩa phụ an tâm,
Khiếu Đình khẳng định rút chúng phần thưởng làm nghĩa phụ nhẹ nhõm. Mọi người thấy Lao thành chủ cùng Ngụy gia chủ một sướng một họa rất là buồn cười, Ngụy gia chủ ngươi nói rút chúng liền có thể rút chúng sao? Ngươi cho rằng ngươi là Âu Hoàng sao? Đương nhiên cái này Âu Hoàng cái từ ngữ này cũng là vừa mới nghe Dương trưởng quý nói. Thằng đến Ngụy Khiếu Đình hô to một tiếng, nghĩa phụ ta chúng may mắn phần thưởng. Mọi người mới há to mồm kinh ngạc không thôi, ngoa tạo, cái này đều có thể, vận khí này cũng không có người nào. Những cái kia không có rút chúng người ở trong lòng điên cuồng gào thét, a, vì cái gì ta không có một cái nào nghĩa phụ a, ta nếu là có một cái nghĩa phụ tốt bao nhiêu a, để hắn tới vì chính mình cố lên động viên, nói không chừng ta cũng có thể bên trong a. Triệu Tung Minh tranh thủ thời gian tới, nhìn lấy Ngụy Khiếu Đình trong tay hộp rất là vui mừng, vỗ vỗ Ngụy Khiếu Đình bả vai nói, Khiếu Đình thật sự là vận khí tốt nha, tốt, vậy cũng là thay là cha xuất này ngụ khí. Nghĩa phụ, cái này tụ linh huy chương ngươi cầm lấy đi dùng, xem như Khiếu Đình hiếu kính ngài. Ngụy Khiếu Đình đem tụ linh huy chương hộp nhét vào Triệu Tung Minh trong tay. Triệu Tung Minh nhìn lấy trong tay hộp lẩm bẩm nói, hảo hài tử, hảo hài tử a. Mọi người nhìn cái này một bộ cha con tình thâm hình ảnh cũng rất là ấm áp, ai ta nếu là có dạng này một cái con nuôi tốt bao nhiêu a. Còn không có đi qua mấy hơi, tại Ngụy Khiếu Đình một lần cuối cùng rút thưởng bên trong, lại chúng may mắn phần thưởng. Lần này, Ngụy Khiếu Đình thanh âm so vừa rồi còn lớn tiếng hơn, nghĩa phụ, ta lại bên trong may mắn phần thưởng. Mọi người trực tiếp ngã xuống. Đinh, ký chủ hoàn thành hệ thống chi nhánh nhiệm vụ, khen thưởng đã cấp cho. Đinh, hệ thống tuyên bố chi nhánh nhiệm vụ, thành công làm 2000 cái hội viên, khen thưởng tùy cơ đồ vật ít 3, rút thưởng một lần, chuyên trúc đồ vật ít 1, tu vi đang ít 1, mở khóa 5 loại bán đồ vật. Chương 62, bên ngoài thi đấu sắp bắt đầu. Cái này 2000 cái hội viên không có gì khó nói. Dương Phong nghĩ đến lần này Thanh Tú Võ Đạo hội sau khi kết thúc cần phải rất nhanh có thể hoàn thành. Đồ vật khen thưởng vẫn là buôn bán sau khi kết thúc lại nhìn đi. Dương Phong muốn hiện tại vận khí khẳng định đều bị Ngụy Khiếu Đỉnh cho hấp thu đi qua, thế mà chúng hai lần may mắn phần thưởng. Đến lúc đó mình tại mở tùy cơ đồ vật thời điểm mở ra không có cái gì dùng đồ vật sẽ không tốt. Chính như Dương Phong suy nghĩ, hôm nay may mắn triệt để bị Ngụy Khiếu Đỉnh cho rút sạch, đằng sau tới rút thưởng người, không còn có bên trong qua may mắn phần thưởng. Bất quá tất cả mọi người không giận nổi, hôm nay không có ngày mai, đều sẽ đem mình tưởng tượng thành cái kế tiếp chúng thưởng người. Triệu Kính Chi phu phụ đang trồng hết đồ ăn về sau, cũng xếp tại trong đội ngũ đi rút thưởng. Bất quá vận khí cũng là không tốt. Hai người cái gì cũng không có giúp chúng, liền xem như một lần nữa cũng không có giúp chúng, tất cả đều là cảm ơn nhìn lại. Thời gian trôi qua rất nhanh, chơi tốt rút thưởng máy người đều đang đợi lấy tiến vào thí luyện bí cảnh, mà theo thí luyện bí cảnh ra người tới, nếu như trong túi quần kim tệ hoặc là thẻ hội viên bên trong kim tệ đầy đủ, liền sẽ đi chơi vài ván rút thưởng máy, ai biết những cái kia trao giải có thể hay không rơi trên đầu mình, vạn nhất bị đập chúng nữa nha. Triệu Kính Chi phòng đã làm xong, phòng cấu tạo rất đơn giản, một cái phòng ngủ thêm một cái đại sảnh, tuy nhiên rất đơn giản, nhưng là không ngắn gọn. Dùng tài liệu đều là phi thường danh quý. Triệu Kính Chi phu phụ đây coi như là dàn xếp lại. Còn Thương Lan Thiên Tông bên kia, Triệu Kính Chi sớm đã cùng tông chủ bắt chuyện qua, lần này mang theo Lý Tú Ngưng ra ngoài sẽ ngốc thật lâu mới có thể về tông môn, nếu có chuyện gì, có thể phái người đến Thiên Ba Hồ bên này tìm hắn. Thiên chủ phủ ngoài cửa thành, từng chiếc to lớn xe ngựa dừng ở chỗ đó, xếp hàng tiến vào Thiên chủ phủ. Xe ngựa số lượng nhiều vô cùng, xếp hàng đều xếp tới vài dặm bên ngoài. Những thứ này to lớn xe ngựa trong xe đều ngồi đấy mười mấy đến 20 người. Kéo những thứ này xe ngựa mã cũng không phải phổ thông mã, cái này mã có cái tên dễ nghe gọi xích diễm mã. Xích diễm mã không chỉ có lấy siêu cường lực lượng, sức chịu đựng, tốc độ còn thật nhanh. Nó là mọi người đi qua mấy ngàn năm thời gian bồi dưỡng mà thành, là chuyên môn đến vận chuyển người cùng hàng hóa. Xích diễm mã có một cái đặc điểm, chạy thời điểm, trên thân sẽ bài tiết đại lượng màu đỏ mồ hôi, những thứ này mồ hôi bốc hơi thời điểm, ở phía xa nhìn tựa như thiêu đốt hỏa diễm, vì vậy mà gọi tên. Kinh qua 2 ngày 1 đêm hành trình, Thiên Phong Thành đội dự thi ngũ cuối cùng đã tới Thiên Chủ phủ ngoài thành. Và đây chính là Thiên Chủ phủ thành lâu a, thật là cao to, thật là hùng vĩ a. Lần đầu tiên tới Thiên Chủ phủ các thiếu niên, nhìn lấy sùng dung chăm chỉ Thiên Chủ phủ không khỏi cảm khái. Rốt cục trước lúc trời tối đi tới cửa thành, chỉ là còn chưa đi vào, một số cũng là tới tham gia Thanh Tú Võ Đạo hội bên ngoài thi đấu đội dự thi nhận ra Thiên Phong thành cờ sĩ, một số nhận biết Triệu Thế Phương người đưa ánh mắt ngừng lưu tại trên người hắn. Đây không phải Thiên Phong thành thành chủ nha, nay năm vẫn là ngươi dẫn đội a. Ha ha, thật đúng là Triệu thành chủ ngươi dẫn đội a. Chậc chậc, muốn là ta mới không dám tới đây. Thì đúng vậy à, liên tục hai giới bên ngoài thi đấu đều không có người tiến vào trăm tên, ta nhớ được lần trước tại vòng thứ 2 thì toàn quân bị diệt. Nghe được mọi người chế rêu cùng tự mình nghị luận, Triệu Thế Phương năm năm đấm, cắn chặt răng. Mấy hơi sau buông lỏng bàn tay, nội tâm tự an ủi mình nói, chờ coi đi, sau khi cuộc tranh tài kết thúc đến lúc đó lại nhìn sắc mặt của bọn họ, hẳn là sẽ rất đặc sắc đi. Ngươi nói cái gì đó? Có loại lặp lại lần nữa. Đúng vậy à, có gan tới solo, nhìn ta không đem ngươi đánh nghị ra xịt đến. Những người tuổi trẻ này nghe đến mấy câu này liền chịu không được. Từng cái ngao ngao thét lên, một bộ muốn liều mạng dáng vẻ. Triệu Trường Thanh càng là nắm chặt kiếm trong tay, nếu như người kia còn dám làm nhục phụ thân một câu, như vậy hắn tuyệt đối sẽ rút kiếm xuất thủ. "Tốt, mọi người không nên vọng động, nơi này là Thiên Chủ phủ, không thể làm loạn. Đến lúc đó chúng ta dùng hành động đi đánh bọn hắn mặt." Ngụy Bá Thiên lúc này thời điểm tới an ủi mọi người. Ngụy Bá Thiên vẫn là bảo trì bình thản, dù sao kinh lịch hơn nhiều, những thứ này với hắn mà nói là tiểu trang diện. này mới khiến mọi người lửa giận tạm thời đè ép xuống, bất quá, trong miệng vẫn là hùng hùng hổ hổ, kêu gào đến lúc đó đụng phải bọn họ, liền đem bọn hắn cứt đánh ra đến, còn muốn bọn họ quỷ têu ba ba. A, Ngụy lao gia tử, Triệu thành chủ. Lúc này thời điểm có một cái thanh âm quen thuộc truyền đến, hai người nhìn lại. Hắc, đây không phải Vương Bản Tử Vương Cường nha, hắn làm sao cũng tại Thiên chủ phủ? Nguyên lai là Vương trưởng quỹ a, Vương trưởng quỹ làm sao cũng tới Thiên chủ phủ? Triệu Thế Phương hỏi. Vương Cường giải thích nói, này, vốn là muốn đi Dương trưởng quỹ nơi đó, bất quá, lâm thời có một nhóm hàng hóa muốn ta tự mình đưa tới Thiên chủ phủ. Không phải sao, vừa mới đến đây. Xem ra Vương trưởng quỹ làm ăn này làm được rất lớn a. Triệu Thế Phương có chút hâm mộ, cái gì thời điểm bọn họ Thiên Phong thành người cũng có thể đem sản nghiệp làm đến Thiên chủ phủ a. Đúng rồi, các ngươi có điểm dừng chân không có, ta tại Thiên chủ phủ bên trong cũng có chút bằng hữu cũng là mở tử lâu, nếu như không chê, chúng ta cùng nhau tiến đến. Vương Cường xem bọn hắn vừa đến nơi đây, hẳn là không trả không tìm được điểm dừng chân thì mới nói. Ha ha, cái kia liền đa tạ Vương trưởng quỹ, chúng ta cầu còn không được đâu. Ngụy Bá Thiên cười đáp lại nói, dạng này hai nhóm người cùng nhau tiến nhập Thiên chủ phủ. Thanh Tú Võ Đạo hội vào ngày mai cử hành rút thăm nghi thức, đến lúc đó 11 cái thành đại biểu đội sẽ tham gia, tăng thêm Thiên chủ phủ thành người, hết thảy 12 cái đội ngũ. Bởi vì nhân số đông đảo, cái này 12 cái đội ngũ sẽ chia làm một khu cùng hai khu, mỗi khu các 6 chi đội ngũ. 6 chi đội ngũ dự thi nhân viên ấn rút thăm quyết định đối thủ, người thắng tấn cấp, người thua đào thải, một trận phân thắng thua. Theo Vương Cường Thiên Phong thành đại biểu đội vô cùng thuận lợi tìm được điểm dừng chân, Ngụy Bá Thiên cùng Triệu Thế Phương rất là cảm kích một fan Vương Cường. Bởi vì hai ngày này đi đường quá mệt mỏi, Triệu Thế Phương liền không có để mọi người tự do hoạt động, đi dạo chơi Thiên chủ phủ cái gì, mà chính là để mọi người sớm nghỉ ngơi một chút, ngày mai lại đi người Thiên chủ này phủ dạo chơi. Duyên đến duyên đi trong cửa hàng. Chủ nhân, ta muốn hiện tại đi qua một chuyến. Tiểu Bạch túi đầu có chút nhăn nhăn nhó nhó hướng Dương Phong nói ra. Hả, ngươi còn có chuyện gì? Dương Phong có chút kỳ quái. Là như vậy, tại động phủ của ta bên trong, có nhiều thứ quên đã lấy tới, lần này trở về chỉ là đi lấy về đồ vật. Tiểu Bạch có chút xấu hổ nói. Hả, Minh Bạch, vậy ngươi trở về đi, đi sớm về sớm. Dương Phong biết là nguyên nhân gì, hôm nay Tiểu Bạch cùng Hổ Thiên Thiên tại rút thưởng máy bên cạnh ngồi sổn một ngày, nhìn lấy bọn hắn chơi vô cùng hăng say. Tiểu Bạch cùng Hổ Thiên Thiên khẳng định là muốn chơi, nhưng là, chính mình lại không có kim tệ, lại không có ý tứ hướng mình đòi hỏi, cũng là muốn trở về cầm lấy kim tệ lại chơi sao. Muốn đến nơi này, Dương Phong cũng chỉ là lắc đầu, xem ra chính mình cái này người trưởng quỹ không có làm đến nơi đến chốn a. Cùng Dương Phong nghĩ không sai biệt lắm, Tiểu Bạch chính mình cũng muốn chơi, Tiểu Bạch nghĩ đến trong động phủ có đại lượng tài bảo liền nghĩ đem nó lấy tới. Đến lúc đó chính mình cũng là nhân vật có tiền, muốn chơi thế nào thì chơi thế đó, không cần giống bây giờ một dạng chỉ có thể làm trừng mắt. Trong lòng hắn chưa từng có nghĩ tới hướng Dương Phong đòi hỏi kim tệ, đó là chủ nhân hắn, chỉ có chính mình hiếu kính chủ nhân, cái nào có chủ nhân trả lại cho mình kim tệ, chủ nhân đã cho mình quá nhiều đồ vật, chính mình đều không có ý tứ đón thêm thụ chủ nhân kim tệ, nếu như là đan dược gì, bảo vật ngoại trừ. Những cái kia là chính mình không có, thế nhưng là, kim tệ cái gì chính mình nhiều lắm, chính mình cũng không biết có bao nhiêu. Bất quá, đoán chừng chừng 100 vạn vẫn phải có. Hắc hắc. Rút thường máy, ngươi liền đợi đến bạch ra đi. Chương 63, khu thứ nhất vui sách đại lễ bao. Ngoa tạo, hệ thống. Ta cái gì thời điểm hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến? Dương Phong tại sau buổi cơm tối liền lên lầu, tắm rửa một phen, nằm ở trên giường. Tiến vào hệ thống nhìn lấy chính mình thuộc tính thời điểm giật nảy cả mình. Chủ cửa hàng, Dương Phong. Cảnh giới, võ sư thất giai, vô địch lĩnh vực 1000m. Cửa hàng đẳng cấp, chân cấp. Bí cảnh, 1. Tích phân, 2070, có thể đổi lấy cửa hàng đồ dùng. Linh nguyên, 2990, có thể đổi lấy chủ cửa hàng chuyên trúc đồ vật. Rút thưởng số lần, 4 lần. Ma sủng, 1. Nhân viên cửa hàng, nhiệm vụ chính tuyến, Dương Danh Thiên chủ phủ. Chi nhánh 1, thành công làm 2000 cái hội viên 519-2000. Chi nhánh nhiệm vụ 2, tham quan Thanh Tú Võ Đạo hội 01. Ngay tại ký chủ ngủ thời điểm, hệ thống không mặn không nhạt trả lời. Ngươi tại sao không có nhắc nhở ta? Dương Phong có chút tức giận nói. Mời ký chủ tự mình thăm dò. Dương Phong, đi. Ngươi. Muội. Mở ra ban thương thành, bên trong đan dược nhiều mười mấy loại, vũ khí cũng nhiều rất nhiều, cái gì giao nĩa kiếm kích phủ Việt câu xoa không thiếu gì cả. Những thứ này vũ khí cũng là một ngày một người một thanh, một ngày mười thanh, phàm phẩm đan dược vẫn là vô hạn lượng cung ứng. Võ kỹ cũng là nhiều rất nhiều, bất quá đều là cơ sở võ kỹ, mà không phải uy lực mạnh mẽ võ kỹ. Dương Phong liếc một chút nhìn sang đều là cái gì cơ bản kiếm pháp, cơ bản đao pháp, quyền pháp cơ bản, cước pháp cơ bản công phu, nếu như nghiêm túc cũng không thể quy về đến võ kỹ thuộc loại. Coi như đều là cơ bản nhất, cũng so bên ngoài những cái kia mạnh hơn không ít, đến lúc đó mua người cũng sẽ đoạt vỡ đầu. Cái này cùng vũ khí một dạng, một người một ngày một bản. Mỗi ngày mỗi loại chỉ xuất bán 10 bản. Loại này cơ sở võ kỹ liền không có giống hoàng giai võ kỹ như thế, có ngọc giản truyền vào, cái này cũng là một bản giấy chế sổ. Dương Phong mở ra trước chuyên trúc đồ vật, nhìn xem có phải hay không chủ cửa hàng xào trang. Làm Dương Phong nhìn đến chuyên trúc đồ vật thời điểm, sửng sốt một chút, lại là một cái linh đang bộ dáng đồ vật. Nhìn một chút giới thiệu, đây là cho ma sủng mang trang sức đồ vật. Ma sủng linh đang, phòng ngự vật phẩm trang sức, có thể ngăn cản võ đế đỉnh phong tối cường công kích, bên trong có tổn chữ không gian. Chờ tiểu Bạch trở về thì cho hắn mang lên.
cái này linh đan còn thật đẹp mắt. Dương Phong lẩm bẩm, mở ra tùy cơ đồ vật, Dương Phong xem xét, mang to, Ngụy Khiếu Đỉnh, đi bà nội ngươi cái chân. Ngụy Khiếu Đỉnh, quan ta chuyện gì? Dương Phong, ngươi đem vận khí đều cho hút đi. Ngụy Khiếu Đỉnh, trách ta rồi. Dương Phong quá tức giận, bởi vì cái này ba cái tùy cơ đồ vật thật không có một chút chứng dụng. Tây Tam, cửa hàng đồ vật, cung cấp cho khách hàng chờ đợi nhàm chán lúc xỉa răng dùng, không hiệu quả đặc biệt. Dù che nắng, cửa hàng đồ vật, để đặt cửa hàng bên ngoài, cung cấp cho khách hàng che nắng dùng, không hiệu quả đặc biệt. Kính dâm, chuyên trúc đồ vật, chủ cửa hàng trang sức đồ dùng, không hiệu quả đặc biệt. Đều là không hiệu quả đặc biệt đồ vật, Dương Phong giận lại lần nữa mắng lên Ngụy Khiếu Đỉnh. Ngày kế tiếp, trời mới sáng. Thiên chủ phủ, Thanh Tú Võ Đạo hội trong chàng một cái trong đại sảnh. Hôm nay muốn cử hành rút thăm nghi thức, 12 cái đội ngũ đại biểu đều đến đông đủ. Rất nhiều nhân vọng lấy Triệu Thế Phương, đối người bên cạnh nói ra, hắc hắc, lần này Thiên Phong Thành cái này đại lễ bao không biết sẽ bị người nào rút chúng. Ha ha, đúng vậy a, cùng cái này đại lễ bao cùng khu thì xấu rồi. Hắc hắc, chúng ta đánh cược, lần này Thiên Phong Thành có mấy người tiến vào vòng thứ hai. Triệu Thế Phương nghe bên thai đều là cùng loại thanh âm như vậy, chỉ là nhíu mày. Tâm lý không khỏi cười lạnh, ha ha, đại lễ bao. Ha ha, đến lúc đó người nào đại lễ bao còn chưa nhất định đâu. Lúc này thời điểm có mấy người đi vào đại sảnh, vị trí đầu nao chính là một vị mặc lấy áo mãng bào màu đen trung niên nhân, này người tướng mạo đường đường. Một đôi mắt quang bắn hàn tinh, hai lông mi cong hoàn toàn giống xoát sơn, gương mặt uy nghiêm. Mọi người cũng đình chỉ nghị luận, chỉnh lý quần áo, đồng nói, tham kiến phụ chủ. Người này chính là phụ chủ Tần Lang. Tần Lang lúc lắc ống tay nào nói, ha ha. Các vị có mấy ngày này không thấy, nhìn tất cả mọi người vẫn mạnh khỏe, mỗi cái thành an cư lạc nghiệp, Tần Mô rất là vui mừng. Đều là phụ chủ lãnh đạo có phương pháp. Vài lần trang diện, khách sáo, công thức hóa trò chuyện về sau, tiến nhập chủ đề. Phía dưới, chúng ta xin mời lần trước Thiên chủ phủ Thanh Tú Võ Đạo hội bên ngoài thi đấu vô địch chỗ Thành Thiên Võ Thành thành chủ Võ Thiên Tứ đến rút ra khu thứ nhất cái thứ nhất đội dự thi ngũ. Võ Thiên Tứ theo một cái dương ngầm bên trong xuất ra một cái bóng, đem bóng mở ra, quả cầu này có thể đem người ý thức đón đỡ bên ngoài, là cái giữ bí mật lợi khí. Võ Thiên Tứ theo bóng bên trong xuất ra viết thiên hương thành tờ giấy đặt ở khu thứ nhất địa phương. Được rồi, ông trời của chúng ta hương thành đi tới khu thứ nhất, đến đón lấy thì để ông trời của chúng ta hương thành thành chủ Trần Bân đến rút ra khu thứ hai dự thi đội ngũ. Rút thăm nghi thức người chủ trì lớn tiếng nói. Về sau có Trần Bân rút ra khu thứ hai cái thứ nhất đội dự thi ngũ, Thiên Dương Thành. Sau đó mấy vòng sau chỉ còn lại có lần trước mạnh nhất đội ngũ Thiên Võ Thành cùng yếu nhất đội ngũ Thiên Phong Thành. Trước mắt khu thứ nhất có Thiên Hương Thành, Thiên Linh Thành, Thiên Nhạc Thành, Thiên An Thành, Thiên Xuân Thành. Khu thứ hai có Thiên Dương Thành, Thiên Lạc Thành, Phụ Thành, cũng là Thiên Chủ Phụ Phụ Thành, Thiên Định Thành, Thiên Văn Thành. Không biết cái nào khu vận tốt như vậy sẽ rút đến đại lễ bao Thiên Phong Thành đâu. Phía dưới từ ông trời của chúng ta Văn Thành đại biểu Lục Giao cô nương cho chúng ta khu thứ nhất rút ra cái cuối cùng đội ngũ. Thiên Văn Thành đại biểu là Thiên Văn Thành thành chủ nữ nhi Lục Giao, nàng là lần trước bên ngoài thi đấu hạng 2, thực lực vô cùng không tầm thường. Lục Giao đem bàn tay tiến vào dương ngầm, bên trong chỉ có hai quả cầu, nàng theo tay cầm lên một cái, mở ra bóng, trên mặt một trận cười khổ, bởi vì nàng rút đến chính là Thiên Phong Thành, mà mạnh nhất Thiên Võ Thành thì tự động đến khu thứ hai. Ai chúc mừng các ngươi khu thứ nhất vui sách đại lễ bao. Khu thứ hai một vị thành chủ có chút thất vọng. Hắc hắc, các ngươi khu thứ hai cũng đặc sắc ca, Thiên Văn, Thiên Võ lại đụng vào nhau. Khu thứ nhất một vị thành chủ nói ra. Tốt, phía dưới ta tuyên bố khu thứ nhất khu thứ hai dự thi đội ngũ đã toàn bộ rút ra hoàn tất. Người chủ trì nhìn tràng diện có chút loạn thì lên tiếng ngăn cản mọi người thảo luận. Khu thứ nhất, Thiên Hương Thành, Thiên Linh Thành, Thiên Nhạc Thành, Thiên An Thành, Thiên Xuân Thành, Thiên Phong Thành. Khu thứ hai, Thiên Dương Thành, Thiên Lạc Thành, Phụ Thành, Thiên Định Thành, Thiên Văn Thành, Thiên Võ Thành. Mời mọi người hôm nay trở về nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai chúng ta sân thi đấu phía trên gặp, chúc mọi người lấy được thành tích tốt. Phân khu rút thăm kết quả truyền ra về sau, thuộc tại khu thứ nhất đội dự thi ngũ, cao hứng bừng bừng, đại lễ bao tại bọn họ khu, nếu ai rút đến Thiên Phong Thành tuyển thủ dự thi cơ hồ cùng tiến vào vòng thứ hai không hề khác gì nhau. So sánh khu thứ nhất những cái kia đội dự thi ngũ nhiệt liệt lại tràn đầy hoan hỉ bầu không khí. Khu thứ hai dự thi đội ngũ cũng có chút ít để bài, bởi vì thực lực mạnh nhất Thiên Võ Thành, Thiên Văn Thành, Phụ Thành đều tại khu thứ hai, muốn là rút đến bọn họ, thực lực cường một điểm, còn có đánh, nếu như một chút kém một chút thì ngừng bước vòng thứ nhất. Chương 64, Tây Sở Bá Vương sân thi đấu. Trời còn chưa sáng, hệ thống nhắc nhở hôm nay muốn đi Thiên Phụ Thành quan sát bên ngoài thi đấu, chính mình đến chuẩn bị một chút. Dương Phong rời giường rửa mặt về sau, xuống lầu nói cho Hồ Thiên Thiên cùng Trần Lâm, chính mình đợi lát nữa muốn đi Thiên Phụ Thành nhìn xem võ đạo hội, hôm nay cửa hàng thì giao cho bọn hắn. Hiện tại cửa hàng có Triệu Kính Chi cái này cao giai võ hoàng, huyền cảnh ma thú Hồ Thiên Thiên, còn có một cái linh hồn lực đạt tới võ tôn Trần Lâm. Tuy nhiên Trần Lâm không có thân thể, thế nhưng là coi như võ đế cường giả tới, cũng chịu không nổi Trần Lâm linh hồn công kích. Cửa hàng trật tự Dương Phong rất yên tâm, không người nào dám lỗ mãng. Thiên chủ phủ, sân thi đấu. Nơi này là toàn bộ Thiên chủ phủ quản hạt trong thành trì, lớn nhất sân thi đấu, là Sở Vương vừa tới Thiên chủ phủ đương thời khiến kiến tạo, trả lại sân thi đấu lấy một cái bá khí tên Tây Sở Bá Vương sân thi đấu. Sân thi đấu cùng loại đấu trường. Khu vực trung ương có 20 khối có thể di động lôi đài, cái này 20 khối lôi đài còn có thể tự do ghép lại, bốn phía cũng là quan chiến đài, có thể dung nạp 10 vạn người.
Bởi vì dự thi nhân viên đông đảo, phân làm một khu hai khu các 10 cái lôi đài. Mỗi khu nhân viên tại rút thăm thời điểm sẽ được an bài đến cái này 10 cái trên lôi đài tỷ thí. Các thành đội ngũ lần lượt tiến vào hội trường lúc, quan chiến đài phía trên đã không còn chỗ ngồi, tất cả quan chiến đài phía trên người đều tại mong mỏi cùng trông mong sắp bắt đầu môn phái luận võ. Triệu Thế Phương mang theo Thiên Phong Thành tới chỗ có người tiến vào về sau, được an bài đang đợi khu, bên trong có mỗi cái thành đi theo nhân viên cùng đệ tử dự thi, nhân số không sai biệt lắm gần ngàn người. Chờ Thiên Phong Thành người sau khi đi vào, khó tránh khỏi bị chế giễu một phen. Đây chỉ là khu vực chờ một trong, còn có mặt khác 9 cái tại phương vị khác nhau. Mời theo người đi đường viên mời tiến về quan chiến đài, dự thi nhân viên lưu lại, chờ đợi vòng đầu phân tổ, rút thăm. Một người trung niên đi tới nói. Ngụy Bá Thiên nhìn thiếu niên ở trước mắt nhóm, khích lệ nói, tuyệt đối không nên bị bên ngoài sân thanh âm quấy nhiễu được tâm tình, muốn đem chính mình trạng thái tốt nhất phát huy ra, nếu như phát hiện thật đánh không qua đối phương lúc, cái kia liền từ bỏ nhận thua, không nên cùng đối phương liều chết, giống như Dương trưởng quý nói, núi xanh còn đó lo gì thiếu củi đun. Vâng. Chúng người la lớn. Ngụy Bá Thiên cùng Triệu Thế Phương bọn người rời đi khu vực chờ, tại một vị bồi bàn chỉ huy dưới, đi vào tầm mắt khoáng đặt đài cao phía trên, dưới mặt lôi đài nhìn một cái không sót gì. Lúc này thời điểm bọn họ phát hiện ngay trong bọn họ tựa hồ thêm một người, nhìn kỹ một chút kinh hỉ nói Dương Trường Quý, làm sao ngươi ở chỗ này? Muốn tới nơi này còn không dễ dàng nha, chúng ta đi tìm cái chỗ ngồi xuống trước. Dương Phong xem thường, đi vào một cái đất trống ngồi xuống. Ha ha, cũng thế, Dương Trường Quý muốn đến cũng liền tới. Quan chiến đài đội dự thi ngũ đi theo nhân viên khu vực đã có rất nhiều người, có chút là lần đầu tiên kiến thức loại tràng diện này khó tránh khỏi hưng phấn dị thường, ngồi đang quan chiến trên đài, thao thao bất tuyệt, nước miếng tung bay nói không ngừng. Tại Dương Phong mấy người vừa ngồi xuống không lâu, bên cạnh một tên khác dự thi đi theo nhân viên, chắp tay cười nói, đợi chút nữa rút thăm, nếu như rút đến các ngươi Thiên Phong Thành, nếu như chúng ta Thiên An Thành người hạ thủ nặng, còn xin các ngươi thứ lỗi, thứ lỗi à. À thật sao? Cái kia dễ nói hở à à à. Dương Phong mỉm cười lên tiếng, bất qua trong lòng lại mắng, đần độn. Phía trên hai bên các thành đại biểu đi theo nhân viên nhìn lên trời Phong Thành nhân viên khe khẽ bàn luận lên. Bọn họ cũng vô cùng hy vọng, vòng đầu có thể gặp được đến Thiên Phong Thành kẻ dự thi, chí ít có thể lấy cam đoan nắm chắc thắng lợi trong tay. Nói tóm lại, tại chỗ khu thứ nhất người đều đem Thiên Phong Thành dự thi nhân viên coi là phe mình dự thi nhân viên tấn cấp vòng thứ hai bàn đạp. Dương Phong mỉm cười nghe đàm luận, khoe miệng nhếch lên, nhỏ giọng tự nói hắc hắc. Đợi chút nữa nhìn xem, đến cùng ai là ai đại lễ bao. Không bao lâu, dự thi nhân viên thống kê kết thúc, khu thứ nhất hết thảy 2310 người, khu thứ hai hết thảy 2104 người. Lần này dự thi nhân viên số lượng cũng là sáng tạo lịch sử cao nhất số lượng. Là 10 cái khu vực chờ nhân viên xuất hiện tại ra miệng thời điểm, quan sát nhân viên bầu không khí đột nhiên nhiệt liệt lên, tiếng gọi ầm ĩ chấn thiên. Mỗi cái khu vực chờ cửa có một cái rất lớn cái dương, trong dương có ghi lấy dự thi nhân viên dãy số, thứ mấy lôi đài dãy số giấy ký. Mỗi cái dự thi nhân viên đi qua thời điểm đều muốn rút ra, đến lúc đó giống nhau lôi đài, liền nhau dãy số thì là đối thủ. Khu khu. Thiên chủ phủ chủ Tần Lang xuất hiện tại sân thi đấu trung gian, tiếng gọi ầm ĩ, tiếng ồn ào, tiếng thảo luận dần dần rơi xuống. Hoan nên mỗi cái thành ưu tú thanh niên nhóm đến Thiên chủ phủ tham gia giới này thành tú võ đạo hội đấu vòng loại. Sau cùng cũng hy vọng tiếp sau đó luận võ, các vị kẻ dự thi có thể lấy được thành tích tốt, vì chính mình, vì gia tộc, vì tông môn, vì lấy thành quận e rằng phía trên vinh diệu. Hiện tại, ta tuyên bố, năm nay thanh tú võ đạo hội bên ngoài thi đấu chính thức khai mạc. Một phen tiếng phổ thông về sau, Tần Lang cũng không có vết mực, lúc này tuyên bố bắt đầu. Lúc này thời điểm toàn bộ sân thi đấu sôi trào, tiếng hò hét, tiếng thét chói tai, tiếng huýt sáo, từng tiếng không thôi. Chờ Tần Lang lui ra về sau, người chủ trì lên sân khấu. Giới thiệu sơ lược quy tắc, kỳ thật quy tắc rất đơn giản. Cũng là rút thăm quyết định ở đâu tòa lôi đài cùng cái nào đối thủ. Người thắng tấn cấp, người thua đào thải. Đến vòng thứ tư, hai khu sáp nhập, rút lần nữa ký chọn lựa lôi đài cùng đối thủ. Sau cùng quyết ra trước 50 người đi Hoàng Thành Kinh Đô Thành tham gia đấu vòng loại. Cái này 50 tên sẽ tiếp tục trận đấu, trước 10 tên có phần thưởng phong phú, trước 2 tên còn có thể tham gia lần tiếp theo Thanh Tú Võ Đạo Hội phân khu rút thăm nghi thức. Hơn 4000 dự thi nhân viên đã vào chỗ, bắt đầu rút thăm, sau đó đi hướng chính mình trận đấu lôi đài. Không biết Dương Trưởng Quý có tới không đây? Ngụy Đình Đình tại xếp hàng rút ra mã số của mình. Dương Trưởng Quý nói sẽ đến, nhất định liền sẽ đến xem a. Triệu Nhã Chi có chút không xác định. Triệu Nhã Phương sẽ, Dương Trưởng Quý sẽ không gặp người. Ngụy Thư Di nhìn chung quanh, quá nhiều người, khó tìm đây. Ở nơi đó. Lúc này thời điểm Triệu Trường Thanh lên tiếng chỉ một cái phương hướng nói ra. Lần trước Tân Tú Võ Đạo Hội bên ngoài thi đấu hắn ngay tại đi theo nhân viên bên trong, biết đi theo nhân viên sẽ xuất hiện ở đầu cái khán đài. Cho nên hắn rất nhanh đã tìm được Dương Phong, Ngụy Bá Thiên bọn người. Hoa, thật à, chúng ta nhanh hướng hắn phất phất tay. Ngụy Đình Đình cao hứng kêu to, vung lên tay đến, những người khác học ra dáng. Dương Phong cảm giác mặt có người hướng hắn chào hỏi, hướng phương hướng kia nhìn qua. Tại bọn họ quan chiến đài chính đối diện phía dưới khu vực chờ, xếp hàng Thiên Phong Thành người ngay tại hướng hắn vẫy tay, đặc biệt là Ngụy Đình Đình chúng nữ, vung lớn nhất ra sức. Dương Phong nhìn đến loại tình huống này, vô cùng vui vẻ đứng lên, giơ tay lên cũng hướng bọn họ dùng sức vung lên, còn không ngừng so với cố lên thủ thế. Ngươi nhìn Dương Trưởng Quý cũng nhìn đến chúng ta a, hắn cũng tại hướng chúng ta ngó đây. Thiên Phong Thành người vô cùng vui vẻ, có Dương ngọn núi tại tựa như có người đáng tin cậy tại đồng dạng, lòng tin càng đầy, trạng thái tốt hơn rồi. Tại quan chiến đài vị trí chỗ tốt nhất,
phụ chủ Tần Lang thì ngồi ở chỗ này. Bên trái hắn ngồi đấy hắn con trai trưởng Tần Triệt, con thứ hai Tần Thái. Bên phải ngồi đấy hắn tiểu nhi tử, cũng chính là tới qua duyên đến duyên đi cửa hàng Tần Càn. Chương 65, đây không phải đại lễ bao, đây là bom. Lần này dự thi nhân viên cũng thật nhiều a. Tần Triệt nhìn lấy phía dưới lít nha lít nhít dự thi nhân viên cảm thán nói. Đúng vậy a, so với lần trước nhiều hơn dòng dã gần ngàn người. Tần Thái gật gật đầu. Lần này khu thứ hai xem chút 10 phần a, ta muốn 10 vị trí đầu có khả năng đều tại cái này khu. Tần Triệt nhìn lên trời Vũ Thành, Thiên Văn Thành, Phụ Thành cùng phân tại khu thứ hai, có chút hưng phấn, đây cũng là cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện tình huống. Không tệ, xem chút tất cả ở chỗ này, xem xét lại khu thứ nhất, ha ha, có chút gà mở lẫn nhau mài. Tần Thái vô cùng đồng ý Tần Triệt phân tích. Không chỉ có Tần Thái tán đồng thuyết pháp này, mà chính là tuyệt đại bộ phận người đều cho rằng như vậy. Ta ngã không cảm thấy như vậy. Tần Càn nhẹ nhàng một câu, đột nhiên vang lên. Tần Triệt cùng Tần Thái đồng thời nhìn lại, mà phủ chủ Tần Lang nghe nói sau cũng là hướng phát ra âm thanh người nhìn qua. Cái kia tam đệ, ngươi có gì kiến giải? Lão đại Tần Triệt tò mò hỏi. Ha ha, kiến giải ngược lại là không có, chỉ bất quá. Làm khu thứ nhất đội ngũ sau khi ra ngoài, tất cả mọi người nói cái này khu thứ nhất chính là cho khu thứ hai làm hòn đá cây chân, nói là Thiên Phong Thành là đại lễ bao. Ha ha, cái nhìn của ta vừa mới ngược lại, khu thứ nhất Thiên Phong Thành kẻ dự thi lại là lần này bên ngoài thi đấu chói mắt nhất tồn tại. Những cái kia cho rằng Thiên Phong Thành là đại lễ bao người, đem về bị bọn họ đây trong miệng đại lễ bao cho đập thương tích đầy mình. Tần Càn ngữ khí vô cùng kiên định. A Càn Nhi vì cái gì nói như vậy? Chẳng lẽ là bởi vì trong miệng ngươi cái kia Dương trưởng quý quan hệ? Tần Lang tò mò hỏi. Đúng vậy, phụ thân, ngươi không có trải nghiệm qua tại cửa hàng thí luyện bí cảnh bên trong hoảng sợ. Nếu như không phải bọn họ cảnh giới không đủ, nếu không, ta muốn cái này 50 cái danh ngạch đều sẽ bị bọn họ cầm tới. Tần Càn vô cùng chắc chắn mà nói. Ha ha, tam đệ, tuy nhiên ngươi lão là nhắc lên kia cái gì thí luyện bí cảnh khủng bố đến mức nào, vậy chúng ta rửa mắt mà đợi, nhìn xem bầu trời Phong Thành Thiên Chi Tiêu Tử có phải hay không có ngươi nói lợi hại như vậy. Tần Thái phải xem tốt hắn tam đệ nói như vậy, Tần Càn lần này theo Thiên Phong Thành trở về, thì tố nói đến tại Thiên Ba Hồ duyên đến duyên đi cửa hàng tình huống, tuy nhiên có Tần Vi Đức ở bên cạnh bằng chứng, nhưng là vẫn không có gây nên chú ý của bọn hắn, đều nói bị người cho che đậy. Bất quá, trước phụ chủ cũng chính là Tần Lãng phụ thân Tần Anh Thế Tử đối với chuyện này đưa tới hứng thú, nói lần so tài này sau khi kết thúc đi cùng nhìn xem. Lúc này thời điểm Tần Triệt mở miệng nói chuyện, tam đệ chúng ta đánh cược thế nào? Nếu như 10 vị trí đầu bên trong có một vị Thiên Phong Thành người, cái kia coi như ngươi thắng, nếu như không có tính ngươi thua, nếu như ngươi thua, như vậy cái này thiếu phụ chủ vị trí thì ngươi. Còn không có đợi hắn nói xong, Tần Càn lập tức tiếp lời nói, đại ca, thiếu phụ chủ vị trí trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác, không người có thể thay thế, ngươi nói đúng không? Nhị ca. Đúng đúng. Đại ca cái này phụ chủ vị trí thì ngươi làm, ngươi thích hợp nhất, ngươi ưu tú nhất. Tần Thái vội vàng phụ hòa. Tại Đường Thành quận, Châu phủ vì tranh đoạt thành chủ, phụ chủ vị trí có chút đều đánh bể đầu ra, âm mưu dương mưu đều xuất hiện. Mà cái này Tần gia, Tam huynh đệ lại đối cái này phụ chủ vị trí không có bất kỳ cái gì hứng thú. Từng cái đều từ chối, không muốn làm cái này phụ chủ vị trí, đằng sau có Sở Vương Tần Minh hạ lệnh về sau từ trưởng tử tiếp vị, này mới khiến Tần Triệt tiếp nhận thiếu phụ chủ vị trí. Hiện tại rút thăm đã hoàn thành, như vậy, Thanh Tú Võ Đạo hội bên ngoài thi đấu chính thức bắt đầu. Người chủ trì la lớn. Hoa. Tốt. Tiếng thét chói tai, tiếng hò hét vang lên lần nữa. Thiên Phong Thành đầu tiên ra sân chính là Trần Thị Phi, tại thứ 5 lôi đài, trận đầu. Thứ 5 lôi đài trận đầu, Thiên Phong Thành Trần Thị Phi đối chiến Thiên An Thành Đỗ Phi Trương. Ha ha ha. Cái này lễ bao chúng ta Thiên An Thành nhận. Mới vừa rồi cùng Dương Phong nói chuyện cái kia đi theo nhân viên cười nói, vị này xưng hô như thế nào? Thật không khéo a, ta Thiên An Thành cùng Quý Thành tại vòng thứ nhất thì gặp được. Khách khí khách khí, ta họ Phó, tên Tình. Dương Phong phủi liếc một chút người này. Giao Tình. Phụ thân. Người này kịp phản ứng xấu hổ không thôi. Tức giận nói, hừ, không biết tốt xấu, chờ một chút các ngươi Thiên Phong Thành tử đệ bị ta Thiên An Thành tử đệ đánh rất lôi đài, nhìn ngươi còn có thể kiêu ngạo như vậy không? Tại số 5 bên lôi đài, rất nhiều người hào hào quăng tới ánh mắt hâm mộ. Cái này muốn là mình rút đến Thiên Phong Thành người, chẳng khác nào cử đi vòng thứ 2 a. Vòng thứ nhất luận võ bắt đầu, mời kẻ dự thi lên đài. Bên lôi đài trọng tài hô. Trần Thị Phi cùng Đỗ Phi Trương đi đến giao đấu đài, hai người lễ nghi thức chắp tay, đại biểu cho số 5 lôi đài trận đấu thứ nhất chính thức bắt đầu. Hắc ngươi nhìn, Thiên Phong Thành tiểu tử kia đối thủ là võ sư tầng giai, trận đấu này đều không muốn, tuyệt đối thỏa thỏa miểu sát ta. Hắc hắc, Thiên Phong Thành người, có thể lợi hại đi nơi nào, đụng phải võ sư cảnh người, vận khí đầy đủ kém. Ha ha ha, thì loại kia mặt hàng đụng phải người nào không đều là vận khí kém đâu. Lôi người ở dưới đài tự mình nghị luận, tiếng cười không ngừng. Thiên An Thành đi theo nhân viên cười lạnh nói, tiểu tử, ta Thành tử đệ ra tay có lúc nhẹ không có trọng, nếu như thương tổn tới ngươi Thiên Phong Thành tử đệ, còn mời thông cảm nhiều hơn, thứ lỗi a. Dễ nói, dễ nói. Dương Phong lên tiếng. Bắt đầu. Trọng tài âm thanh vang lên vừa dứt lời, trên lôi đài Trần Thị Phi đứng thẳng như tùng, không lúc đích. Đỗ Phi Trương cho là hắn sợ hãi không động được, một cái bước xa tiến lên, đến Trần Thị Phi trước mặt, xuất quyền hướng Trần Thị Phi mặt đánh tới. Mà Trần Thị Phi không vội không chậm một cái đá nghiêng đá vào đối phương ở ngực, trực tiếp đem người đá bay ra ngoài. Vị này Thiên An Thành Đỗ Phi Trương tỷ khí thật có điểm đội vàng sao động, bất quá, trận đấu bắt đầu,
còn chưa kịp điều chỉnh vội vàng sao động tâm tình, liền đã nằm tại chỗ bên ngoài ngao ngao kêu loạn. Ha ha ha. Dương Phong nhìn lấy Thiên An Thành đi theo nhân viên cười không nói. Rút thăm tiếp tục, nhiều tên Thiên Phong Thành tử đệ lần lượt lên lôi đài, có thua có thắng. Thắng đều là tại duyên đến duyên đi cửa hàng thí luyện bí cảnh đợi qua người. Thật vừa đúng lúc, Mã Văn Tài tại lôi đài số 1 trận thứ 8 trong trận đấu lại gặp Thiên An Thành tử đệ. Vị này Thiên An Thành nhân huynh là cái vô cùng nhỏ gầy giống khỉ ốm giống như, thực lực cũng liền tại võ giả bát giai, Mã Văn Tài cùng cảnh giới của hắn một dạng, đồng dạng cũng là võ giả bát giai. Tiểu tử là để cho ta đem ngươi đánh xuống, vẫn là chính ngươi xuống dưới. Tại hai người đi lên lôi đài thời điểm, khỉ ốm mở miệng đối Mã Văn Tài nói ra. Mã Văn Tài không thèm đếm xỉa tới hắn, đứng trên lôi đài, tay phải vươn ra một cái ngón trỏ chỉ làm về vạch hình dáng quát to một tiếng, ngươi qua đây nha. Thiên An Thành cái kia khỉ ốm nhìn đến tiểu tử này lớn lối như thế, có thể nhẫn mại ai không thể nhịn. Xông đi lên nhảy dựng lên, một chân đạp hướng về phía Mã Văn Tài. Mã Văn Tài xem xét cơ hội tốt, xoay người một cái đá bay, vừa vặn đá trúng người kia hạ thể, tựa hồ còn nghe được vật gì đó vỡ tan thanh âm. Cái kia khỉ ốm tại chỗ tại trên mặt đất lăn lộn hai lần, ngất đi. Dưới lôi đài nhìn người đều sợ ngây người, cái này Thiên Phong Thành người làm sao như thế tàn bạo, như thế âm hiểm độc ác, thế mà còn đá người nơi đó. Quan chiến đài Dương Phong 10 phần phách lối từng đạo, yếu phát nổ, một chiêu đều không tiếp nổi, thật sự là phế vật a. Trên lôi đài Mã Văn Tài thu hồi chân, trang bức 10 phần đối với dưới lôi đài những người kia nói ra, chúng ta không phải đại lễ bao, chúng ta là bom, các ngươi làm tốt bị chúng ta nổ chuẩn bị sao? Chương 66, có phải hay không rất kinh hỉ. Bom là cái gì bọn họ không biết, nhưng là Mã Văn Tài ý tứ bọn họ nghe hiểu. Thứ ba lôi đài trận thứ 5, Thiên Phong Thành Ngụy Đình Đình đối chiến Thiên An Thành Diêu Phương Trạch. Bắt đầu. Ngụy Đình Đình xuất kiếm, thu kiếm, tại đối phương kịp phản ứng thời điểm, một tia mái tóc theo bên thai rơi xuống. Ngụy Đình Đình. Thắng. Thứ tư lôi đài trận thứ 9, Thiên Phong Thành Ngụy Thư Di đối chiến Thiên Hương Thành Trắng Chiêu. Hai người vừa đối lên, Ngụy Thư Di dùng kiếm vỏ, tại một cái quỷ dị góc độ lách qua đối thủ đâm tới kiếm, chống đỡ cổ họng của đối phương. Ngụy Thư Di thắng. Thứ 6 lôi đài trận thứ 3, Thiên Phong Thành Triệu Nhã Phương đối chiến Kinh Viễn. Triệu Nhã Phương cũng là không có đem bạt kiếm ra khỏi vỏ, tại cùng đối phương chiến ba cái hội hợp về sau, dùng một cái quét chân đem đối phương quét ngang trên mặt đất, lại dùng vỏ kiếm chống đỡ cổ họng của đối phương. Triệu Nhã Phương thắng. Thứ 8 lôi đài thứ 16 chàng, Thiên Phong Thành Triệu Nhã Chi đối chiến Thiên An Thành La Văn Quang. Triệu Nhã Chi chiến đấu cùng Triệu Nhã Phương cơ bản giống nhau. Sau cùng cũng là dùng một cái quét ngang đem đối phương đá ngã, dùng kiếm đỉnh nhọn ở cổ họng của đối phương. Triệu Nhã Chi thắng. Thứ 9 lôi đài thứ 12 chàng, Thiên Phong Thành Ngụy Thư Tuấn đối chiến Thiên Linh Thành Lâu Nhu. Bắt đầu. Trọng tài thanh âm vừa mới vang lên, âm cuối còn không có kết thúc, Thiên Linh Thành kẻ dự thi liền bị Ngụy Thư Tuấn một quyền đánh xuống lôi đài. Thứ 2 lôi đài thứ 20 chàng, Thiên Phong Thành Ngụy Tôn Tiểu Tiểu đối chiến Thiên Xuân Thành Thôi Vân Anh. Tôn Tiểu Tiểu là đại đa môn, Tôn Nhị Vân nữ nhi. Đối thủ của nàng cao hơn nàng hai cái cảnh giới nhỏ, tại thí luyện bí cảnh bên trong ma luyện mấy ngày nàng, phí hết một phen tay chân, cũng đem đối thủ chiến thắng. Trần Hạo chờ 37 người đều là không đánh mà thắng đường đi nhập vòng thứ 2. Thứ 10 lôi đài, thứ 78 chàng, Thiên Phong Thành Triệu Trường Thanh đối chiến Thiên An Thành Quyền Hương Triệu. Lại tới, lại là Thiên Phong Thành đối chiến Thiên An Thành. Người này ta biết hắn gọi Triệu Trường Thanh, là Thiên Phong Thành thiếu thành chủ cũng là một cái tiểu thiên tài nha. Đài xuống một vị biết Triệu Trường Thanh người nói. Hắc, vậy thì thế nào? Quyền Hưng Triều thế nhưng là chúng ta Thiên An Thành hiện nay thanh niên đệ nhất nhân, thế nhưng là võ sư đỉnh phong tồn tại, năm nay cũng mới 23 tuổi. Kia là cái gì Thiên Phong Thành thiếu thành chủ, hắn tu vi là bao nhiêu a? Một vị Thiên An Thành người tham gia nói ra. Mấy tháng trước ta tại Thiên Phong Thành thời điểm, hắn vẫn là võ sư lục giai, bất quá dạng này vừa so sánh chênh lệch này thật lớn a, bất quá ta vẫn là nhìn kỹ Triệu Trường Thanh đến tiếp sau phát triển, bởi vì hắn năm nay mới 20 tuổi biết Triệu Trường Thanh cái kia nói ra. Hắn 20 tuổi võ sư 6 giai, ân, cũng coi là cái tiểu thiên tài, bất quá bây giờ nha. Ha ha, vị này Thiên Phong Thành tiểu thiên tài con đường thì đến chỗ này. Cái kia đến từ Thiên An Thành kẻ dự thi nói ra. Làm hai người đi lên lôi đài thời điểm, Triệu Trường Thanh một bộ phong khinh vân đạm, phong độ nhẹ nhàng, phong lưu phóng khoáng dáng vẻ mê hỏng dưới đài rất nhiều tiểu tỷ tỷ. A, rất đẹp nha, ta muốn cho hắn sinh hầu tử. Quá đẹp rồi, làm sao có đẹp trai như vậy người a, hắn là ta. Có mấy cái tiểu tỷ tỷ còn kém chút cái vã. Cái này có thể ghen ghét hỏng bên lôi đài kẻ dự thi, còn có trên đài Quyền Hương Triều. Hắn âm thầm cắn răng, siết chặt nắm đấm. Cái này Thiên Phong Thành tiểu tử này thế mà đem ta danh tiếng đều cho đoạn, chờ một chút muốn đem hắn trà đạp một phen, đập nát tiểu tử này mặt đẹp trai, lại đá ra lôi đài. Bắt đầu. Xoát. Quyền Hưng Triều trước một bước xông lại, thân thể mang theo từng trận kình phong, nhanh đến Triệu Trường Thanh trước mặt, trường đao ra khỏi vỏ, mang theo một trận sóng linh khí, đao quang nhanh như thiểm điện đi tới Triệu Trường Thanh ở ngực trước. A, mau tránh ra nha. Dưới lôi đài các tiểu tỷ tỷ đều dọa sợ, hô to để Triệu Trường Thanh né tránh. Ha ha, đây chính là ngươi nói tiểu thiên tài nha. Ngoại trừ đẹp trai không còn gì khác mà có người ở bên cạnh trêu ghẹo nói. Quyền Hưng Triều nhìn lấy đao của mình lập tức muốn chặt ở phía trước tiểu tử này trên người thời điểm. Đột nhiên, Triệu Trường Thanh bóng người lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Sửng sốt một chút về sau, Quyền Hưng Triều phát hiện vai trái của chính mình bỗng xuất hiện một thanh vỏ kiếm. Nguyên lai, Triệu Trường Thanh tại đao muốn tiếp xúc đến thân thể trong nháy mắt đó, hai chân di động,
xoay người một cái đi tới Quyền Hưng Triều sau lưng, vỏ kiếm đặt ở Quyền Hưng Triều bả vai trái phía trên. Làm sao có thể không có khả năng đâu, tiểu tử này làm sao có thể có nhanh như vậy tốc độ? Chính mình sao có thể nhận thua? Chính mình làm sao lại thua? Hắn không tin cái này tà, vừa mới nhất định là ảo giác. Nhìn cái này là vỏ kiếm. Quyền Hưng Triều hung ác, nắm chặt trường đao quay người hướng phía sau chém tới, thế nhưng là hắn phát hiện mình chém hụt. Tại hắn hoảng sợ thời điểm phát hiện bên phải trên bờ vai nhiều hơn một thanh ra khỏi vỏ kiếm. Hắn mặt lộ vẻ hoảng sợ, lòng như cho ngội vùng ra trường đao trong tay, đầu hàng nhận thua. Đa tạ. Triệu Trường Thanh. Thu kiếm vào vỏ. A, rất đẹp nha. Làm sao có thể, hắn làm sao có thể mạnh như vậy? Ngươi không phải nói hắn mới võ sư lục giai sao? Cái tốc độ này làm sao có thể là võ sư cảnh có thể có được? Võ sư lục giai có thể đánh bại võ sư đỉnh phong sao? Hắn ít nhất là võ sư đỉnh phong, hoặc là khả năng đã đạt đến võ linh. Triệu Trường Thanh chậm rãi đi xuống lôi đài, lại bị một đám tiểu tỷ tỷ vây quanh ở trong đó. Ha ha, đây chính là như lời ngươi nói Thiên An thành thế hệ trẻ tuổi đệ nhất cao thủ. Làm sao như thế đổ bỏ đi nha? Quá cúi bắp, quả thực không thể nhìn thẳng a. Dương Phong đối với bên cạnh Thiên An thành những người kia một trận chà phúng. Hắc hắc, thế nào? Cái này đại lễ bao có được hay không a? Bên cạnh lôi đài một bên khu nghỉ ngơi Triệu Thế Phương tâm tình cái kia thống khoái a. Đối với Thiên An thành thành chủ rêu cợt nói, đây chính là các ngươi Thiên An thành thiên kiêu a, ta nhìn không được tốt lắm nha. Đúng phải chúng ta Thiên Phong thành người, còn không phải bị như chém dưa thái rau giống như bị đánh bại. Có lẽ chúng ta Thiên Phong thành tại trong mắt của các ngươi là đại lễ bao, thế nhưng là tại chúng ta mắt bên trong các ngươi mới là đại lễ bao à, ha 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 ha. Quá sảng khoái, quá thoải mái, đây là Triệu Thế Phương tâm tình bây giờ. Đang quan chiến trên đài Thiên Phong thành đi theo nhân viên cũng là mặt đỏ lên, Ngụy Bá Thiên càng là thét dài liên tục. Tại một chỗ khác trên khán đài, phụ thân, ngươi thấy không, ta nói tới mấy người kia có phải hay không rất lợi hại. Đặc biệt là cái kia Triệu Trường Thanh, cái kia gia hỏa rất mạnh. Ngồi đối diện tại một bên khác Tần Triệt, Tần Thái, hai người đắc ý nói, đại ca, nhị ca, thế nào, ta nói không sai chứ? Cái này, điều đó không có khả năng. Tần Thái có chút không dám tin tưởng. Cái thứ hai lôi đài thứ 20 chàng, cái kia Thiên Phong thành nữ hải cùng đối thủ của nàng so ra, cảnh giới kém hai cái cảnh giới nhỏ, cái này còn nói được, nhưng là, nàng làm sao xuất thủ bén nhọn như vậy? Nhìn như đối chiến thật lâu, trên thực tế một chiêu thì kết thúc chiến đấu, bởi vì nàng chỉ xuất một chiêu. Cái này có cái gì không thể nào, nếu như ngươi tại thí luyện bí cảnh bên trong ở vài ngày cũng có thể. Tần Càn trong lòng cười thầm. Theo thí luyện bí cảnh bên trong huấn luyện ra người, phần lớn là khí thế nội liễm, dù sao chiến đấu kỹ xảo loại vật này, vậy cũng là khắc vào thực chất bên trong trí nhớ, lại không thể trên khí thế mặt bày ra. Có ý tứ, cái kia Triệu Trường Thanh sẽ là lần này Thiên Chủ phủ bên ngoài thi đấu vô địch. Thực lực của hắn còn không chỉ có chừng ấy, 20 tuổi, võ linh nhị giai, theo Thiên Phong thành cái kia tiểu địa phương đi ra, đích thật là cái nhân vật thiên tài. Ngươi nói cái kia duyên đến duyên đi cửa hàng, có ý tứ. Tần Lang mắt sáng như lúc mà nhìn xem đây hết thảy, sau cùng cho ra khiến Tam huynh đệ khiếp sợ kết luận. Chương 67, cất cánh. Một trận tiếp lấy một trận đấu, không có một khắc ngừng, tại trời nhanh toàn tối xuống trước đó cuối cùng kết thúc vòng thứ nhất tỷ thí. Lần này Thiên Phong thành thành tích là xây thành đến nay tốt nhất một lần, dự thi 306 người, tấn cấp vòng thứ 2 có 67 người, bọn họ đại đa số đều là đến từ thành chủ phủ, Ngụy gia, Thủy Nguyên môn, Đại Đao môn. Cái này 67 người bên trong toàn bộ đều tại duyên đến duyên đi cửa hàng nhỏ thí luyện bí cảnh bên trong đợi qua. Tại thí luyện bí cảnh bên trong ngậm bao nhiêu đắng, hiện tại thì có bao nhiêu hạnh phúc. Rất nhanh, bọn họ tại Tây Sở Bá Vương sân thi đấu bên ngoài tập kết hoàn tất. Lúc này thời điểm Dương Phong Ngụy Bá Thiên mấy người cũng đi qua tới, Ngụy Đình Đình bọn người lập tức xông tới. Liễu Dĩu cùng Dương Phong Ngụy Bá Thiên nói hôm nay tại bên trong sân đấu sự tình. Triệu Thế Phương để mọi người im lặng xuống tới, xếp thành hàng ngũ, cùng mọi người nói một lần hôm nay tranh tài tổng kết. Sau cùng chúng ta mời Dương trưởng quỹ lần nữa cho chúng ta nói hai câu, mọi người có chịu không? Tại Triệu Thế Phương sau khi nói xong, lại để cho Dương Phong nói vài lời có thể cổ vũ những người trẻ tuổi này lời nói. Tốt. Chúng người lớn tiếng reo hò. Tốt ta, vậy ta liền tùy tiện giảng hai câu hờ à à à. Dương Phong nhìn trước mắt hơn 300 tên thanh thiếu niên nhóm, nếu như tại địa cầu, trong này một số người cũng đã không tính thiếu niên phạm vi, bất quá cái thế giới này không có tu luyện người bình quân thọ mệnh đều tại 150 tuổi khoảng chừng, cho nên 15-25 đều xưng là thiếu niên. Bây giờ đang ở ngay trong bọn họ, có người tiến vào vòng thứ 2 mà hớn hở ra mặt. Có người bởi vì không có thể đi vào nhập vòng thứ 2 mà ảo não bề bài. Chúng ta tại con người khi còn sống bên trong huy hoàng nhất một ngày, cũng không phải là công thành danh toại ngày nào đó, mà chính là theo than thở cùng trong tuyệt vọng sinh ra đối nhân sinh khiêu chiến dục vọng, đồng thời dũng cảm bước về phía loại này khiêu chiến ngày nào đó, ta lấy câu nói này cùng thất bại, đào thải người cùng nỗ lực, chúng ta tiễn biệt người bị đào thải, chúng ta cũng chúc mừng tiến vào vòng thứ 2 người. Ta hy vọng những cái kia tiến vào vòng thứ 2 người, tại thời điểm tranh tài hô to một tiếng, thiên ba hồ cất cánh, bay lên cất cánh. Sau cùng, ta tại thiên ba hồ duyên đến duyên đi cửa hàng chờ đối đãi các ngươi trở về. Cuối cùng của cuối cùng, để cho chúng ta cùng một chỗ cao giọng hô lên cố lên nha. Áo lợi cấp. Hô xong sau Dương Phong thì đối hệ thống nói ra, hệ thống, nhanh chuyển tiễn ta về đi, quá xấu hổ. Sớm tại Dương Phong theo Tây Sở Bá Vương sân thi đấu bên trong đi ra, hệ thống nhiệm vụ hoàn thành tiếng nhắc nhở liền đã truyền đến. Dương Phong đột nhiên xuất hiện tại duyên đến duyên đi trong cửa hàng,
dọa Hổ Thiên Thiên cùng Trần Lâm nhảy một cái, bởi vì không có bất kỳ cái gì linh khí cùng không gian ba động, chính là như vậy đột nhiên xuất hiện.
Trưởng quỹ, là ngươi trở về a, làm ta giật cả mình.
Vô vô chính mình bộ ngực Hổ Thiên Thiên nói ra.
Trưởng quỹ, ngươi đã nắm giữ không gian pháp tắc sao?
Trần Lâm sâu kín hỏi.
Chỉ có nắm trong tay không gian pháp tắc mới có thể tùy ý ra vào không gian, sẽ không phát ra một điểm linh lực ba động.
Hắc hắc, đây đều là tiểu cả sở,
không cần quá kinh ngạc.
Theo bản trưởng quỹ lan lộn, về sau các ngươi đều biết, đều sẽ a.
Dương Phong thổi như bước nói.
Ngay lúc này, Tiểu Bạch trở về, Tiểu Bạch phong trần mệt mỏi từ bên ngoài phi thân tiến đến.
Chủ nhân, ta trở về.
Tiểu Bạch có chút thở hổn hển.
Lúc này thời điểm Tiểu Bạch không phải cái kia mèo con hình tượng, mà chính là cao 2 mét, dáng người cường tráng, đầy người hổ lông, trên cổ đỉnh lấy đáng yêu lão hổ đầu, hiển nhiên một cái bán thú nhân hình thái.
Lúc này thời điểm hắn hơi hơi thở hổn hển, trên thân đeo một cái túi lớn phục.
Động phủ của hắn cách nơi này thực sự quá xa xôi, một ngày đến một lần, coi như hắn là thiên cảnh ma thú cũng có chút không chịu được nổi.
Ngoa tạo, Tiểu Bạch, ngươi có thể biến ảo thành loại này quỷ bộ dáng đó à? Bất quá vẫn là ngươi biến thành tiểu lão hổ thời điểm đáng yêu.
Ngươi cái này lưng đều là cái quái gì?
Chủ nhân, nơi này đều là ta qua nhiều năm như vậy thu thập đồ vật.
Tiểu Bạch đem sau lưng bao khỏa mở ra, bên trong tất cả đều là từng cái túi chữ vật.
Tiểu Bạch, ngươi thân là ma sủng của ta, sao có thể dùng thấp như vậy chữ vật đồ a?
Cái kia không được ném mặt mũi của ta a.
Cho, cầm lấy đi.
Đây là ta đưa lễ vật cho ngươi, cái đồ chơi này, ngươi tích huyết nhận chủ sau liền có thể sử dụng, trong này có không gian thật lớn, so ngươi cái đồ chơi này dùng tốt nhiều.
Dương Phong.
Theo hệ thống chứa đựng cột bên trong lấy ra ma sủng linh đang ném cho Tiểu Bạch.
A. Cảm ơn chủ nhân. Cảm ơn chủ nhân.
Tiểu Bạch cầm lấy ma sủng linh đang, lập tức cắn phá ngón tay nhỏ một nhỏ máu lên mặt trên.
Làm huyết dịch nhỏ tại linh đang phía trên thời điểm, huyết dịch trong nháy mắt biến mất, theo linh đang cũng tại Tiểu Bạch trên tay biến mất linh đang thì là xuất hiện ở trên cổ của hắn mặt.
Ừm, không tệ không tệ.
Tiểu Bạch ngươi biến trở về tiểu lão hổ hình dáng, nhìn xem Dương Phong để Tiểu Bạch biến trở về tiểu lão hổ trạng thái.
Được rồi chủ nhân, Tiểu Bạch thân thể chậm rãi biến hóa.
Theo bán thú nhân trạng thái biến thành ma thú trạng thái, thân thể chậm rãi thu nhỏ, biến thành mèo con lớn nhỏ.
Trên cổ hắn linh đang đi theo hắn lớn nhỏ đến biến hóa lớn nhỏ.
Chủ nhân vật này thật thần kỳ nha, a, bên trong lại có không gian lớn như vậy.
Tiểu Bạch mở to hai mắt, đây quả thực gọi hổ khó mà tin được.
Tộc trưởng, vật này gọi linh đang sao?
Xem thật kỹ a, nó chứa đựng không gian rất rất lớn sao?
Hổ Thiên Thiên mở to hổ nhãn ngơ ngác nhìn Tiểu Bạch trên cổ linh đang.
Ha ha, cái này tính là gì, hắn nhưng là có thể ngăn trở đỉnh phong võ đế công kích.
Tiểu Bạch dương lên đầu, để Hổ Thiên Thiên thấy rõ chút.
A, thế mà còn có thể ngăn trở đỉnh phong võ đế công kích, quá,
quá.
Quá lợi hại.
Hổ Thiên Thiên có chút cả lam đường.
Tiểu Bạch đem trong bao đồ vật thu vào linh đang không gian, sau cùng lưu lại một túi cho Hổ Thiên Thiên.
Mỗi ngày cái này chữ vật túi bên trong kim tệ cho ngươi.
Tiểu Bạch đem một cái chữ vật túi ném cho Hổ Thiên Thiên.
Ừm, cảm ơn tộc trưởng, cảm ơn tộc trưởng.
Hổ Thiên 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 ân vạn tạ tiếp nhận túi chữ vật.
Tuy nhiên Dương Phong cho Hổ Thiên Thiên thẻ hội viên bên trong nạp tiền rất nhiều hơn kim tệ, nhưng là tộc trưởng cho đồ vật nào có không mừng rỡ nói ý.
Trần lão ngươi có muốn hay không đến một túi?
Tiểu Bạch nhìn một chút Trần Lâm, dương lên trong tay khác một cái chữ vật túi.
Ha ha, cầu còn không được, cầu còn không được.
Trần Lâm tiếp nhận Tiểu Bạch ném tới túi chữ vật.
Chủ nhân, chúng ta là có thể chơi cái này a.
Tiểu Bạch chỉ rút thử máy, đối Dương Phong nói ra.
Dương Phong nhất thời minh bạch Tiểu Bạch vì cái gì trở về một chuyến.
Có thể.
Cái này hai hổ một linh hồn trong nháy mắt đi tới rút thưởng máy trước mặt.
Ha ha, thần bí lớn nhỏ phần thưởng, ra tới.
Dương Phong nhìn đến đây, nhất thời cảm thấy một số xấu hổ, vẫn là tuổi còn rất trẻ a, vấn đề đều không có cân nhắc chú đáo.
Nhìn lấy bọn hắn cao hứng bừng bừng tại rút thưởng máy chỗ đó, Dương Phong mặt mũi tràn đầy xấu hổ ngồi tại vây trên ghế, không khỏi lắc đầu.
Tiểu Bạch sau khi đi, Dương Phong cho Hổ Thiên Thiên thẻ hội viên bên trong sung 1000 kim tệ.
Cho Trần Lâm cũng làm thẻ hội viên, nạp tiền 1000 kim tệ.
Hiện tại kim tệ đối Dương Phong tới nói cũng là con số.
Không có có lúc chê nó không có, chờ nó có, nhiều, vậy cũng là một đống con số.
Dương Phong tiến vào hệ thống xem xét thuộc tính.
Chủ cửa hàng, Dương Phong.
Cảnh giới, võ sư thất giai, vô địch lĩnh vực 1000m.
Cửa hàng đẳng cấp, chân cấp.
Bí cảnh, 1.
Tích phân, 2070, có thể đổi lấy cửa hàng đồ dùng.
Linh nguyên, 2990, có thể đổi lấy chủ cửa hàng chuyên trúc đồ vật.
Rút thưởng số lần, 5 lần.
Ma sủng, 1.
Nhân viên cửa hàng, 1.
Nhiệm vụ chính tuyến, Dương Danh Thiên chủ phủ.
Chi nhánh 1, thành công làm 2000 cái hội viên 573-2000.
Chi nhánh nhiệm vụ 2.
Vừa muốn mở ra tùy cơ đồ vật, Dương Phong đột nhiên nhớ ra cái gì đó sự tình, hỏi, hôm nay có ai trúng phần thưởng?
Cả ngày hôm nay chỉ xuất hiện một lần may mắn phần thưởng.
Tại rút thưởng máy phía ngoài nhất Hổ Thiên Thiên đáp.
A, rút chúng người kia là ai nha? Dương Phong rất khẩn trương, tuyệt đối không nên là cái kia đáng đâm ngàn đao Ngụy Khiếu Đỉnh.
Hắn giống như gọi Trần Đình Thiên.
Hổ Thiên Thiên nghĩ nghĩ trả lời.
Ừm, tốt, chỉ cần không phải Ngụy Khiếu Đỉnh là được.
Dương Phong bị hắn cho cả sợ.
Cái kia ba lần tùy cơ đồ vật thế mà không có một cái nào là hữu dụng.
Đúng rồi, trưởng quỹ, hôm nay có mấy người lén lén lút lút tại cửa hàng bên ngoài tìm hiểu thứ gì, đằng sau thấy được Triệu Lao về sau lại vội vàng đi ra.
Hồ Thiên Tiên đem hôm nay phát sinh một việc nhỏ xen giữa, nói cho Dương Phong.
Ừm, không có việc gì, chỉ nếu không có ai tiến tới quấy rối là được.
Cái này Dương Phong yên tâm, lần nữa tiến vào hệ thống mở ra cái kia ba loại tùy cơ đồ vật.
Chương 68, mập trạch có cả cỏ lạ.
Một trận kim quang lóe qua, đồ vật biểu hiện tại Dương Phong phía trước. Tòa Tử Khải, phàm phong ngự tính vũ khí, có thể ngăn cản cấp thấp võ tông công kích thương tổn, giá bán 5000 kim tệ. Tứ Tượng Tiên La Pháp, linh phát động công pháp này, có thể huyễn hóa ra ba cái có tự thân thực lực một nửa phân thân tham dự công kích, giá bán 8888 vạn kim tệ.
Ma sủng, Tam nhãn hỏa hồ, có thể tự động nhận chủ, ban đầu võ tông đỉnh phong, có thể thăng cấp, tối cao có thể thăng đến tiên cảnh, giá bán 100 vạn kim tệ.
Hô. Dương Phong thở một hơi dài nhẹ nhõm, quả nhiên Ngụy Khiếu Đỉnh nếu là không có trúng thưởng, chính mình thì mở ra đồ tốt. Hiện tại mở ra đồ vật càng ngày càng cao cấp, cũng càng ngày càng quý. Xem ra những vật này đều là vì Thiên Phong Thành bên ngoài tu luyện giả chuẩn bị, lấy Thiên Phong Thành trước mắt kinh tế, là không có người có thể mua được sau hai loại.
Hệ thống, vì cái gì trước mặt phàm giai võ kỹ cùng huyền giai võ kỹ 10 vạn kim tệ, mà cái này Tứ Tượng Thiên La Pháp muốn 8888 vạn kim tệ?
Dương Phong đối điểm ấy hơi nghi hoặc một chút. Phàm phẩm cùng huyền phẩm chỉ là sơ võ kỹ, cho nên giá tiền là một dạng, mà Tứ Tượng Thiên La Pháp là linh phẩm, đã là thuộc về cao võ linh kỹ, cho nên biết mắc hơn nhiều như vậy.
Hệ thống hồi đáp,
cái kia linh kỹ phía trên đâu?
Linh kỹ phía trên vì thuật, pháp thuật.
Hệ thống lần này không để cho Dương Phong chính mình thăm dò, mà chính là trực tiếp nói cho hắn.
Pháp thuật.
Cái kia pháp thuật phía trên là không phải tiên thuật.
Dương Phong có chút không kịp chờ đợi.
Chờ trong chốc lát, hệ thống thế mà không có trả lời hắn.
Cái này cho hắn chọc tức.
Hệ thống cho bản trưởng quỹ đến cái năm liên rút.
Rất lâu không có rút thưởng, hệ thống nhiệm vụ là nhiều, thế nhưng là rút thưởng khen thưởng lại biến ít, hơn nữa còn là chi nhánh nhiệm vụ mới có, nhiệm vụ chính tuyến đã không nhìn thấy rút thưởng phần thưởng.
Vòng quay lớn xuất hiện, bắt đầu chuyển động.
Làm đĩa quay dừng lại lúc, năm chồng đồ vật hiện ra, Dương Phong từng cái nhìn qua.
Tụ linh trận, từ trận pháp sư khắc họa mà thành tụ tập linh khí trận pháp, có thể đề cao gấp 3 nồng độ linh khí, phạm vi 10m, giá bán 300 vạn kim tệ.
Dũng giả huy chương, đeo này huy chương người, có thể tăng thêm gấp 3 lực lượng, giá bán 1000 kim tệ.
Phá tông đan, sau khi phục dụng, võ tông 100% đột phá võ vương, giá bán 20000 kim tệ.
Lá trà một bình, linh nội trà, uống có thể đề cao nội tính.
Linh đào thụ giống, cây non thành thục sau có thể kết xuất linh đào, phục dụng linh đào có thể gia tăng thể nội linh lực.
Ha ha, vận khí tốt lại trở về.
Suy nghĩ gì, đến cái gì? Dương Phong trên mặt lộ ra mắt cười lông mày bay thần sắc.
Dương Phong mở ra cái cuối cùng cửa hàng đồ vật.
Ngoa tạo,
lại là tự phục vụ đồ uống máy, đây không phải tu luyện giả thế giới sao?
Làm sao còn ra như thế cái đồ uống máy đồ vật?
Dương Phong rất là kinh ngạc, lại là cái này đồ vật, đợi lát nữa lấy ra nhìn xem cùng phổ thông đồ uống máy khác nhau ở chỗ nào.
Dương Phong đem khen thưởng mở khóa phàm cấp hàng hóa toàn bộ tăng thêm vào tự động bán thùng đựng hàng phía trên.
Tất cả mở khóa đi ra mới hàng hóa đều muốn Dương Phong tự tay tăng thêm vào tự động bán thùng đựng hàng phía trên, tự động bán thùng đựng hàng mới có thể ra bán đồ vật.
Lại đi đến trong quầy đem mới lấy được bán đồ vật đặt ở bán thùng đựng hàng phía trên.
Đến mức cây kia linh đảo thụ giống, ngày mai liền lấy cho Triệu Kính Chi gieo xuống.
Tăng thêm sau khi hoàn thành, Dương Phong lấy sau cùng ra hai quả tu vi đan ăn vào.
Cha cha.
Dương Phong chậc miệng, thật sự là nếm không ra cái gì là vị đạo.
Chủ cửa hàng, Dương Phong.
Cảnh giới, võ linh nhất giai, vô địch lĩnh vực 1000m.
Cửa hàng đẳng cấp, chân cấp.
Bí cảnh, 1.
Tích phân, 2070, có thể đổi lấy cửa hàng đồ dùng.
Linh nguyên, 2990, có thể đổi lấy chủ cửa hàng chuyên trúc đồ vật.
Rút thưởng số lần, 0 lần.
Ma sủng, 1.
Nhân viên cửa hàng, 1.
Nhiệm vụ chính tuyến, Dương Danh Thiên chủ phủ.
Chi nhánh 1, thành công làm 2000 cái hội viên 573-2000.